Chương 481 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ do dự, 1, chương 481 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ do dự, 1, Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ cựu gẳng con mắt nhìn chăm chú hắn, có thể trông thấy trong cơ thể của Sẩy Dị lưu động trả cơ dạ, khổng lồ, tinh thuần, thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại nào đó nàng khó mà hoàn toàn lý giải phẩm chất. Loại kia phẩm chất làm nàng huyết mạch hơi hơi rung động, là đối với tầng thứ cao hơn trả cơ dạ bản năng khát vọng. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Sẩy Dị nói. Hợp tác cái gì? Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ hỏi lại. Một khoảng tinh cầu, bình thường tới nói một gốc thần thụ liền có thể rút khô, dạng này kết trái trả cờ dạ quả thực cũng là tối cường. Tsutsuki Kagura nghe Sẩy Dị thuyết pháp, khẽ gật đầu. Nói đạo lý này, thập vĩ muốn biến thành thần thụ, cần thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện, đó chính là để cho hắn ăn hết sống sờ sờ Tsutsuki. Cũng chính là hiến tế một cái Tsutsuki huyết mạch, nếu không không cách nào đem thần thụ mầm non cũng chính là thập vĩ ấu niên thể biến thành thần thụ. Cho nên cũng là hai người một tổ, một cái Tsutsuki phụ trách bị thần thụ ăn hết, trở thành thập vĩ mùi thực. Một cái khác nhưng là phụ trách trông coi thần thụ sẽ không đảm nhiệm hạ sự. Cho nên bình thường tại rút khô tinh cầu sau, liền sẽ mang theo thần thụ cùng trả cờ dạ quả thực đi tới một tinh cầu khác. Như thế không ngừng tuần hoàn, rút ra tài nguyên, phục dụng trả cờ dạ quả thực cuối cùng trở thành sở sủ kỳ chi thần. Loại hành vi này, tại sở sủ kỳ nhất tộc nội bộ coi là sở sủ kỳ ý chí. Cho nên ngươi là thủ hộ dạ vẫn là. Sở sủ kỳ cạ gù ra nhìn xem sợi gì. Nàng bị ạ cựu gẳng xuyên thấu đến rất xa chỗ, liếc nhìn một vòng sau cũng không có phát hiện thứ hai cái giống như sợi gì người giống vậy. Chỉ có ta một người ngoài ý muốn đến nơi này. Sợi gì thuận miệng tìm một cái mở cớ. Tsutsuki Kagura nhìn chằm chằm Sẩy Dị, bị ạ cựu gẳng chỉ có thể nhìn phá trả cờ dạ di động cùng nội tạng, kinh mạch, thậm chí cũng có thể nhìn ra một người có hay không nói dối. Nhưng đối mặt chính mình yếu người, năng lực này còn sẽ có công hiệu. Tsutsuki Kagura phát hiện năng lực này tại trước mặt Sẩy Dị đơn giản không có hiệu quả chút nào. Vậy ngươi muốn làm những gì? Nếu như là một phàm nhân, Tsutsuki Kagura đã theo tiểu triệt giết, không muốn nói chuyện nhiều. Gặp Sẩy Dị là chính mình đồng tộc, lại có cường đại sức mạnh, chính mình không chắc chắn có thể đánh thắng được Sẩy Dị mới nguyện ý cho chuyện. Nàng cũng có trong lòng mình tính toán, nếu là ở cùng Sẩy Dị trong chiến đấu bị thương, như vậy bị sụt sủ kỳ ý sĩ kỳ hiến tế cơ hội chính là 100% sự tình. Ta có một cái phương pháp, không cần rút khô tự nhiên năng lượng cũng có thể trồng ra thần thụ, hơn nữa không chỉ là một gốc thần thụ. Sẩy Dị chậm rãi nói, không cần rút khô tinh cầu tự nhiên năng lượng. Cả cụ già âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong đó nhiều một tia lo nghĩ. Đúng vậy. Sẩy Dị gật đầu, trên cánh tay phải màu đen đường vân chậm rãi biến mất, cái trán sừng thịt cũng ẩn vào dưới da, khôi phục nguyên bản nhân loại bộ dáng. Chỉ có cặp kia bánh bì ạ tiểu gẳng con mắt vẫn như cũng nhìn xem Tsutsuki Kagura. Tsutsuki nhất tộc thường dùng phương thức, trên bản chất là cướp đoạt, đem tinh cầu 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy tự nhiên năng lượng còn có sinh vật sinh mệnh lực, thông qua thần thụ duy nhất một lần rút ra, ngưng kết thành trái cây. Đơn giản hiệu suất cao, lại nhưng vô cùng thô bạo, thuộc về duy nhất một lần khai thác hoàn tất. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía thung lũng chỗ sâu cái kia cốt cốt phun trào dưới Umi ạ cụ trạ cơ dạ, cùng với càng phương xa hơn cái kia phiến bị hắn hỏa diễm đốt sạch sơn mạch vết cháy. Vũ trụ hư không, rộng lớn vô biên. Sợi gì sau đó tiếp tục nói, cho dù là sở sủ kỳ nhất tộc, đi thuyền ngàn vạn tinh sẩy rủ rổ, gieo hạt thần thụ, thu hoạch trái cây, cũng không có thể đi khắp mỗi một cái xóa xỉnh, thấy rõ mỗi một loại khả năng, tốc độ ánh sáng, tại tinh hải trường mực phía dưới, còn giống như ba đi quy bộ, mà chúng ta, bao quát người ta ở bên trong, lại có ai có thể chân chính đến cái kia vũ trụ cực tốc. Sợi gì chậm rãi nói, nếu là ai có thể có mấy lần, mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ, căn bản không có cái gì nạ rủ tổ bộ rủ tổ chuyện gì, cái tốc độ này, đối với giới nhị ra người tới nói, cùng thời gian ngừng lại không hề khác gì nhau. Cho dù là lục đạo nạ dù tổ tá, cũng là chính mình tử vong. Nạ dù tổ tối đa chỉ có thể phản ứng phổ thông tốc độ ánh sáng gì từ mã đạ dạ thi triển làm độn con nha. Mà cái này, đổi thành những người khác tới, đoán chừng lần thứ nhất liền chết. Chỉ có cực thiểu số tài năng tránh thoát một chiêu này. Cạ gù dạ trở mặc. Nàng chính xác biết, trong tộc đi thuyền dựa vào là đối không gian tọa độ khóa chặt cùng đặc thù thời không rời bọn kỹ thuật, xa không phải đúng nghĩa tốc độ ánh sáng lữ hành. Cho dù là xuất sủ kỳ bản gia thượng tầng, cũng bị giới hạn này. Bằng không, giống nàng dạng này bị phái đi tinh cầu xa xôi thi hành nhiệm vụ thủ hộ giả cũng không đến nỗi một khi hạ xuống, liền cần chờ đợi thần thụ nở hoa kết trái, tốn thời gian dài. Hoàn toàn có thể cùng một thời gian tại khác biệt tinh cầu bên trên thiết lập tọa độ, trồng trọt nhiều khóa thần thụ. Bởi vì thần thụ hiến tế, cũng không cần hoàn chỉnh sổ sủ kỳ, cho dù là một bộ phận thân thể cũng có thể. Cho nên sợi dị thu hồi trông về phía xa ánh mắt, một lần nữa rơi vào cả cụ dạng hoàn mỹ lại trên gương mặt lạnh giá. Ta khai sáng một loại từ trong hư không vũ trụ nhận được tự nhiên năng lượng phương pháp. Sợi dị nói, biện pháp của hắn chính là bắt được vũ trụ hư không, còn có dị không gian bên trong mỏng manh tự nhiên năng lượng. Phương pháp rất đơn giản. Không đơn giản là sợi dị đối nó tiến hành gia tốc, để cho quá trình này vô cùng cấp tốc. Toàn bộ giới lý ra, chỉ có sợi dị một người có thể làm được. Uzuma Kimito chân chính phụ trách khu vực, không cao hơn một thành. Càng nhiều hơn chính là cung cấp linh cảm. Lần này luận thuật, đối với từ sinh ra đến nay liền bị quán thâu trồng trọt tiếp đó cướp đoạt hình thức xuất sủ kỳ cả gụ ra mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng xung kích thế giới quan. Nàng thuần bị ạ cựu gẳng con mắt hơi hơi chuyển động, dường như đang lao nhanh suy xét những tin tức này. Vẫn còn có từ trong vũ trụ nhận được tự nhiên năng lượng phương pháp sao? Nàng thấp giọng lặp lại, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, bởi vì nàng cùng xảy dị rằng con mà sợ hai đến gần như cứng ngắc nguyên thủy nhân loại, lại đảo qua những cái kia bị thúc đẩy sinh trưởng đến mức dị thường cực lớn thực vật cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến thông linh thú gào thét. Một khoảng tinh cầu, quý báu nhất tài nguyên chính là tự nhiên năng lượng. Sinh vật sinh mệnh lực ngược lại là thứ yếu đồ vật, bởi vì chỉ cần không ngừng sinh sôi, căn bản liền không thiếu cái gọi là sinh mệnh lực. Nhân loại chính là một loại năng lực sinh sôi rất mạnh, hơn nữa máu thịt bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cũng rất nhiều chủng tộc, có thể nói là thỏa đáng với máu. Chứng minh như thế nào? Chứng minh cần thời gian, cùng với ngươi một chút tín nhiệm. Sợi dị thản nhiên nói, ta trước tiên có thể đem thuật thức bộ phận nguyên lý cùng ngươi chia sẻ, từ ngươi phán đoán hắn khả thi. Đến nỗi hoàn chỉnh cấu tạo cùng áp dụng, không phải một ngày chi công, cũng cần thời cơ thích hợp cùng địa điểm. Tsuzuki Kagura không có trả lời ngay. Quanh thân nàng trả cờ dạ chập chân bình phục lại đi, cái kia cố lâm nhiên như băng phong khí tức cũng thu liễm rất nhiều. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Seiji một mắt, cái nhìn kia đã bao hàm quá nhiều không xác định suy tư. Cuối cùng, nàng không hề nói gì. Lam màu trắng tóc dài hơi hơi phất động, nàng thân ảnh thon dài hướng phía sau phiêu thối, phản phất sáp nhập vào nóng rực trong không khí, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở phương xa phía chân trời, lưu lại thân ảnh cũng rất nhanh bị sa mạc gió nóng thổi tan. Seiji biết nàng sẽ không lập tức tin tưởng. Tsuzuki Kagura nhìn như lạnh lùng, kỳ thực nội tâm cực kỳ cảnh giác, nhất là tại cái này cùng Isiki chung sống, đều mang tâm tư thời kỳ nhạy cảm. Nhưng nàng dao động, sinh ra hiếu kỳ, cái này là đủ rồi. Đối với nắm giữ gần như vĩnh hằng sinh mệnh sụt sủ kỳ mà nói, nhất thời cự tuyệt không có nghĩa là vĩnh viễn phủ định. Nàng cần thời gian đi quan sát, đi nghiệm chứng, đi cân nhắc lợi hại. Mà sợi gì, cũng cần thời gian ở mảnh này thiên nhiên chi tiền thổ địa bên trên, tích xúc vốn liếng của mình cùng thẻ đánh bạc. Hắn quay người, ánh mắt một lần nữa trở xuống thung lũng biên giới. Cái kia ra tính mỹ lệ thiếu nữ vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua hắn, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng sâu đậm kính sợ. Các dân làng chúng càng đem cái trán áp sát vào trên nóng bỏng đất cát, cơ thể run như run rẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, đó là càng thêm cùng nhiệt. Đối với ả mạ tệ giặt đại thần hoặc cái gì khác thuyết pháp đối với sợi gì tiến hành cầu nguyện cùng tán tụ. Mà phương xa, sa mạc trên đường chân trời, bụi mù dần dần lên. Rõ ràng, vừa rồi hắn cùng với chương 481 sổ sủ kỳ cả gụ dạ do dự, 2, chương 481 sổ sủ kỳ cả gụ dạ do dự, 2, sổ sủ kỳ cả gụ dạ ngắn ngủi giao phong bạo phát trả cờ dạ chập trần, cùng với sớm hơn phía trước hỏa độn hào hỏa diệt thất đốt núi nấu biển cảnh tượng của bố, đã kinh động đến phiến khu vực này càng nhiều cư dân. Trầm lắng tiếng bước chân giống như nổi trống, từ xa mà đến gần. Mặt đất chuyển đến rõ ràng chấn động. Đầu tiên xuất hiện là một đầu hình như cự tích, lại mọc ra ba cái giữ tận đầu người thông linh thú. Mỗi một cái đầu người cũng giống như tiểu sơn, bao trùm lấy ám củ hệ nội sắc cứng rắn lân giáp, sáu con mồi hổ phách thụ đồng gắt gao khóa chặt sợi dây, trong miệng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn tiên dịch, đem đất cắt thiêu đốt ra từ từ bạch khói. Chiều cao vượt qua 50m, mỗi một bước đều để vách đá dì rào rơi xuống đá vụn. Ngay sau đó, bầu trời chuyển đến sắc bén hót vang. Một cái dương cánh tiếp cận 100m quái điểu xoay quanh mà tới, nó toàn thân lông vũ lập lòe như kim loại ao màu xám lộng lẫy, mỏ chim giống như con cự hình liêm đao. Móng đuốt giống như thép tinh chế tạo câu khóa, bỏ ra bóng tối bao phủ nửa cái thung lũng. Quái điểu trong mắt nhảy lên ánh sáng rào hoạt, rõ ràng trí tuệ không thấp. Càng xa xôi cồn cắt sau, vố lượn nô ra mấy cái đầy rác hút cực lớn xúc tu, mỗi một rụt đều có thể so với cung điện lớn trụ, vũ động ở giữa mang theo tiếng gió gào thét. Đó là một cái tiềm phục tại biển cắt chỗ sâu, giống mạch tuộc nhưng lại càng thêm giữ tận trả cờ dạ sinh vật, tàn mát ra ở mức tanh hôi khí tức. Lục tục nong ngoe, lại có 7, 8 đầu hình thể khổng lồ, hình thái khác nhau thông linh thú từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Có hình như cự cú mạ, lại sau lưng mọc lên cốt thứ. Có giống xạ sổ dị tử, nhưng giáp cả dạ bên trên đầy quỷ quyển hoa văn, còn có liền dứt khoát là một đoàn lan lộn, từ cắt đá cùng trả cờ dạ ngưng kết mà thành nguyên tố sinh vật. Bọn chúng cũng là bị giới u mì ạ cụ tiêu tán giới u mì ạ cụ trả cờ dạ cùng đại địa cùng trong khí quyển quá dư thừa tự nhiên năng lượng trường kỳ tầm bổ mà biến dị, trưởng thành cường đại sinh mệnh, ở mảnh này khu vực riêng phần mình xưng bá một phương, bị nguyên thủy nhân loại kính sợ xưng là đủ loại đủ kiểu thần. Bây giờ, bọn chúng bị cường đại hơn trả cờ dạ chập chờn hấp dẫn, hoặc là xuất phát từ lãnh địa ý thức, hoặc là xuất phát từ thôn phệ tiến hóa bản năng, không hẹn mà cùng tụ đến. Đem sợi dị cùng phía sau hắn nhân loại làng xóm bao bọc vây quanh. Những thứ này thông linh thú khí tức hôn tạp mà cường đại, viễn siêu hậu thế thường gặp thông linh thú. Sợi dị thậm chí ở trong đó vài đầu trên thần, cảm nhận được giống vi thú loại kia khổng lồ trả cờ dạ tụ hợp thể đặc chất. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hậu thế lục đạo tiên nhân sở sủ ký hạ gọ rồ mồ chia cắt thập vĩ, sáng tạo 9 đại vi thú, có lẽ cũng chính là tham khảo thời đại này những ngày này nhiên tồn tại, cường đại trả cờ dạ hình thái sinh mạng. Thời đại này, nhân loại không đầy đủ, chưa nắm giữ hệ thống tinh luyện cùng sử dụng trả cờ dạ phương pháp, chỉ có thể tại những này tần trong khe hẹp gian khổ cầu sinh, hoặc sùng bái, hoặc hiến tế, khẩn cầu một tia che chở. Sợi dị nhìn xem bọn này tụ tập mà đến cự thú, lại nhìn một chút sau lưng sợ hãi tuyệt vọng nhân loại, trong lòng có quyết đoán. Hắn cần tạm thời đặt chân ở này. Giải U Mị ạ cụ là mấu chốt toa độ, những thứ này thông linh thú là có sẵn chiến lực cùng thí nghiệm tài liệu. Tâm niệm khẽ động, trả cờ dạ từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Kể từ hôm nay, sợi dị thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tung lũng mỗi một cái sinh linh trong hai, bao quát những cái kia tràn ngập địch ý thông linh thú. Nơi đây, về ta thống ngự. Lời còn chưa dứt, trước hết nhất làm khó dễ là đầu kia ba đầu cự tích. Nó ở giữa đầu người đống nhiên mở ra miệng lớn, một đạo nóng bỏng ám củ hệ nảy sắc hỏa diễm dòng lũ phun ra, nhiệt độ cao, để cho không khí đều vặn béo sôi trào. Hỏa diễm chưa đến, sóng nhiệt đã đập vào mặt, phía dưới nhân loại phát ra hoảng sợ thét lên. Xây gì ánh mắt không biến, chỉ là một tay kết một cái đơn giản ấn. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Hắn cũng không tiến vào hoàn chỉnh tiên nhân hình thức, nhưng điều động thể nội chứa đựng tự nhiên năng lượng. Chỉ thấy thung lũng biên giới những cái kia cực lớn cây xương rồng cảnh, xa thạch thạch trụ, thậm chí dưới chân đất cát, phảng phất trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh. Cực lớn cây xương rồng cảnh bỗng nhiên cất cao, cường tráng thân cảnh vặn bẹo lên ngăn tại hỏa diễm dòng lũ phía trước, cứng rắn nham thạch như cùng sống vật giống như nô lên, tầng hình thành trùng điệp chồng che chắn, đất cắt thì cuốn lên mấy đạo cắt lãng, từ khía cạnh đánh ra hỏa diễm. Xuy, hỏa diễm xung kích tại hỏa hóa cây xương rồng cảnh cùng nham thạch bên trên, mặc dù đưa chúng nó thiêu đến cháy đen, nóng chảy, nhưng uy lực bị cực lớn phân tán suy yếu, cuối cùng tại sợi dị trước người ngoài mấy trượng triệt để dập tắt. Ba đầu cự tích sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình dễ dàng như thế bị hóa giải, mà sợi dị phản kích đã đến. Lôi độn kỳ lân, hắn thậm chí không có kết ấn, chỉ là đưa tay chỉ thiên. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào hội tụ lên nồng đậm mây đen, tầng mây bên trong điện xả của vũ. Sợi dị không cần hướng xả sủ kẹ một dạng, trước tiên dùng một phát hỏa độn hào long hỏa chi thuật hướng lên bầu trời phóng thích thuật này, lợi dụng trên ngọn lửa thăng khí lưu tạo thành mây mưa, vì sau này lôi độn kỳ lân sáng tạo tự nhiên điều kiện. Chỉ cần dùng hắn khổng lồ trả cờ dạ trực tiếp quan hệ thiên tượng tạo thành một đạo vô cùng thô to, vố lượn như rồng, long lánh chói mắt bạch làm tia sáng lôi đình ẩm vang đánh xuống, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào ba đầu cự tích. Giống thê lương tới cực điểm rú thảm vang vọng hoang mạc, cự tích thân thể cao lớn trong nháy mắt bị chói mắt lôi quang nuốt hết, cứng rắn củ hệ nảy vậy tại trí dương trí cương lôi đình phía dưới giòn như giấy mỏng, từng mảng lớn mà cháy đen chóc từng mảng, lộ ra phía dưới thành than huyết đủ. Nó ba cái đầu người đồng thời điên cuồng vung đẩy, trong miệng phun ra không còn là hỏa diễm mà là hôn tạp nội tạng khối vụn khói đen. Vẹn vẹn nhất kích, đầu này nhìn uy phong lấm lấm cự thú liền thụ trọng thương, ầm vang ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, bước lên ao khói, chỉ còn lại yếu ớt chu chéo. Cái này một màn kinh khủng chấn nhiếp khát thông linh thú. Trên bầu trời quái điểu phát ra một tiếng sợ hãi kêu lớn, đột nhiên kéo lên độ cao, đất cắt ở dưới xúc tu quái cũng lặng lẽ đem xúc tu rút về một chút. Nhưng cũng không phải là tất cả tồn tại đều bị sợ ở đầu kia sau lưng mọc lên cốt thứ cự cù mà đứng thẳng người lên, nệ lồng ngực phát ra gầm thét. Nó tựa hồ càng thêm năng ngược, hai mắt huyết cụ hễ mẹ, càng là liều mạng hướng về sấy dị xung kích mà đến, mỗi một bước đều đất rung núi chuyển, cự cù mạ trưởng cuốn lấy kinh khủng cự lực vô xuống. Cùng lúc đó, đầu kia giáp cả dạ đầy quỷ quyển hoa văn cự xạ số gì, đuôi châm lặng yên nâng lên, mũi nhọn lập lòe u lam mờ màng, vận sức chờ phát động, bầu trời quái điểu cũng tập hợp lại, lần nữa bổ nhào, liêm đao một dạng mỏ chim đâm thẳng sấy dị đầu người. Đất cắt ở dưới xúc tu càng là đống nhiên bạo khởi, mấy cái cự hình xúc tu giống như lồng giam giống như từ bốn phương tám hướng kết lại, tính toán gò bó sấy dị hành động. Đối mặt cái này nhiều mặt hợp kích, sấy dị bánh màu trắng đôi mắt một lần nữa trở nên tình cùng êm ái. Màn rễ kỳ xạ dịn gặng lần nữa hiện lên, lao nhanh chuyển động, đen như mực trả cờ dạ dâng trào như nước thủy triều. Sờ xa nổ ho, đầu tiên là xương cốt, sau đó là kinh mạch huyết đục, tiếp theo là ô ten cao giáp, một tôn gần 900 mét cao toàn bộ hình thái sờ xa nổ ho đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với hạn định sủ họ mì 800 mét cao, xây dị trả cờ dạ lại có tiến bộ lớn, lộ ra tại sờ xa nổ ho thời gian biểu hiện trên người chính là càng cao lớn hơn. Nó người khoác khôi giáp dày cộm nặng nề, sau lưng mọc lên hai cánh, sinh ra bốn tay, tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, phía dưới hai tay còn cầm trường đao. Khuôn mặt bao phủ tại giữ tận khôi giáp phía dưới, vẹn vẹn có hai đoàn tình củ hệ nảy tia sáng tại hốc mắt chối nhảy lên. Cự cú mạ đánh ra hung hăng rơi vào trên sở sạ nổ ho ngẩn mảnh che tay, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, khí lãng nổ tung, nhưng sở sạ nổ ho không nhúc nhích tí nào, ngược lại tùy ý đá một ước, giống như là đá cái nào đó con rối, đơn giản đem hắn đá bay ra ngoài. Mà đối với cự cú mạ mà nói, chính là cuốn lấy bài sơn đảo hải sức mạnh, đánh vào ngực nó. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên. Cự cú mạ thân thể cao lớn giống như bị lưu tinh đánh trúng, ngực cốt thứ vỡ vụn, toàn bộ lồng ngực lõm xuống. Trong miệng phun ra hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, va sụp nơi xa một mảnh vách đá không rõ sống chết. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, cự xạ sổ gì độc trầm, quái điểu mỏ đâm, xúc tu quấn quanh cũng đến. Sở xạ nổ hó trong tay kia ngọn lửa màu đen trường đào quét ngang. Đào quang lướt qua, u lam độc châm bị chém nước, nọc độc phun ra lại bị ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bốc hơi. Quái điểu thét lên tính toán trốn tránh, một bên cánh vẫn bị lưỡi đao quét trúng, vững như tinh thiết lông vũ cùng xương cốt giống như giấy giống như bị chặt đứt, quái điểu mất đi cân bằng, chu chéo lấy xoay chuyển rơi xuống. Mấy cái khép lại xúc tu càng là tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới thống khổ và mẹo, quần mình, đứt gãy, đất cắt phía dưới truyền đến trầm lắng gào thống khổ. Xây gì đứng ở sở sản nổ ho cái chán hình toi thủy tinh bên trong, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường. Thần phục, hoặc chết. Thanh âm của hắn thông qua sở sản nổ ho khuyết tán ra. Còn sót lại thông linh thú nhóm cuối cùng triệt để bị sợ hãi bao phủ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lại có mạnh mẽ như vậy nhân loại. Bọn hắn cũng đem yêu phân chia đến sụt sủ kỳ cả cụ dạ tồn tại như vậy, lúc này lựa chọn thần phục. Đầu kia cánh gai rơi xuống quái điểu giấy rùa, đem đầu sọ chôn thật sâu vào trong cát. Phát ra yếu thế chu chéo, đất cắt ở dưới xúc tu quái cũng chậm rãi nổi lên một phần thân thể. Đó là một cái giống như núi thịt một dạng xấu xí đầu người, xúc tu rụt ngay tại bên trên, bây giờ nó mở to mấy cái con mắt đục ngầu, truyền lại ra khuất phục tin tức. Khác vài đầu hơi yếu chút thông linh thú, sớm đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Liên đầu kia ban sơ bị lôi đỉnh trọng thương, hấp hối ba đầu cự tích, cũng dây rủa, dùng còn sót lại khí lực, đem hoàn hảo hai cái đầu người hèn mọn cúi xuống. Xây gì triệt hồi sở sạn nổ hóa thân hình chậm rãi rơi xuống. Hắn đi đến những thứ này thần phục cự thú trước mặt, tiến hành thông linh khế ước ký kết. Đen như mực phù văn từ tay hắn bên trong lan tràn mà ra, giống như có sinh mệnh xiềng xích, phân biệt tấn hướng những thứ này thông linh thú cái chán hoặc bộ vị trọng yếu. Có vài đầu thông linh thú bản năng kháng cự, phát ra gầm nhẹ, sợi dị ánh mắt lạnh lẽo, màn rễ kỳ xạ dịn gẳng hơi hơi chuyển động, mạnh hơn đồng lực áp mạnh tới. Đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ ra độ cao áp xúc lôi độn trả cơ dạ, hóa thành sắc bén trường mâu, trong nháy mắt đâm xuyên qua trong đó một đầu kháng cự mãnh liệt nhất, hình như tê tê lại mọc ra lưới đao vây lưng thông linh thú đầu người. Cái kia thông linh thú liền kêu thảm cũng không phát ra, liền ầm vang ngã xuống đất, chạ cờ dạ cấp tốc tiêu tán, sinh cơ đánh gãy rét. Máu tanh trấn áp hiệu quả nhanh chóng. Còn lại thông linh thú lại không bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoãn đón nhận khế ước là ấn. Xây gì lúc này mới quay người, nhìn về phía những cái kia sớm đã nhìn ngốc, tín ngưỡng cơ hồ sụp đổ lại tái tạo nguyên thủy nhân loại. Hắn đi đến cái kia giá tinh trước mặt thiếu nữ, dùng hơi có vẻ không lưu loát cổ ngữ chậm rãi mở miệng, nơi đây đã không thần có thể uy hiếp ngươi nhóm, ta cần ở đây dừng lại một thời gian. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, nhìn xem cái này dễ dàng đổ thần thu phục chúng thú, tựa như chân chính ngày thần giáng thế tồn tại, tim đập loạn. Nàng đột nhiên lấy chán chạm đất, dùng thành tín nhất tư thái, phun ra thời đại này biểu thị hoàn toàn thần phục cùng thuộc về từ ngữ. Phía sau nàng, tất cả dân làng chúng, vô luận già trẻ, đồng dạng lấy hèn mọn nhất tư thái quỳ lạy, tái diễn cái kia từ ngữ. Sấy gì gật đầu một cái. Hắn dương mắt nhìn hướng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ rời đi phương hướng, mặc dù sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng hắn biết, nàng nhất định trông thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Xa xôi chi địa, một mảnh cùng sa mạc hoàn toàn khác biệt ốc đảo thâm cốc bên trong. Chọc trời thần thụ sừng sững sừng sững, thân cây tráng kiện như dây núi, tán cây chui vào trong mây. Cả khỏa đại thụ tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng lệnh nhân tâm sợ trả cờ dạ chập chờn, rõ ràng đã tiếp cận thành thụ. Một đạo bạch quang rơi xuống, Cạ Cụ Dạ thân ảnh xuất hiện tại thần thụ phụ cận một tòa thạch điện bên ngoài. Nàng vừa xuống đất, một bóng người khác liền từ thạch điện trong bóng tối đi ra. Người này thân hình cao lớn, mặc cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ phong cách tương tự trường bào, đồng dạng có thương bạch làn da. Trán của hắn hai bên sinh ra so Cạ Cụ Dạ rõ ràng hơn, cong hơn khúc sừng, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ cảm giác. Chính là cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng nhau được phái tới nơi này Sở Sủ Kỳ Isiki. Cạ Cụ Dạ, ngươi đi nơi nào? Isiki ngữ khí bình thản. Vừa mới cảm giác được nơi xa có dị thường trạ cơ dạ chập chờn, cường độ không thấp, tính chất có chút lạ lẫm. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ biểu lộ khôi phục trước sau như một băng tuyết lạnh lùng, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt bình tĩnh nhìn về phía Isiki. Tuần sát xung quanh khu vực, thật có không rõ trả cờ dạ sinh vật tranh đấu, đã bị sợ quá chạy mất, sẽ không ảnh hưởng thần thụ. Câu trả lời của nàng đơn giản, giọt nước không lọt, cũng không nhắc đến sợi gì tồn tại, cũng không nhắc đến trận kia ngắn ngủi xung đột cùng đối thoại. Isiki nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Tsutsuki nhất tộc ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, nhiệm vụ cộng tác thường thường cũng đề phòng lẫn nhau, nhất là đề cập tới trả cờ dạ quả thực loại này có thể mang đến sức mạnh bay vọt tồn tại. Tsutsuki cả cụ dạ gần đây tựa hồ có chút biến hóa rất nhỏ, mặc dù trầm mặc như trước kịp lời, nhưng Tsutsuki Isiki cảm giác bén nhạy để cho hắn cảm thấy nàng tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự. Bất quá, hắn cũng không có truy đến cùng. Vừa tới, Tsutsuki nhất tộc nội bộ nghiêm cấm vô cớ tử đấu, người vi phạm trừng phạt nặng. Thứ hai, cho dù thật sự xảy ra bất chắc, chỉ cần cắt mạ đã thành công khắc ấn tại thích hợp khí lên, bọn hắn liền không tính chân chính tử vong, luôn có khôi phục ngày. Chỉ là hồi phục quá trình dài dằng dặc lại tràn ngập biến số, không phải đến bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi đến một bước kia. Chương 482 cường công núi Mỹ bộ củ, tiên nhân chi phủ, 1, chương 482 cường công núi Mỹ bộ củ, tiên nhân chi phủ, 1, thần thụ nở hoa kết trái sắp đến, sau cùng tự nhiên năng lượng hấp thu cần gấp bội cẩn thận, bảo đảm không có sơ hở nào. Tsutsuki Isiki cuối cùng chỉ là nhàn nhạt dặn dò một câu, quay người hướng đi thần thụ một bên khác, tiếp tục tiến hành hắn chuẩn bị. Bọn hắn quan sát qua viên tinh cầu này, mặc dù có một chút bản thổ sức mạnh, nhưng đều không đầy đủ vô cùng. Không có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở trên viên tinh cầu này gieo xuống thần thụ. Một khi thần thụ kết xuất trả cờ dạ quả thực sứ mạng của bọn hắn cũng sẽ hoàn thành, có thể đi tới cái tiếp theo tinh cầu. Tsutsuki cả cụ già nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt chỗ sâu, lập lòe một chút hào quang. Tsutsuki nhất tộc chỉ là tình cảm tương đối lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ có tình cảm. Cho nên Tsutsuki cả cụ già trong lòng những năm gần đây cũng dần dần sinh ra không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng liền phải bị xem như tế phẩm bị hiến tế? Có lẽ có thể xem tên kia muốn làm những gì. Tsutsuki cả cụ già trong lòng suy nghĩ. Cái kia tự xưng Tsutsuki xây gì lạ lẫm tộc nhân, ngược lại để Tsutsuki cả cụ già tâm lại trở nên sống động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thần thụ cái kia che khuất bầu trời tán cây, lại phảng phất xuyên thấu qua nó, nhìn phía xây gì ở cái kia phiến sa mạc giữa Umiaku. Tạm thời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sa mạc thung lũng. Xây gì tạm thời dàn xếp xuống. Hắn lấy nhân thuật dễ dàng kiến tạo ra giản dị lại kiên cố thạch ốc, xem như tạm thời chỗ ở những cái kia thần phục thông linh thú bị hắn phân tán tại thung lũng bốn phía, đã thủ vệ, cũng là lao lực, phụ trách xua đuổi các khách không mời mà đến, đồng thời hiệp trợ làng xóm nhân loại thu hoạch thức ăn cùng nước nguyên. Tại tuyệt đối sức mạnh uy hiếp cùng khế ước dưới sự ước thúc, những thứ này ngày xưa thần không thể không túi đầu vì nhân loại phục vụ, này đối dân làng chúng mà nói, quả thực là thần tích một dạng cuộc sống. Xây gì cũng thừa cơ góp nhặt không thiếu thông linh thú giờ nở à, những thứ này thế nhưng là đồ tốt. Bởi vì xây gì phát hiện, có rất nhiều chủng loại là hậu thế đã diệt dẹp chủng loại. Chờ hắn trở lại ngàn năm sau đó, có thể đem bộ phận này thu thập đồ vật cầm lấy đi nghiên cứu, thời gian còn lại, xây gì nhưng là dùng tại trên ba chuyện. Đệ nhất, xâm nhập nghiên cứu giới Umi ạ cụ trả cơ ra đặc tính, nếm thử phân tích hắn thời không tọa độ bản chất, tìm kiếm quay về tương lai có thể đường đi. Thứ hai, tiếp tục học tập, hoàn thiện cái thời đại này ngôn ngữ, đồng thời từ dân làng chúng dãy bể ký ức cùng trong truyền thuyết, chắp vá càng đầy đủ thời đại bối cảnh cùng địa lý tình báo. Đệ tam, nhưng là nghiên cứu những cái kia bị hắn thu phục thông linh thú, phân tích trong cơ thể của bọn chúng trả cờ dạ tạo thành cùng phương thức vận chuyển, cùng hắn biết tiên thuật vị thú trả cờ dạ tiến hành so sánh. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện những thứ này chịu giữ u mì ạ cụ trưởng kỳ ảnh hưởng thông linh thú, hắn trả cờ dạ chính xác mang theo càng nguyên thủy, càng gần sát tự nhiên bản chất đặc tính. Tương tự với tiên thuật trả cờ dạ hình thức ban đầu, nhưng lại càng thêm cuồng bạo, khó mà khống chế. Mà ban đầu gặp thiếu nữ kia, sợi gì cũng biết tên của nàng. Tên là Sẻ ạ, là làng xóm thủ lĩnh nữ nhi, cũng là câu thông tối thuận sướng một cái. Nàng rất nhanh học xong sợi gì dạy đạo đơn giản một chút từ ngữ cùng khái niệm, đồng thời hiệp trợ hắn quản lý làng xóm, trấn an dân chúng, trở thành sợi gì cùng cái này nguyên thủy bộ lạc ở giữa cầu nối. Một ngày này, sợi gì đứng tại thung lũng biên giới một chỗ cao vút nham trụ thượng, trông về phía xa phương tây. Căn cứ Sẻ ạ các nàng bộ tộc đời đời truyền lại, mơ hồ giống như thần thoại truyền thuyết, tại xa xôi phương tây, vượt qua vô tận biển cát, có một mảnh quanh năm bị mê vụ bao phủ thánh địa, nơi đó sinh hoạt lấy biết nói chuyện thần thánh quốc nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, thậm chí có thể tiên đoán tương lai. Diệu Mộc Sơn. Xây dị cơ hồ có thể chắc chắn, đó chính là hậu thế một trong tam đại thông linh thánh địa Diệu Mộc Sơn. Tại ngàn năm sau thời đại, hắn gặp qua đại cấp mô tiên nhân, cũng học qua tiên thuật. Bất quá hắn cũng không có gặp qua bây giờ lúc còn trẻ đại cấp mô tiên nhân. Nhưng cái đó thời đại Diệu Mộc Sơn, rất nhiều cổ lao bí mật đã phủ bụi, tiên nhân chi phủ cái này trong truyền thuyết bảo vật càng là sớm đã không thấy tăm hơi, tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Mà bây giờ là thiên nhiên chi tiền. Diệu Mộc Sơn chính vào hưng thịnh, những cái kia ở đời sau thất truyền bí bảo, càng đầy đủ tiên thuật truyền thừa, thậm chí liên quan tới thế giới này càng cổ lao bí mật, rất có thể liền tồn tại ở kia chỗ. Giải U Mỹ ạ cụ thời không nghiên cứu không phải chuyện một sớm một chiều, cùng số sụ kỳ cả cụ ra hợp tác cũng cần chờ đợi thời cơ. Thừa dịp này, tìm tòi Diệu Mộc Sơn, thu hoạch có thể trợ lực cùng tri thức, là rất tốt lựa chọn. Vài ngày sau, Sầy Dị đem làng xóm sự vụ tạm thời giao phó cho vài tên tương đối chứng trạng trưởng giả, đồng thời lưu lại vài đầu thông linh thú thủ hộ. Hắn nói cho Sẻ ạ chính mình đem đi xa một đoạn thời gian, đi tìm kiếm càng nhiều kiến thức hơn. Sẻ ạ trong mắt tuy có lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là sùng kính. Nàng dùng sức gật đầu, biểu thị sẽ chờ ạ mã tệ giặt đại thần trở về. Sầy Dị đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu đậm áo bào, sau lưng diễn quạt tròn tiêu chí vẫn như cũ bắt mắt. Hắn không có sử dụng cỡ lớn thông linh thú thay đi bộ, mà là lựa chọn tốc độ cùng tính bí mật. Thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, dung nhập trong sa mạc bốc hơi sóng nhiệt, hướng về phương tây, mau chóng đuổi theo. Mục tiêu là Diệu Mộc Sơn. Bây giờ ngàn năm trước hình dạng mặt đất viễn siêu hậu thế địa đồ chỗ biểu thị khoảng cách. Ngàn năm thời gian, đủ để cho hình dạng mặt đất phát sinh thương hải tang điển biến hóa. Xây dị dựa vào đối với tự nhiên năng lượng cảm giác bén nhạy, xuyên qua mênh mông vô ngần sa mạc. Ở đây chiếm cứ càng nhiều hình thù kỳ quái, hung mãnh dị thường sinh vật cổ đại, có chút thậm chí không kém gì hắn thu phục những cái kia dữ mì ạ cụ thông linh thú. Xây dị hoặc chiến hoặc tránh, cũng không quá nhiều dây dưa, chỉ vì mau chóng tới mục đích. Vượt qua sa mạc sau, là liên miên không dứt, cao vút trong mây hoàng vu sơn mạch. Cuối cùng Sầy Dị đã tới một mảnh nồng vụ ngay cả núi chỗ. Nồng nặc kia, cơ hồ hóa thành thực chất màu trắng sương mù, giống như cực lớn che chắn, bao phủ tại phía trước một mảnh mênh mông vô biên rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Trong rừng rậm cây cối dị thường cao lớn, rất nhiều loại cây Sầy Dị chưa bao giờ thấy qua, không khí ướt át mà tươi mát, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cùng lúc trước kinh nghiệm tĩnh mịch sa mạc cùng hoàng vu sơn mạch hoàn toàn khác biệt. Cho dù cách mê bụ, Sầy Dị cũng có thể rõ ràng cảm giác được, rừng rậm chỗ sâu truyền đến từng trận khổng lồ trà cơ dạ chập chờn. Đứng tại nồng vụ biên giới, Sầy Dị có thể cảm giác được trên da nhỏ xíu ở bất ý đây không phải thông thường sương mù, trong đó hôn tạp tinh thuần tự nhiên năng lượng, hậu thế Diệu Mộc Sơn sương mù mặc dù đồng, nhưng còn xa không đến đây khắc trầm trọng như vậy, có sinh mệnh lực. Quả nhiên khác nhau. Sầy Dị nói nhỏ, tinh cùng hệ nãy mạn dễ kỳ ở trong sương mù hơi hơi chuyển động. Tầm mắt bị hạn chế tại trong vòng 10 thước, nhưng cảm giác lại dọc theo tự nhiên năng lượng di động hướng về phía trước kéo dài. Hắn có thể nghe thấy rừng rậm chỗ sâu khe nước chảy tràn âm thanh, có thể cảm giác được những cái kia cực lớn cây cối rụt hệ dưới đất xen lẫn thành lưới, càng có thể mơ hồ bắt được vài luồng trạ cờ dạ chập chờn, trong đó một cô nhất là đặc biệt. Xây dị cảm giác đây là đại cấp mô tiên nhân trạ cờ dạ sao, so ngàn năm sau càng thêm hoạt động mạnh, càng thêm trẻ tuổi. Xây dị không có tùy tiện xâm nhập, tay phải hắn đặt tại ướt át cỏ xỉ rêu trên mặt đất, tiến hành cảm giác. Trạ cờ dạ giống như tơ mỏng rót vào đại địa, dọc theo địa mạch mạng lưới hướng về phía trước lan tràn, tránh đi sương mù nồng nhất đích khu vực. Một lát sau, Xây dị mở mắt ra. Tìm được. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp đi về phía trước đi qua. Hiện tại hắn thực lực tại toàn bộ giới lý dạ cũng là cấp cao nhất một nhóm, căn bản không cần lá mặt lá trái. Tiến hành cảm giác, cũng là vì tốt hơn xác định vị trí. Sương mù ở bên người hắn di động, ngẫu nhiên ngưng kết thành giọt nước, rơi vào trên áo bào của hắn, phát ra nhỏ nhẹ tiếng lách cách. Càng thâm nhập, rừng rậm cảnh tượng càng lộ ra kỳ dị. Nơi này cây cối phổ biến cao tới 100 mét trở lên, thân cây tráng kiện phải cần mấy chục người ôm hết. Rất nhiều cây cối mặt ngoài mọc lên sáng lên cỏ xỉ rêu, tại trong sương mù dày đặc bỏ ra sâu kín lục quang. Cực lớn loài dương xỉ giống như tán cái bày ra, trên phiến lá rọ xương đang lăn. Xây dị chương 482 cường công núi Mỹ Bộ Củ, tiên nhân chi phủ, 2, chương 482 cường công núi Mỹ Bộ Củ, tiên nhân chi phủ, 2, nhìn thấy một cái toàn thân xanh lam, sau lưng mọc lên 6 cánh côn trùng rừng ở một mảnh quyết diệt thượng, đang hút vào hạt xương. Khi ánh mắt của hắn đảo qua lúc, cái kia côn trùng cảnh giác vỗ cánh bay lên, ở trong xương mù lưu lại một đầu nhạt màu xanh da trời quang ngân. Ngay cả côn trùng đều mang theo tự nhiên năng lượng. Thực sự là tu luyện tiên thuật dệt tốt chi địa. Xây dị sờ lên cằm. Nếu là hắn tại ngàn năm trước nhận việc trước tiên bố trí một cái kết giới, tiếp đó trở lại ngàn năm sau đó, lại biết tích lũy ra bao nhiêu tự nhiên năng lượng. Lại đi về phía trước ước chừng nửa giờ, sương mù đột nhiên bắt đầu biến mỏng. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, đó là một cái hình tròn to lớn sơn cốc, sơn cốc bốn phía, nhưng là xây dựa lưng vào núi, phong cách tục tằng bằng đá kiến trúc, có chút kiến trúc cao tới mấy chục mét, mặt ngoài điêu khắc phức tạp góc đồ đằng. Diệu Mộc Sơn chân chính khu vực hải tâm. Trong sơn cốc hoạt động có số lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Có vẻn vẹn lớn chừng bàn tay, tại bụi cỏ ở giữa nhún nhảy nhỏ góc, có cao cỡ nửa người, gánh vác quyển trục hoặc công cụ bận rộn cỡ trung góc, càng có mấy cái hình thể có thể so với tiểu sơn, ngồi chồm hổm ở kiến trúc bên cạnh giống như đang minh tưởng hoặc thủ vệ cự ghệ Amaz. Bọn chúng ra màu sắc từ xanh biếc đến sâu hạt không giống nhau, có chút còn mang theo thiên nhiên đường vân. Làm người khác chú ý nhất là giữa hồ trên bình đài con cóc kia. Nó hình thể tại trung đẳng lại lớn, ước chừng cao 3 mét, màu da là đặc biệt cam cụ hệ loại sắc, sau lưng mang theo một cái xinh xắn quyển trục hộ. Bây giờ, nó đang xếp bằng ở trên bình đài, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân ẩn ẩn có tự nhiên dòng năng lượng chuyển vết tích. Mặc dù bề ngoài cùng ngàn năm sau vị kia già lọm khổng đại cấp mô tiên nhân một trời một vực, nhưng trả cờ dạ khuynh hướng cảm xúc lại không có sai biệt. Trẻ tuổi lệ a mạn. Sợi gì ánh mắt ngưng lại. Đời sau đại cấp mô tiên nhân từng mơ hồ nhắc đến, lúc tuổi còn trẻ nó đã từng là Diệu Mộc Sơn xuất sắc nhất tiên thuật người tu hành một trong, thậm chí tham dự qua một ít sự kiện trọng đại. Bây giờ tận mắt nhìn đến, quả nhiên phi phàm. Bất quá, sợi gì mục tiêu của chuyến này cũng không phải là lệ a mạn bản thân. Tiên nhân chi phủ. Đây mới là sợi gì mục đích. Sợi gì hít sâu một hơi, từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi đi ra ven rừng rậm, bước vào sân cốc. Cơ hồ tại hắn bước vào gò đất trong nháy mắt, trong sơn cốc tất cả cốc đồng thời dừng động tất lại. Mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái này khách không mời mà đến. Tiếp đó, khoảng cách gần nhất một cái màu nâu đậm ghệ a mạt đứng lên, nó chiều cao vượt qua 5m, âm thanh trầm thấp như nổi trống, nhân loại. Không đúng. Cảm giác này sợi gì dừng bước lại, bình tĩnh nhìn khắp bốn phía. Hắn không có phóng thích ý, nhưng cũng không có che giấu mình sức mạnh. Ta là sợi gì, tới đây thăm hỏi Diệu Mộc Sơn. Thanh âm của hắn trong sơn cốc rõ ràng quen quần. Giữa hồ trên bình đài, trẻ tuổi ghệ a mạt mở mắt. Đó là một đôi con ngươi màu vàng nóng, con ngươi hiện lên hoành điều hình, bây giờ đang sắc bén mà nhìn chằm chằm vào sợi gì. Nó chậm rãi đứng dậy, động tác nhẹ nhàng phải cùng hình thể không hợp. Thăm hỏi. Ghệ a mạt mở miệng, âm thanh so sợi gì dự đoán muốn trẻ tuổi rất nhiều, mang theo cảnh giác. Diệu Mộc Sơn chưa từng tiếp đãi không mời tự đến khách tới thăm, nhất là trên thân mang theo phức tạp như vậy khí tức tồn tại. Ánh mắt của nó tại sợi gì xạ dìn gẳng thượng đỉnh lưu phúc chốc, lại đảo qua hắn lòng bàn tay cảm ạ. Xạ dìn gẳng. Còn có loại này đường vân, ngươi là người nào? Ta chỉ là muốn nhìn một chút tiên nhân chi phủ. Sợi gì nói, trong nguyên tắc tiên nhân chi phủ trực tiếp đem sắp chết sở sủ ký hạ mù dạ khôi phục được trạng thái tràn đầy, có thể nói là cực kỳ cường đại bảo vật. Sợi gì lời nói khiến cho trong sơn cốc bầu không khí chợt căng cứng. Mấy cái cực lớn thủ vệ cóc không hẹn mà cùng hướng về phía trước xê dịch nửa bước, tạo thành nửa vây quanh trận hình. Khá nhỏ cóc nhóm cấp tốc lui lại, trốn đến kiến trúc hoặc nham thạch sau, nhưng vẫn như cũ nhô đầu ra quan sát. Lệ ạ mạn con ngươi màu vàng nóng hơi hơi co bảo. Ngươi biết tiên nhân chi phủ? Đây không phải nghi vấn, mà là chân thuật. Có biết một hai? Xây gì gật đầu. Ta nguyện lấy đồng giá chi vật trao đổi, hoặc thiếu Diệu Mộc Sơn một cái nhân tình. Đồng giá chi vật. Lệ ạ mạn dâm thanh lạnh xuống. Tiên nhân chi phủ là ta cóc quốc vô số cóc tâm huyết, ngươi lấy cái gì tới đồng giá? Diệu Mộc Sơn cần gì? Sức mạnh, tri thức, ta đều có thể cung cấp. Xây gì nói. Lệ ạ mạn lắc đầu, sau lưng quyển trục hộp theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Chúng ta không cần người ngoại lai hứa hẹn. Diệu Mộc Sơn tự thành một giới, không liên quan trần thế phân tranh. Nó dừng một chút, trong con ngươi màu vàng thoáng qua một tia thâm ý hơn nữa. Trên người ngươi khí tức rất nguy hiểm, loại kia màu đen đường vân, để cho ta nghĩ lên một chút không tốt lắm truyền thuyết, mời trở về đi, thừa dịp bây giờ còn có thể hòa bình rời đi. Tiếng nói rơi xuống, trung quanh cóc nhóm lại ép tới gần một chút. Bọn chúng mặc dù vẫn bảo trì khắc chế, nhưng trả cờ dạ đã bắt đầu phun trào, tự nhiên năng lượng tại bọn chúng quanh thân hội tụ. Sấy gì than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, hòa bình thương lượng khả năng tinh chất cực kỳ bé nhỏ, vẫn là phải dựa vào sức mạnh. Đã như vậy sấy gì chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lấy. Trong sơn cốc không khí đọc lại, lệ ạ mạn đồng tử màu vàng chợt co lại thành dây nhỏ, sau lưng nó quyển trục hộp cách một tiếng phá giải, một quyển trục bay vào trong tay nó. Đề phòng. Màu nâu đậm lệ ạ mạn thủ vệ trưởng rít gào một tiếng. Tiên pháp vụ ẩn chi trận, nồng vụ từ bốn phương tám hướng vào tới, không phải lúc trước loại kia ôn hòa tự nhiên sương mù, mà là mang theo trả cơ dạ, có thể quấy rầy cảm giác cùng thị giác chiến đấu dùng sương mù. Trong nháy mắt, sợi gì tầm mắt bị áp xúc đến không đủ 3m. Nhưng chuyện này với hắn vô hiệu. Mãn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng xoay tròn cấp tốc, động lực xuyên thấu mê vụ, đem chung quanh tất cả các vị trí, động tác, trả cờ dạ di động thấy nhất thanh nhị sở. Đồng thời, xây dị cảm giác toàn bộ triển khai, tự nhiên năng lượng di động giống như bản đồ 3 triệu giống như trong đầu bày ra. Thiên cơ sao? Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình hóa thành tàn ảnh phía bên trái lướt ngang 3m. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, trước kia đứng yên mặt đất nổ tung, ba ruột sắc bén gai đá phá đất mà lên, là con nào đó cóp thổ độn tiên thuật, tiên pháp cóp dầu hỏa thuật. Phía bên phải trong sương mù, một cái hình thể khá nhỏ cóp há mồm phun ra sền sệt dầu hình dáng chất lỏng. Một cái khác cóc lập tức phun lửa, dầu cung hòa kết hợp, hóa thành một mảnh bao trùm hơn 10m nóng bỏng biển lửa, phong tỏa sợi gì né tránh không gian. Rất ăn ý phối hợp. Những thứ này cóc rõ ràng quanh năm cùng một chỗ huấn luyện, chiến đấu tố dưỡng cực cao. Nhưng sợi gì không có né tránh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trả cờ dạ tính chất biến hóa trong nháy mắt hoàn thành. Băng đột băng không bích, vừa dày vừa nặng băng chi mái vòm vô căn cứ ngưng kết, đem biển lửa ngăn cách bên ngoài. Nhiệt độ cao cùng cực hàn va chạm, bốc hơi lên đẩy trời bạch hơi, ngược lại thêm một bước tăng thêm mê vụ. Tiên pháp có nguyên âm. Kỳ dị tiếng kêu to từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thanh âm kia mang theo một loại nào đó vật luật, trực tiếp tác dụng với thính giác thần kinh, tiến tới quấy nhiễu đại não. Là âm thanh huyễn thuật. Sợi gì mặt không biểu tình. Ở trước mặt hắn chơi huyễn thuật, có thể nói là mã đa dạ môn lập phủ. Trong cơ thể của sợi gì trả cờ dạ đột nhiên chấn động, đem xâm nhập huyễn thuật năng lượng cưỡng ép xua tan. Đồng thời, màn dễ kỳ đồng lực đảo ngược dòng tìm hiểu nguồn thanh âm. Tìm được. Hoa độn vượng tiên hoa trảo hồng. Mấy chục mai cuốn quanh ngọn lửa sủi dị kèn từ sợi gì trong tay áo bay ra. Cẩn thận. Trong xương mù truyền đến kinh hô, nương theo vài tiếng trầm đục cùng quốc rên. Ít nhất ba con quốc bị đánh trúng, huyền âm thuật gián đoạn. Nhưng chân chính uy hiếp bây giờ mới buông xuống. Giữa hồ trên bình đài, gậy ạ mạt cuối cùng động. Nó không có kết ấn, chỉ là đem trong tay quyển trục bày ra một đoạn, cắn nát một cái, đem huyết bôi ở trên quyển trục mặt ngoài cái nào đó phù văn. Thông linh thuật nham túc gậy ạ mạt. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt. Xây dị dưới chân thổ địa đột nhiên nô lên, một tấm đầy răng nhọn miệng lớn từ lòng đất đột nhiên mở ra, muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ. Cái kia miệng lớn chí lớn, đủ để nuốt vào một tòa phong ốc. Tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Là Diệu Mộc Sơn nổi tiếng thông linh thú, nham túc ghê ạ mạn thực quản triệu hoán. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể của Sấy Dị hóa thành vô số dòng nước phân tán bốn phía bay khỏi. Miệng lớn cắn cái khoảng không, phát ra rợn người tiếng va đập. Dòng nước tại 10m bên ngoài một lệnh nữa ngưng kết thành Sấy Dị thân hình. Hắn nhìn về phía ghê ạ mạn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không tệ chiến thuật, trước tiên dùng vụ ẩn cùng huyền âm quấy nhiễu, lại dùng phạm vi công kích bức ra vị trí, cuối cùng dùng thông linh thuật nhất kích tất sát, phối hợp rất nhuần nhuyễn. Ghê ạ mạn sắc mặt nghiêm trọng. Nó không nghĩ tới Sấy Dị có thể dễ dàng như thế tránh đi liên hoàn công kích. Người cũng rất mạnh. Nó trầm giọng nói. Nhưng đây là Diệu Mộc Sơn. Vậy thì thử xem. Sấy Dị nói. Trán của hắn song giác hơi hơi rôi dài, dưới làn da cặp mạ chi đường vần trở nên càng thêm rõ ràng. Tô Su kỳ hình thức. Trả cờ dạ lượng tăng gọn. Dễ ạ mạ đồng tử màu vàng đông nhiên trở to. Loại này trả cờ dạ. Không đúng, đây không phải thông thường trả cờ dạ, là loại kia sức mạnh. Nó tựa hồ nhận ra cái gì, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Sấy Dị đã ra tay. Tiên pháp một độn thụ giới hàng đàn. Đại địa xé rách, vô số cường tráng cây cối phá đất mà lên, tốc độ sinh trưởng là phổ thông thụ giới hàng đàn mấy lần. Trong nháy mắt, nửa cái sơn cốc đều bị mảnh này cuồng bạo rừng rậm bao trùm, mấy cái không kịp tránh né cốc bị nhánh cây quấn quanh, gò bó. Làm sao có thể, một đột. Vẫn là tiên thuật một đột. Màu nâu đậm cốc thủ vệ kinh hô. Nhân loại làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai loại nó im bặt mà dừng, bởi vì sợi gì đợt công kích tới đã đến. Tiên pháp băng đột băng long xoáy đuôi. Bốn cái từ cực hàn băng tinh tạo thành cự long từ sau lưng sợi gì dâng lên, mỗi một đầu đều dài đến 20m, sinh động như thật. Bọn chúng gầm thét xông vào cốc trong đám, những nơi đi qua, không khí đóng băng, mặt đất kết sương, hai cái né tránh không kịp cốc bị trong nháy mắt băng phong. Tản ra, không cần đón đỡ. Lệ ạ mạn nghiêm nghị quát lên, đồng thời chính nó cũng động. Nó thu hồi quần trục, hai tay kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, hít sâu một hơi. Tiên pháp gỗ ẹ mẩn. Đây là hậu thế gì gì giải dạ chiêu bài tiên thuật một trong, nhưng bây giờ từ lúc còn trẻ lệ ạ mạn thi triển, uy lực càng hơn. Hỏa diễm, dầu, gió ba loại tính chất kết hợp, hóa thành một mảnh hủy diệt tính sóng lửa, chính diện đón lấy băng long. Băng cùng hỏa va chạm, bạo phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, sóng xung kích đem chúng quanh cây cối đều chặn ngang gãy. Sương mù bị triệt để thổi tan, sơn cốc lộ ra chân dung. Sấy Dị đứng tại chỗ, áo bào tại bên trong cơn bão năng lượng bay phất phới. Hắn nhìn về phía Gê A Mạn, trong mắt tinh củ hệ lại mạnh hơn. Không tệ tiên thuật nhưng còn chưa đủ. Hắn giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay chậm rãi thu hẹp. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính tiên thuật là cái gì? Sau một khắc, quanh người hắn tự nhiên năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Đây không phải là Diệu Mộc Sơn cốc nhóm loại kia ôn hóa hấp thu, mà là bá đạo cấp đoạn. Lấy Sấy Dị làm trung tâm, tạo thành một cái tự nhiên năng lượng vũ trụ ma kỳ, trong sơn cốc hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, bọn chúng tự nhiên năng lượng bị cưỡng ép rút đi. Hắn đang cướp đoạt thánh địa tự nhiên năng lượng. Cốc nhóm sợ hãi kêu, người là Sủa Sủ Kỳ. Lệ Á Mạn triệt để xác định Sấy Dị thân phận. Đây không phải nghi vấn, mà là kết luận. Sấy Dị không có phủ nhận. Tiên pháp Trần Độn Nguyên Giới Bác Ly chi thuật. Một cái nửa trong suốt hình lập phương từ trong quang cầu bắn ra, đón gió liền dài. Trong nháy mắt bành trướng đến to bằng gian phòng, hướng Gệ A Mạn bao phủ tới. Hình lập phương những nơi đi qua, không gian đều tựa như đang bật mèo. Mặt đất, nham thạch, cây cối, hết thể tiếp xúc được vật chất, đều trong nháy mắt phân giải làm cơ sở nhất hạn, ngay cả bụi trần đều không thừa. Vẹn vẹn một kích này, liền phế đi không thiếu góc. Còn muốn tiếp tục không? Sấy Dị thản nhiên nói. Gệ A Mạn giấy rủa đứng lên, trong con ngươi màu vàng tràn đầy phức tạp. Nó nhìn xem Sấy Dị, thật lâu, cuối cùng thở dài. Ngươi thắng. Gệ A Mạn đành phải đem mấy thứ cho Sấy Dị. Sa mạc thung lũng. Sấy Dị ở đây lưu lại phi lôi thần tọa độ, cho nên có thể trực tiếp trở về tới ở đây. Sấy Dị quay về lúc đã là sau 7 ngày. Làng xóm hết thể như thường. Thông linh thú nhóm vào để giới, nhân loại tại thung lũng bên trong làm việc sinh hoạt, Xệ Á đang mang theo mấy người trẻ tuổi học tập Sấy Dị lưu lại giản dị văn tự. Nhìn thấy hắn trở về, thiếu nữ trong mắt bắn ra hào quang, bước nhanh tiến lên đón. Sấy Dị đại nhân, ngài trở về. Sấy Dị gật đầu, đơn giản hỏi thăm mấy ngày nay tình huống, xác nhận không dị thường sau, liền về tới chính mình kiến tạo thạch ốc. Hắn cần thời gian nghiên cứu tiên nhân chi phủ. Đương nhiên Sấy Dị có thể cảm giác được cắt mạ tại nóng lên. Đây là số sủ kỳ ở giữa một loại của mình. giống như là một khi quả kỳ dùng cắt mạ mà nói, ủ rủ mạ kỳ bộ rủ tổ cắt mạ cũng biết không nhận khống chế mà mở ra. Sợi gì hướng một cái phương hướng nhìn lại, là sụt sủ kỳ cạ cụ dạ. Sợi gì trước tiên cảm giác được cố này trả cờ dạ. Chương 483 cùng sụt sủ kỳ cạ cụ dạ hợp tác, thống kích sụt sủ kỳ ị sĩ kỳ. Một, chương 483 cùng sụt sủ kỳ cạ cụ dạ hợp tác, thống kích sụt sủ kỳ ị sĩ kỳ. Một, sợi gì nhìn xem cửa ra vào bạch tí nữ tử. Sụt sủ kỳ cạ cụ dạ đứng ở nơi đó, lam màu trắng tóc dài tại ban đêm trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, thuần bị ạ tiểu gặng trong mắt phản chiếu sợi gì khuôn mặt. Nàng không có lập tức mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, phảng phất tại chờ đợi cái gì, lại phảng phất tại do dự cái gì. Giữa hai người cách 300 mét khoảng cách này tại người bình thường xem ra rất xa, nhưng ở bọn hắn tầng thứ này tồn tại xem ra, đây là đầy đủ làm ra bất kỳ phản ứng nào khoảng cách an toàn, cũng là đầy đủ biểu đạt cảnh giác khoảng cách. Cuối cùng vẫn sợi gì mở miệng trước, ngữ khí bình tĩnh, xem ra ngươi làm ra quyết định. Tô Su Kỳ cả cụ dạ không có trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi tới gần sợi gì. Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Tô Su Kỳ cả cụ dạ cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. Ta chỉ là hơi tới gần, ngươi liền phát hiện. Cắt mạ ở giữa cậu mình. Sợi gì chỉ lòng bàn tay mình tiêu ký, nơi đó có một cỗ hơi cảm giác nóng. Hơn nữa sợi gì cảm giác chính mình cắt mạ so với người khác phải đặc thù một chút. Tô Su Kỳ cả cụ dạ từ chối cho ý kiến. Nàng thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn xem sợi gì, rất lâu mới chậm rãi nói, lần trước ngươi nói có thể hợp tác. Là hợp tác thế nào? Tô Su Kỳ cả cụ dạ hỏi được rất trực tiếp. Ta có thể cung cấp cái gì, ngươi có thể cung cấp cái gì, cuối cùng chúng ta riêng phần mình có thể được đến cái gì, những thứ này cần nói tinh tường. Sợi gì trầm ngâm chốc lát, nói, ta có thể cho ngươi một cái phong ấn thuật chú ấn, nó có thể trói buộc chặt ngươi đồng bạn động tác. Tô Su Kỳ cả cụ dạ nghe vậy, thuần bị ạ cựu gặm trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng cảm xúc chập chờn. Nàng đặt ở mép váy tay hơi hơi nắm chặt, màu trắng ống tay áo lên nhỏ xíu nhăn nheo. Ngươi cả cụ dạ âm thanh so vừa rồi càng lạnh hơn. Ngươi biết cái gì? Ta biết ngươi cộng tác. Sợi gì không nhanh không chậm nói, ta biết hắn là thủ hộ giả, ngươi là bị thủ hộ giả, nhưng dựa theo sự sụ kỳ nhất tộc truyền thống, bị thủ hộ giả tại thần thụ kết quả sau, bình thường sẽ bị xem như tế phẩm hiến tế, dùng cái này đổi lấy thủ hộ giả thực lực này lên. Hắn dừng một chút, nhìn xem cả cụ dạ càng ngày càng lạnh sắc mặt, tiếp tục nói, ta còn biết, ngươi không cam tâm. Kỳ giúp hạ dạ tử tốn nói. Sụt sù kỳ cả cụ dạ hô hấp có trong nháy mắt như vậy đình trệ. Tiếp đó, nàng cười. Nụ cười kia rất nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không ra, nhưng chính xác xuất hiện ở nàng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Đây không phải là vui sướng cười, mà là mang theo trầm trọng, mang theo khổ tâm, mang theo một loại nào đó cuối cùng bị lý giải nhưng lại vì vậy mà cảm thấy nguy hiểm cười. Ngươi vậy mà đã nhìn ra. Sụt sù kỳ cả cụ dạ âm thanh rất nhẹ. Ta cho là ta ẩn giấu rất tốt. Không có người nào nguyện ý bị như thế, nếu là đổi lại đồng bạn của ngươi tới, cũng giống như nhau ý nghĩ. Cho dù là Sōsuke, cũng là có tình cảm, dù là rất nhạt, nhạt đến hầu như không tồn tại, nhưng chung quy là có. Mà tình cảm sẽ thúc đẩy sinh trưởng không cam lòng, sẽ thúc đẩy sinh trưởng phản kháng. Sōsuke cả cụ dạ không nói gì, hồi lâu sau mới hỏi, ngươi giúp thế nào ta? Sợi gì từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục không lớn, toàn thân màu đen, mặt ngoài dùng màu bạc đường cong vẽ lấy phức tạp phong ấn thuật đường vân. Hắn đem quyển trục đặt ở trên bàn đá, đẩy hướng cả cụ dạ. Đây là một cái chú ấn phong ấn thuật. Cả cụ dạ không có lập tức dây vào quyển trục, chỉ là nhìn xem nó. Nói rõ chi tiết. Sōsuke cả cụ dạ nói. Con mắt của nàng hơi động một chút. Vẫn còn có dạng này thuật sao? Chú ấn vật như vậy, nàng vẫn chưa từng nghe nói. Ngươi xác định có thể đối với chúng ta Sōsuke nhất tộc có hiệu lực? Nàng hỏi. Đương nhiên. Kỳ giúp hạ dạ điểm đầu. Sōsuke nhất tộc có thể hấp thu trả cờ dạ, hấp thu nhân thuật. Lại không cách nào hấp thu tiên thuật cùng phong ấn thuật. Kỳ giúp hạ dạ nói tên là tiên pháp âm dương độn chú chói. Là hắn kết hợp tự thân đi qua một chút kinh nghiệm khai sáng phong ấn thuật. Sōsuke cả cụ dạ cuối cùng đưa tay ra, cầm lên quyển trục. Ngón tay của nàng tinh tế bạch tích, chạm đến màu đen quyển trục trong nháy mắt, quyển trục mặt ngoài phong ấn thuật đường vân hơi sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt trả cờ dạ chợt trờn. Như thế nào sử dụng? Nàng hỏi. Rất đơn giản. Xây gì nói? Rót vào trả cờ dạ sau, chú ấn sẽ tự động bày ra, tiếp đó leo lên tại trên tay của ngươi, lại dùng cái tay này tiếp xúc Sōsuke một thức liền có thể. Sōsuke cả cụ dạ nghe vậy vẫn còn có chút do dự. Vì cái gì giúp ta? Sōsuke cả cụ dạ dương mắt, nhìn thẳng sợi gì. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng là Sōsuke, mặc dù rất đặc biệt, nhưng chung quy là Sōsuke, giúp ta đeo phản tộc nhân, đối với ngươi mà nói phong hiểm rất lớn, ỷ sĩ kỳ nếu như là thoát, hoặc có những thứ khác Sōsuke buông xuống, ngươi cũng sẽ trở thành thanh toán mục tiêu. Sợi gì cười. Ai nói ta là thuần vịt Sōsuke? Hắn hỏi lại. Kagu dạ khẽ giật mình. Sōsuke sợi gì chỉ ánh mắt của mình, kỳ thực ta là một cái hôn huyết tộc nhân, cũng chưa bao giờ trở lại qua Sōsuke nhất tộc, chỉ là dậy tinh từ một ít tộc nhân trong miệng đạt được qua tin tức. Sợi gì thuận miệng nói. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi phong hiểm. Làm chuyện gì không có nguy hiểm. Nhưng so với phong hiểm, ta càng coi trọng cơ hội, thần thụ kết quả, đây là ngàn năm khó gặp thời cơ, nếu có thể ở trong quá trình này thu được đầy đủ chỗ tốt, như vậy bước lên một chút phong hiểm là đáng giá. Ngươi muốn thần thụ trái cây? Sōsuke cả cụ ra ánh mắt sắc bén. Không hoàn toàn là. Sợi gì lắc đầu. Trái cây chúng ta có thể chia đều. Sợi gì nói. Đối với thần thụ, kỳ giúp hạ dạ đã sớm bồi dưỡng một gốc. Dù là bây giờ cái gì cũng không làm, kỳ giúp hạ dạ tìm một chỗ kín đáo tiến hành phong ấn, tiếp đó đem tự nhiên năng lượng tụ tập ở bên trong. trở lại ngàn năm sau đó trở lại, cỗ này tự nhiên năng lượng cũng đầy đủ kỳ dấu hạ dạ đem chính mình thần thụ bồi dưỡng đến thành thực thể. Tosuki Kakuza trầm mặc mấy giây. Vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Tosuki Kakuza vẫn là không có ngốc đến trực tiếp tín nhiệm Seiji. Ta còn muốn ngươi giúp ta sinh hạ hậu đại. Seiji nói. Ngươi hẳn là cũng biết rõ chúng ta bây giờ cấp độ, càng là cường đại, phàm nhân càng là khó có thể chịu đựng ở chúng ta sức mạnh. Seiji nói. Hắn không có nói sai. Nếu là Seiji không khống chế lực đạo mà nói, tùy ý một lần xung kích, liền có thể sở chỉa chút nữ nhân giết chết. Hơn nữa tế bào của hắn cũng là càng ngày càng cường đại. Cái này khiến Kỷ Dũng Hạ Dạ không thể không bắt đầu nghiên cứu có thể tính tạm thời đem sức mạnh thu phong ấn. Tosuki Kakuza không nghĩ tới xảy gì vậy mà lại nói như vậy. Bất quá cái này chính là tất cả sinh vật bản năng, bao quát Tosuki nhất tộc cũng là dạng này. Nàng nghĩ nghĩ sau nói, ta không muốn sinh sôi hậu đại. Tosuki Kakuza lắc đầu nói, chỉ là xem như giao dịch nội dung một trong thôi, ngươi cung cấp vật chứa. Xảy gì nói. Nghe vậy, Tosuki Kakuza lại lâm vào trầm mặc. Nàng tại xảy gì ở đây trầm mặc thời gian càng ngày càng dài. Cuối cùng nàng nói, kết quả xấu nhất là cái gì? Kết quả xấu nhất chính là kế hoạch thất bại, ngươi bị đồng bạn của ngươi phản sát. Xây gì nói đến thẳng bạch. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, dù cho ngươi không phản kháng, kết quả sau cùng cũng là bị hiến tế, khác nhau ở chỗ nào sao? Câu nói này giống một cái truy, đập bể cả gù ra sau cùng do dự. Đúng vậy a, khác nhau ở chỗ nào? Không phản kháng, là an tĩnh chết đi, trở thành Isiki tấn thăng bản đạn. Phản kháng, có thể sẽ chết, nhưng cũng có khả năng sống sót, thậm chí nhận được thần thụ trái cây, thu được siêu việt nhất tộc gông cùng xiển xích sức mạnh. Cho dù là chia đều cũng đủ rồi. Huống hồ hôn huyết tộc nhân không nhất định có nàng mạnh. Nghe được Sợi Dị chỉ là một cái hôn huyết đi qua, Tosuki Kakuza liền bắt đầu phán đoán chính mình lại so với Sợi Dị càng mạnh hơn. Như thế nào tuyển, kỳ thực sớm đã không còn huyền niệm. Tosuki Kakuza đem quyển trục thu vào trong tay áo, đứng lên. Nếu như thành công, nàng nói khẽ, ta có thể cho ngươi càng nhiều, không chỉ là chia đều trái cây, còn có một số nhất tộc tri thức đối với ngươi dạng này hôn huyết có thể sẽ kiến thức hữu dụng. Sợi Dị con mắt hơi hơi sáng lên. Tosuki nhất tộc tri thức căn bản, cái này so với đơn thuần trả cờ dạ càng có giá trị. Chờ mong ngày hôm đó đến. Hắn nói, ta đến lúc đó sẽ liên hệ ngươi. Tosuki Kakuza nói, sớm mấy ngày cho ta biết, ta bố trí lại cái giới. Sợi gì gọi lại muốn rời đi Tosuki Kakuza. Tosuki Kakuza gật đầu một cái. Sau đó thân ảnh của nàng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trong đêm ở xa mạc sắc. Mấy ngày trôi qua, Tosuki Kakuza nói cho Sợi gì thời gian ước định. Sợi gì cũng tới đến nơi này. Đây là thừa dịp Tosuki một thức ra ngoài mới đến. Thần thụ. Dù cho cách hơn trăm dặm khoảng cách, Sợi Dị cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cô khổng lồ, gần như kinh khủng trạ cờ dạ chập chờn. Nó đâm rụt tại sâu trong lòng đất, dù hệ lan tràn tới địa mạch mỗi một cái xó xỉnh, tham lam hấp thu tinh cầu này tự nhiên năng lượng cùng sinh mệnh lực. Sợi Dị đứng tại ngoài trăm dặm trên một ngọn núi, xa xa nhìn ra xa. Tại hắn mạn dệ kỳ tầm mắt bên trong, thần thụ hiện ra cảnh tượng chương 483 cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ hợp tác, thống kích Sở Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. 2. Chương 483 cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ hợp tác, thống kích Sở Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. 2. Càng thêm rõ người, đó không phải chỉ là một cái cây, mà là một cái cực lớn, không ngừng nhịp đập trả cờ dạ vũ trụ mạc kỳ. Thực sự là hùng vĩ. Sợi Dị thấp giọng tự nói, đây chính là Sở Sủ Kỳ nhất tộc dùng để thu hoạch tinh cầu công cụ. Sợi Dị thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm việc. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một cái ấn đều cực kỳ tinh chuẩn. Theo ấn thức hoàn thành, trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cũng không phải bay thẳng hướng thần thụ phương hướng, mà là rót vào đất đai dưới chân. Phong ấn thuật chú ấn vẹn vẹn trong đó một tầng chắc chắn. Sợi Dị dự định lên một tầng nữa chắc chắn, đó chính là cái giới. Kết giới thuật bà pha phong dệt. Trạ cờ dạ dọc theo đại địa hướng về phía trước lan tràn, giống như là vô hình bút vẽ, ở địa mạch tiết điểm bên trên lưu lại một cái nhỏ bé trạ cờ dạ. Những thứ này trạ cờ dạ lẫn nhau kết nối, tạo thành một tấm bao trùm phương viên trăm dặm cực lớn mạng lưới. Xây dị vòng quanh thần thụ chỗ khu vực, ở ngoại vi 100 dặm chỗ bày ra tầng thứ nhất kết giới. Tầng này kết giới không ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào, cũng không làm nhiễu trạ cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng di động, chỉ có một cái công năng, để cho trong kết giới hết thảy, từ ngoại giới xem ra cũng là bình thường rừng rậm cảnh tượng. Vô luận thần thụ bạo phát bao lớn năng lượng chập chờn, tại ngoại giới xem ra, ở đây vẫn là bình tĩnh rừng rậm nguyên thủy. Tiếp theo là tầng thứ hai. Sợi Dị đem khoảng cách tiến lên đến 80 dặm. Tầng này kết giới càng thêm phức tạp, cần xử lý trả cờ dạ hấp thu cùng chuyển hóa vấn đề. Dạng này dù cho bạo phát đại chiến, cũng sẽ không đối với chung quanh sinh thái tạo thành hủy diệt tính xung kích, càng sẽ không dẫn phát đại quy mô thiên địa dị tượng. Tầng cuối cùng, tại 50 dặm chỗ. Đây là hạch tâm nhất một tầng, cũng là tiêu hao lớn nhất. Sợi Dị bố trí ở chỗ này thời không quá yếu nhiều kết giới, bất luận cái gì tính toán dùng thời không năng lực trực tiếp tiến vào thần thụ khu vực tồn tại, đều biết bị hạn chế. Cái này tầng ba kết giới, lẫn nhau khảm bộ, lẫn nhau chèo chống. Sợi Dị đang bố trí lúc còn lưu lại cửa sau, mấy cái chỉ có hắn biết đến lối đi an toàn, có thể dưới tình huống không phát động kết giới ra vào. Hoàn thành tất cả chuẩn bị lúc, đã là chạm vào tối. Sợi Dị đứng tại ngoài 50 dặm trên một ngọn núi khác, nhìn phía xa cái kia phiến nhìn như bình tĩnh sâm lâm. Tại trong cảm nhận của hắn, tầng ba kết giới đã hoàn chỉnh vận chuyển, giống như là một cái cực lớn mà trong suốt kén, đem thần thụ cùng chung quanh khu vực hoàn toàn bao vây lại. Kế tiếp chính là chờ đợi. Hắn thấp giọng nói, thần thụ nở hoa, so mong muốn tới càng nhanh. Ngay tại Sợi Dị hoàn thành kết giới sau ngày thứ ba, Tosuki Kakuza nói cho Sợi Dị thần thụ muốn kết quả tin tức. Sợi dị tuần hoàn theo thời gian đã tới thần thụ phụ cận. Cảm giác kia, giống như là cả vùng đều tại nhịp đập. Sợi dị lập tức lên đường, thông qua lối đi an toàn tiến vào kết giới nội bộ. Hắn không có áp sát quá gần, mà là tại khoảng cách thần thụ 30 dặm chỗ trên một vách núi, tìm một cái ẩn nút vị trí, bắt đầu quan sát. Thần thụ biến hóa là mắt trần có thể thấy. Tán cây đỉnh, một cái cực lớn nụ hoa chậm rãi tạo thành, cái kia nụ hoa to đến kinh người, bên trong ẩn chứa khổng lồ chà cơ ra. Nụ hoa hình thành quá trình bên trong, thần thụ tự nhiên năng lượng rút ra tốc độ đột nhiên tăng tốc. Sợi dị có thể cảm giác được, đất ngay dưới chân tại nhẹ rung động. Lấy thần thụ làm trung tâm, một cái cực lớn chà cơ ra vũ trụ mạ kỳ đang tại tạo thành. Bắt đầu sợi dị nheo mắt lại, màn rễ kỳ xạ dịn gặng toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát lấy dòng năng lượng động mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn thấy được rất nhiều có thú đồ vật. Thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng phương thức, không phải đơn giản hấp thu, mà là chuyển hóa. Nó đem cái tinh cầu này đặc hữu tự nhiên năng lượng, thông qua rụt hệ bên trong đặc thù nào đó kết cấu, chuyển hóa làm càng trụ cột, càng gần gũi tại tinh khiết trạ cơ dạ hình thái. Quá trình này sẽ sinh ra số lớn lượng nhiệt thải ra, cũng chính là những cái kia tiêu tán trạ cơ dạ chập chờn. Sợi dị có thể cảm giác được, những thứ này tiêu tán trạ cơ dạ mặc dù độ tinh khiết không bằng thần thụ hạch tâm chứa đựng, nhưng số lượng khổng lồ, hơn nữa dễ dàng hấp thu hơn. Cùng lúc đó, thần thụ phía dưới, Tsutsuki một thức đứng tại thần thụ trụ cột bên cạnh, trên mặt của hắn không có cái gì biểu lộ, nhưng quanh thân tản ra trạ cơ dạ chập chờn biểu hiện, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Chỉ cần thần thụ kết quả, nuốt vào trái cây, là hắn có thể thu được bay vọt về chất. Đến nỗi Tsutsuki Kakuza, Tsutsuki một thức ánh mắt quét về phía cách đó không xa. Tsutsuki Kakuza đứng bình tĩnh tại một bên khác, ngửa đầu nhìn xem thần thụ nụ hoa. Nàng vẫn là một thân bạch áo, lam màu trắng tóc dài trong gió nhẹ nhàng phiêu động, bên mặt hoàn mỹ giống là pho tượng. Kakuza, Tsutsuki một thức bỗng nhiên mở miệng. "Ân." Kakuza quay đầu nhìn hắn, thuần bị ạ tiểu gặm trong mắt một mảnh yên tĩnh. Dựa theo nghi thức, đến lượt ngươi hiện thế. Tsutsuki một thức ngữ khí rất bình thản, giống như là tại nói một kiện không quan trọng chuyện. Hắn nhìn xem Tsutsuki Kakuza, mắt phải hiện lên kim sắc, con người bao quanh tám cái hình tam giác đồ án, rõ ràng là hắc nhãn. Chỉ có mắt trái mới là cùng Tsutsuki Kakuza một dạng ánh bạch chi sắc, là bị ạ tiểu gặm. Hắc nhãn là hắn đặc hữu năng lực, bên trong ký túc lấy sủ cụ nạ bị cổ nạ cùng đại hắc thiên hai cái đồng thuật, hay là có thể xưng là thần thuật. Quá trình này sẽ tiêu hao ngươi toàn bộ sinh mệnh lực, nhưng ngươi hy sinh sẽ đổi lấy trái cây hoàn mỹ thành thục, đây là nhất tộc truyền thống, ngươi hẳn là minh bạch. Tsutsuki Kakuza trầm mặc 2 giây, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta minh bạch. Thanh âm của nàng cơ hồ bị phong thanh phun trào âm thanh bao phủ. Tsutsuki một thức thỏa mãn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía thần thụ. Đây là nhất tộc truyền thống. Hơn nữa địa vị của hắn cũng tại Kakuza phía trên, thực lực cũng giống như thế. Chỉ là hắn không nhìn thấy, tại Kakuza túi đầu xuống trong nháy mắt đó, nàng thuần bị ạ tiểu gặm con mắt chỗ sâu lóe lên cái kia một tia băng lãnh. Thời gian từng giờ trôi qua, thần thụ nụ hoa càng lúc càng lớn, cuối cùng, tại trong nháy mắt nào đó, nụ hoa ngoại tầng phiến lá bắt đầu chậm rãi bày ra. Cũng liền trong nháy mắt này, Tsutsuki Kakuza động. Động tác của nàng nhanh đến mức giống như là sấm sét, cơ hồ tại cánh hoa mở ra hoàn toàn cùng thời khắc đó, nàng liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Tsutsuki sau lưng một thước. Tsutsuki một thước trước tiên cảm thấy, xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tsutsuki, hắn đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại Tsutsuki Kakuza biến mất trong nháy mắt, hắn lóe lên một tia mê người. Kakuza tay phải đã đặt tại trên phía sau lưng của hắn. Cái tay kia bạch tích tinh tế, lại mang theo băng lãnh sát ý thấu xương. Mấu chốt hơn là, trong tay nàng nắm một cái màu đen quyển trục, đó là sợi gì cho nàng chú ấn phong ấn quyển trục. Ngươi, Isiki chỉ tới kịp phun ra một chữ, quyển trục liền bị kích hoạt lên. Màu đen phong ấn thuật thức trong quyển trục bạo phát, giống như là sống lại gián độc, tại Tsutsuki Kakuza bàn tay lượn lờ, tiếp đó trực tiếp theo Tsutsuki Kakuza tay xuyên thủng Tsutsuki một thức lồng ngực. Kakuza, ngươi phản bội nhất tộc. Tsutsuki một thức thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Trên người hắn cũng dần dần leo lên phong ấn thuật đường vân, bị trói lại. Kakuza không nói gì, nàng chỉ là rút tay về, hướng phía sau phiêu tối, kéo dài khoảng cách. Tsutsuki một thức muốn truy kích, nhưng cơ thể bị phong ấn trận gò bó, động tác chậm nửa nhịp. Chính là cái vỗ này trên lệch thời gian, Kakuza thuật hoàn thành. Dạ sổ ghệ mịt lệ kỳ. Nàng hai tay đẩy về phía trước ra, chà cờ dạ trong nháy mắt ngưng kết, áp xúc, tiếp đó bạo phát. Đem chà cờ dạ ngưng kết đến cực hạn sau hình thành, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh ra chà cờ dạ đoàn và sóng khí. Những thứ này chà cờ dạ đoàn và sóng khí giống như mưa to đánh phía Isiki, mỗi một kích đều đủ để đánh nát sơn nhạc. Tsutsuki một thức biến sắc. Nếu như là tại bình thường, hắn có thể dùng gìn nệ gặng hấp thu, hoặc dùng sủ cụ nạ bị cô nạ thu nhỏ tự thân tới tránh né. Nhưng bây giờ, phong ấn trận quấy nhiều hắn chà cờ dạ không chế, để cho hắn không cách nào thông thuận thi triển những năng lực này. Chỉ có thể ngạnh kháng. Đại Hắc Tiên. Isiki gầm nhẹ một tiếng, tay phải đưa nắm. Phía sau hắn không gian nứt ra một cái khe, vô số màu đen hình lập phương từ trong cái khe tuôn ra, ở trước mặt hắn xếp, tổ hợp tạo thành một mặt vừa dày vừa nặng màu đen vách tường. Dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ trả cờ dạ đoàn đánh vào màu đen trên vách tường, bạo phát ra liên miên không dẹt tiếng vang. Mỗi một kích cũng sẽ ở trên mặt tường lưu lại sâu đậm vết lõm, toàn bộ màu đen vách tường đều đang rung động kịch liệt, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng trung quy là chặn. Isiki vừa bông lỏng một hơi, các cụ dạ đợt công kích tới đã đến. Lông thờ hờ họ cờ hờ âm ở. Mái tóc dài của nàng không gió mà bay, mỗi một ruột sợi tóc đều trở nên cứng rắn như thép, cuối cùng lập lòe hàn quang. Sau một khắc, vô số sợi tóc giống như mưa to bắn về phía Isiki, bao trùm hắn tất cả khả năng né tránh phương hướng. Một chiêu này chỗ kinh khủng ở chỗ, mỗi một rụt sợi tóc đều ẩn chứa cường đại trả cơ dạ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mấu chốt hơn là, sợi tóc số lượng nhiều lắm, nhiều đến cơ hồ tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới. Isiki lần nữa điều động đại hắc tiên. Càng nhiều màu đen hình lập phương từ trong vết nứt không gian tuôn ra, tại quanh người hắn xoay tròn tổ hợp, tạo thành một cái hình tròn tầm phòng ngự. Lông thỏ chân bắn tại màu đen trên hình lập phương, phát ra dày đặc đinh đinh đang âm thanh, đại bộ phận bị bắn ra, nhưng vẫn có số ít xuyên tấu phòng ngự khe hở, tại trên thân Isiki lưu lại vết thương thật nhỏ. Vết thương không đậm, nhưng mang tới cảm giác nhục nhã lại làm cho Isiki nổi giận. Kakuza, hắn gầm thét, cưỡng ép thôi động thể nội trả cơ ra. Trên thân phong ấn thuật đường vân bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn tại dùng chính mình sức mạnh cưỡng ép đột phá phong ấn. Tosuki Kakuza sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới Isiki có thể nhanh như vậy tìm được phá giải phong ấn phương pháp. Mặc dù chỉ là man lực đột phá, vốn lấy Tosuki một thức trả cờ dạ lượng, quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép xông mở phong ấn. Không thể để cho hắn được như ý, Tosuki một thức vung tay lên, xuất hiện vô số trả cờ dạ hấp động. Những thứ này trả cờ dạ hấp động đều hướng Tosuki Kakuza mà đi. Cùng lúc đó một bên khác, Sợi Dị cũng biết thời cơ đã đến. Hắn một mực chờ đợi cơ hội này. Trước tiên khởi động trên người cảm ạ. Tiên pháp trần độn là sinh môn. Sợi Dị thân ảnh trong nháy mắt đi tới Tosuki Kakuza trước mặt. Một mặt cửa lớn, nửa thấu minh bạch sắc môn hộ chống rông xuất hiện, chắn Isiki Kakuza đêm ở giữa. Isiki đang chuẩn bị đối với Kakuza phát động phản kích, đột nhiên xuất hiện màu trắng môn hộ để cho hắn động tác trì trệ. Trả cờ dạ hấp động đều bị cánh cửa này chặn. Mà Sợi Dị đã rơi xuống đất. Hắn đứng tại số sụ kỳ cả gù dạ bên cạnh, tinh củ hệ nảy mạn dễ kỳ xạ dìn gặng bình tĩnh nhìn xem Isiki. Cái chán song giác hoàn toàn rối ra, dưới làn da cặt mạ chi đường vẫn có thể thấy rõ ràng, quanh thân tản ra cùng số sụ kỳ đồng nguyên nhưng lại có chỗ khác biệt trả cờ dạ chập chờn. Ngươi là ai? Isiki ngừng tất cả động tác, thuần bị ạ tiệu gặng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sợi Dị. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trên viên tinh cầu này vẫn còn có cái thứ ba số sụ kỳ. Hơn nữa cái này số sụ kỳ khí tức vô cùng kỳ quái. Số sụ kỳ Sợi Dị. Sợi Dị báo ra danh tự. Đương nhiên, cái tên này ngươi có thể chưa từng nghe qua. Sợi Dị ỉ xì kỳ tái diễn cái tên này, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm nhất tộc tên đi. Không có, hoàn toàn không có ấn tượng. Không phải đã biết bất luận cái gì một chi sổ sủ kỳ huyết mạch. Ngươi là hôn huyết. Vẫn là nói ỉ xì kỳ ánh mắt quét về phía cả gù dạ. Là ngươi bí mật bồi dưỡng. Cả gù dạ không nói gì. Nàng đứng tại Sợi Dị một bên khác, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt đồng dạng nhìn xem Sợi Dị. Cái này không trọng yếu. Sợi Dị thản nhiên nói. Trọng yếu là ngươi hôm nay không đi được. Đi không được. Tosuki một thức cười lạnh. Chỉ bằng một cái thủ hộ giả, một cái ngay cả chính thống Tosuki đều không phải là hôn huyết tạp chủng. Hắn lời nói rất khó nghe, nhưng Sợi Dị bất vi sở động. Có hay không năng lực, thử một chút thì biết. Kỳ hạ dạ hai tay vỗ, màu vàng tiên pháp ngoại y đi tràn tại trên người hắn. Chương 484 thần thụ trái cây tới tay. Một, chương 484 thần thụ trái cây tới tay. Một, ánh sáng màu vàng nóng tại Sợi Dị bên ngoài thân lưu chuyển, ngưng tụ thành tinh tế tỉ mỉ phức tạp đường vân, cùng dưới làn da không ngừng lan tràn màu đen cặt mạ chi văn xen lẫn. Cái chán song giác tại kim quang chiếu dọi phảng phất lưu ly tính chất, mũi nhọn hơi hơi tỏa sáng. Tosuki ỉ xì kỳ mắt trái, cái kia thuần bì ạ tiểu gẳng con mắt, hơi hơi nheo lại. Hắn có thể nhìn thấy, tại bì ạ tiểu gẳng toàn cảnh tầm mắt bên trong, trong cơ thể của Sợi Dị trả cờ dạ di động hiện ra một loại hắn chưa từng thấy qua kết cấu, chỉ là tiên thuật tựa hồ liền dùng nhiều loại khác biệt tiên thuật trả cờ dạ tiến hành dung hợp. Ngoài ra, còn lượn lờ rõ ràng Sợi Dị tự thân động lực, cùng với cái kia cố thuộc về Tosuki sức mạnh. Người yếu mà nói, những thứ này lại được xưng là khí tức hỗn tạp. Nhưng mỗi một cái đều cường đại đến một mức độ đáng sợ, liền sẽ có một cái khác từ ngữ vì hình dung. Đó chính là toàn năng. Hôn huyết tạp chủng Isiki thấp giọng lặp lại cái từ này, nhưng ngữ khí bên trong đã không có vừa rồi khinh miệt, thay vào đó là ngưng trọng. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Ngươi đến tuột cùng là đồ vật gì? Sợi Dị không có trả lời. Hắn chậm rãi làm dáng, chân phải triệt thoái phía sau nửa bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Cái tư thế này đơn giản đến gần như nguyên thủy, nhưng ở số sủ kỳ Isiki cùng số sủ kỳ cả gù dạ trong cảm giác, lại giống như là kéo căng cứng dây cùng, vận sức chờ phát động. Kakuza. Sợi Dị mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Đánh nghi binh giao cho ngươi, ta tới chủ công. Bây giờ số sủ kỳ cả gụ dạ còn không có ăn vào trả cờ dạ quả thực một thân trả cờ dạ lượng còn không có cái gọi là trả cụ dạ xì rồi nhiều như vậy. Số sủ kỳ cả gụ dạ gật đầu, lam màu trắng tóc dài không gió mà bay, trong tay đưa ra cho màu trắng cốt thứ. Đó là tổ mổ gò Yoshino hải quật. Hảo. Số sủ kỳ cả gụ dạ trong trẻo lạnh lùng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chiến đấu lại mở. Số sủ kỳ Isiki xuất thủ trước. Hắn chân phải đạp mạnh mặt đất, toàn bộ thân thể so sấm sét còn có cấp tốc, lao thẳng tới Sợi Dị. Cho dù trên thân còn cuốn quanh lấy phong ấn thuật vết tàn, cho dù vết thương lồng ngực còn tại rớm máu, tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Tay phải nắm đấm, trên nắm đấm ngưng tụ ra độ cao áp xúc trả cờ dạ. Sợi Dị không lùi mà tiến tới. Hắn đồng dạng nắm đấm, màu vàng tiên thuật trả cờ dạ tại quyền diện ngưng kết, tạo thành từng vòng hình xoắn ốc vòng ánh sáng. Không có hoa lệ chiêu thức tên, không có phức tạp tụ lực quá trình, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính quyền. Hai quyền chạm vào nhau. Bang. Lấy ba chạm điểm làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy tốc độ siêu thanh quyết tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, mặt đất bị nạnh sinh sinh phá đi 3m sâu tầng đất, nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay cả thần thụ chung quanh những cái kia cường tráng nhanh cây cũng tại đánh chúng run rẩy kịch liệt. Càng xa xôi, ngoài 50 dặm xảy gì bày ra tầng thứ 3 kết giới, cái kia đủ để chống cự không gian tê liệt thời không quá nhiều kết giới, mặt ngoài nổi lên dày đặc cơn sóng, phản phất lúc nào cũng có thể phá toái. Mà tại trong đụng chạm tâm, hai người giằng co một sát na. Tosuki Ishiki trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, nắm đấm của mình giống như là đập vào một tòa vĩnh hằng bất động trên dãy núi. Tự nhiên năng lượng. Không, không ngừng. Còn có tinh cầu này địa mạch cộng minh, thậm chí mơ hồ có tinh cầu trả cờ dạ bản thân lực hút gia trì. Không tệ, xây gì tại một kích này còn dùng đồng thuật. Hoa tân lôi tôn. Năng lực của nó có thể đem xây gì từ trường cùng toàn bộ đại địa kết nối, động lực càng nhiều, chỗ giáp nhau thì càng nhiều. Theo lý thuyết, hoa tân lôi tôn là một cái tăng phúc loại đồng thuật, có thể để xây gì trình độ nào đó mượn dùng tinh cầu trả cờ dạ. Ngươi. Tosuki Ishiki lời nói không có thể nói xong. Bởi vì xây gì nắm đấm, đẩy về phía trước tiến vào một tấc. Liên cái này một tấc, thắng bại đã phân. Ishiki trên nắm đấm cắt chém ra mấy chục đạo vết thương sâu tới xương, mà xây dị quyền kình dư thế không giảm, rắn rắn chắc chắc khắc ở Tosuki Ishiki lồng ngực. Phanh! Trầm lắng tiếng ba đập sau, Tosuki Ishiki cả người hướng phía sau bay ngược. Hắn giống một quả bị máy ném đá ném ra cự thạch, vẽ ra trên không trung thật dài đường vòng cung, liên tục đụng thủng ba tòa trăm mét cao gò núi, mới tại tòa thứ tư ngọn núi trên vách đá đập ra một cái hình người hố sâu, miễn cưỡng ngừng thân hình. Ngọn núi rạn nứt, đá vụn như mưa rơi xuống. Ishiki từ trong hầm tránh thoát, nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Hắn cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình, nơi đó nguyên bản bị cả cụ dạ xuyên thủng chung quanh vết thương, lại thêm một cái rõ ràng quyền ấn. Quyền ấn chung quanh làn da hiện ra mất tự nhiên cháy đen sắc, đó là tiên thuật trả cờ dạ ăn mòn vết tích. Phiền toái hơn chính là, quyền ấn nội bộ, chi tiết kim sắc đường vân đang tại hướng thể nội thẩm thấu, đó là sợi gì đánh vào tiên pháp phong ấn hạt giống, một khi mở ra hoàn toàn, sẽ theo nội bộ phong tỏa trả cờ dạ di động. Đáng chết Ishiki cắn răng, tay phải ấn tại ngực, thuần bị hạ cựu gẳng trong mắt kim quang lóe lên. Sukuna bị cô nạ. Lồng ngực hắn chỗ không gian hơi hơi và mẹo, quyền ấn tính cả chúng quanh huyết đục trong nháy mắt thu nhỏ đến nguyên bản 1/10. Mặc dù đau đớn vẫn như cũ, nhưng ít ra ngăn trở phong ấn hạt giống thêm một bước quyết tán. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ishiki rất rõ ràng, chỉ cần giải trừ Sukuna bị cô nạ thu nhỏ hiệu quả, thương thế cùng phong ấn sẽ lập tức bắn ngược. Hơn nữa cục bộ thu nhỏ đối với trạ cờ dạ tiêu hao rất nhiều, không thể thời gian dài duy trì. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Ishiki ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Sợi Dị cùng Sukuki Kagura. Sợi Dị vẫn đứng tại chỗ, duy trì ra quyền sau tư thế. Màu vàng tiên thuật áo khoác trong gió khẽ đung đưa, cái chán song giáp tản ra u quang. Hắn chậm rãi thu quyền, túi đầu liếc mắt nhìn tay phải của mình, phía trên cũng có vết thương. Chỉ là vết thương kia tại lấy mắt thường có thể tốc độ khép lại. Tiên thuật trả cờ dạ năng lực chữa trị, tăng thêm cặt mạ bàn cho siêu tốc tái sinh, cùng với Sợi Dị tự thân thể chất năng lực khôi phục, đã sớm có so sánh dù hạt hỉ dạ mạ còn mạnh hơn vô ấn chữa trị để cho loại này bị thương ngoài da đang hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực là một loại bất tử. Quái vật, xem ra thân thể của ngươi không có miệng của ngươi cứng rắn. Sợi Dị thản nhiên nói, trên lý luận đến em, chỉ cần nắm giữ cựu vĩ hạt nhân nặng mô thức liền có thể tại trên thể thuật có tính tạm thời che lại Tosuki Ishiki một đầu. Tosuki Ishiki sắc mặt sao? Mà Tosuki Kagura đã chuẩn bị xong đợt tiếp theo đánh nghi mình. Nàng không có cho Ishiki cơ hội thở dốc. Tại Sợi Dị tiếng nói rơi xuống đồng thời, đầu tiên là phốc phốc bắn ra cho màu trắng xương cốt, tiếp đó lại đánh ra vô số trả cờ dạ quyền. Dạ sổ ghệ mịt lệ kỳ. Cùng trong lúc nhất thời, xuất hiện vô số mang theo hư ảnh cánh tay. Những bóng mở kia cánh tay hướng về phía Tosuki Ishiki cùng nhau đập tới, lấy hoàn toàn bao trùm thức mưa đạn đánh phía Ishiki vị trí. Tosuki Ishiki con người co bảo. Loại này quy mô công kích, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đón đỡ. Húng chi trên người bây giờ mang thương, trả cờ dạ vận chuyển không khoái. Đại Hắc Tiên. Hai tay của hắn bỗng nhiên đặt tại mặt đất, sau lưng vết nứt không gian khuyết trương đến cực hạn. Vô số màu đen hình lập phương tuôn ra, không phải tạo thành vết tượng, mà là tại trung quanh hắn điên cuồng xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành một cái đường kính 50m cự hình màu đen hình cầu. Vành, 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 vành. Liên tục không ngừng bạo nổ đem màu đen hình cầu hoàn toàn nuốt hết. Mỗi một đạo quyền ảnh cũng sẽ ở hình cầu mặt ngoài lưu lại một phiến giống mạng nhện vết rách. Hơn ngàn lần bạo nổ ra, màu đen hình cầu mặt ngoài vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng hiện đầy toàn bộ mặt cầu. Nhưng không có pha toái. Tosuki Ishiki quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bị thương. Lúc trước bị Tosuki Kagura đánh lén vốn là trọng thương, lại thêm sợi dị phong tỏa trả cờ dạ năng lực, để cho hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Càng hỏng bét chính là trả cờ dạ tiêu hao quá lớn. Kagura, ngươi sẽ hối hận Tosuki Ishiki thở hổn hển, thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Xem ra ngươi đã sớm kế hoạch muốn phản bội. Tosuki Kagura sắc mặt đồng dạng có chút tương bạch, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, mới chiêu kia đối với nàng tới nói cũng là cực lớn tiêu hao. Nhưng nàng không có ngừng tay. Tại hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt, nàng đã bắt đầu cái tiếp theo thuật chuẩn bị. Vẫn chưa xong, Kagura hai tay kết xuất một cái khác ấn thức, lam màu trắng tóc dài rụt rụt dựng thẳng lên, cuối cùng bắt đầu phân liệt, lớn lên, hóa thành vô số nhỏ như lông châu màu trắng sợi tơ. Lông thỏ châm. Lần này, sợi tóc không phải chương 484 thần thụ trái cây tới tay. 2, chương 484 thần thụ trái cây tới tay. 2. Tan sạn, mà là ngưng kết. Tất cả sợi tóc trên không trung hội tụ, tập hợp thành một luồng cường tráng màu trắng trường mâu. Tiếp đó, bắn ra. Không có âm thanh, chỉ có một đạo bạch quang thoáng qua. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Màu đen hình cầu mặt ngoài, lấy trường mâu đâm vào điểm làm trung tâm, vết rách điên cuồng quyết tán. Toàn bộ hình cầu hiện đầy giống mạng nhện vết rách, tiếp đó ầm vang nổ tung. Vô số màu đen hình lập phương mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe, giống như màu đen mảnh vụn. Mà tại trong mảnh vỡ tâm, Thuật Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đứng ở nơi đó, giơ tay phải lên, lòng bàn tay chống đỡ màu trắng trường mâu mũi nhọn. Lòng bàn tay của hắn bị đâm xuyên. Trường mâu mũi nhọn từ hắn trưởng cong lộ ra, cách hắn cái trán chỉ có không đến 10 cm. Nhưng hắn trung quy là chặn cái này một kích chí mạng, dùng một cái tay đánh đổi. Ỷ Sĩ Kỳ túi đầu nhìn mình bị đâm xuyên bàn tay, thuần bị ạ tiểu gặng trong mắt thoáng qua một vòng lâm trầm. Rất tốt. Các ngươi làm được rất tốt. Hắn bỗng nhiên phát lực, tay trái nắm chặt trường mâu thân mâu, ngạnh sinh sinh đem hắn từ lòng bàn tay phải rút ra. Máu tươi dâng trào, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là đem trường mâu tiện tay ném xuống đất. Trường mâu sau khi hạ xuống cấp tốc phân giải, một lần nữa hóa thành vô số sợi tóc, tiêu tan trong không khí. Như vậy Ỷ Sĩ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, hắc kim sắc gạo chữ mắt phải, cái kia ký túc lấy sủ cụ nạ bị cổ nạ cùng đại hắc thiên đặc thù đôi mắt, bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Cũng nên đến thiên ta. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiếp đó chậm rãi kéo ra. Trong nháy mắt, hơn ngàn cái trạ cờ dạ hắc động xuất hiện trên không, hướng về bốn phía mau chóng đuổi theo. Xây Dị ngẩng đầu nhìn trên không cái kia cực lớn màu đen hình hộp chữ nhật, tinh củ hệ mẹ mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng bên trong, đồ án kỳ dị bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Như vậy, ta cũng nên nghiêm túc một chút. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó, hai tay mở ra. Sờ xa nổ ho. Toàn bộ hình thái. Trạ cờ dạ dòng lũ từ trong cơ thể của Xây Dị tuôn ra. Màu đen trạ cờ dạ trên không trung ngưng kết, tạo hình, đầu tiên là một cái cực lớn màu đen cung sương, sau đó là cơ bắp, áo giáp, cuối cùng là hoàn chỉnh hình thể. Khi toàn bộ hình thái sở sạn nổ hoàn toàn hiện ra lúc, liền cả cụ dạ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái cao tới 900 mét màu đen cự nhân. Cự nhân người khoác trầm trọng áo giáp màu đen như núi, áo giáp mặt ngoài có ám cụ hệ nảy sắc đường vân chảy xuôi, như cùng sống vật mạch máu. Sau lưng bày ra 6 đôi cực lớn cánh chim, mỗi một phiến cánh chim đều do thuần túy trả cờ dạ ngưng kết mà thành. Cự nhân bộ mặt bị ô tên mũ giáp che chắn, chỉ lộ ra một đôi tinh cụ hệ nảy đôi mắt, tựa như trong bóng đêm tiêu đốt lên băng lánh hỏa diễm. Mà cự nhân bốn cái cánh tay cũng là cầm trong tay khác nhau trả cờ dạ vũ khí. Mặt đất tại nó dưới chân dạn nước, châm xuống. Ỷ Sĩ Kỳ ngửa đầu nhìn xem quái vật khổng lồ này. Loại này trả cờ dạ lượng, làm sao có thể, hắn lẩm bẩm nói. Người cái này muốn biết, đến cùng ăn qua bao nhiêu cái trả cờ dạ, quả thực đi qua bao nhiêu tình cầu à? Xây Dị không có trả lời. Hắn một cái cũng chưa từng ăn. Có thể đi đến hôm nay một bước này, trừ hắn cố gắng bên ngoài, cũng không thể rời bỏ thuộc tính dòng tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Rất xin lỗi, tỷ lệ phần trăm chính là cao quý như vậy, có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đứng tại trong sở sạn nổ ho cái chán hình toi thủy tinh, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn xuống Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ. Từ nơi này độ cao nhìn xuống, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ giống như là một con kiến. Người thu nhỏ năng lực nhìn rất lợi hại. Xây Dị âm thanh thông qua sở sạn nổ ho phóng đại, giống như lôi đỉnh, giống như ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng không biết là ngươi thu nhỏ nhanh, vẫn là ta mở rộng nhanh. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ cắn răng. Hắn biết chính mình tính sai. Chỉ là trước mặt hôn huyết đã đủ khó đối phó, huống chi còn có Xuất Sủ Kỳ cả gù dạ ở một bên. Hắn phải đối mặt là hai người cùng tập kích. Nhưng việc đã đến nước này, Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ không có khả năng đi xem lấy bọn hắn đi ăn trả cờ dạ quả thực. Như vậy, tình cảnh của hắn biết càng thêm nguy hiểm. Bại cục đã định, tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ có một con đường chết, nhất thiết phải trốn. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không còn cách nào ức chế. Xuất Sủ Kỳ Ỷ Sĩ Kỳ đột nhiên xoay người, mắt phải màu vàng nóng bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Sukuna bị cô nạ. Lần này, hắn là thu nhỏ tự thân. Mặc dù giúp nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tự thân tốc độ. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền cả cụ dạ bị ạ tiểu gẳng đều chỉ có thể bắt được một đạo mơ hồ quy tích. Hắn muốn chạy trốn. Xuất Sủ Kỳ cả cụ dạ nói. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng cũng có vẻ lo lắng. Xây Dị đương nhiên thấy được. Nhưng hắn không có truy kích, cũng không hề dùng sở sạn nổ ho trả lại. Bởi vì, không cần. Muốn chạy trốn sao? Xây Dị hai tay chậm rãi nâng lên, sở sạn nổ ho cũng làm ra động tác giống nhau. Toàn bộ hình thái sở sạn nổ ho 6 đôi cánh chim mở ra hoàn toàn, màu đen trả cờ dạ giống như hỏa diễm giống như tại cánh chim mặt ngoài thiêu đốt. Tiếp đó, Xây Dị bắt đầu điều động tự nhiên năng lượng. Không phải từ tự thân, cũng không phải từ trung quanh, mà là từ toàn bộ tinh cầu. Tiên pháp lôi độn ngày dẫn lôi đỉnh. Hắn thấp giọng đọc lên thuật này tên. Sau một khắc, bầu trời thay đổi. Nguyên bản quang đãng bầu trời đêm, trong nháy mắt bị vừa dày vừa nặng mây đen bao trùm. Mây đen không phải tự nhiên tạo thành, mà là tự nhiên năng lượng cao độ ngưng tụ sau hiển hóa. Tầng mây bên trong, màu vàng điện xà du tẩu, tiếng sấm như cùng ở tại gào thét, chấn động đến mức đại địa đều đang run rẩy. Đây là Xây Dị kết hợp giữa Umi ạ cùng nghiên cứu tiên thuật thể hệ, cùng với tự thân đối với tự nhiên năng lượng lý giải, sáng tạo ra phạm vi cực lớn tiên pháp. Nguyên lý rất đơn giản, lấy tự thân làm dẫn, điều động toàn bộ khu vực địa mạch năng lượng, thông qua trong khí quyển thủy phân tử xem như chất môi giới chế tạo ra sương mù, tiếp lấy đem tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ chuyển hóa làm thuần túy nhất lôi đỉnh. Nhưng đơn giản, không có nghĩa là không cường đại. Tầng mây bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 km cực lớn Uzumaki. Uzumaki trung tâm, màu vàng lôi quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng đông đúc. Tosuki Ishii cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hắn ra tốc gấp xúc không gian di động, muốn đại lôi đỉnh rơi xuống phía trước chạy ra phạm vi công kích, nhưng không còn kịp rồi. Sợi gì hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép, rơi. Vâng. Đây không phải là một đạo thiểm điện, mà là một đạo quang trụ. Một chiêu này vượt xa khỏi lôi độn kỳ lân. Cả hai nguyên lý tương tự, thế nhưng là uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Một đạo đường kính vượt qua 500m, hoàn toàn do kim sắc lôi đỉnh tạo thành của sáng, từ tầng mây vũ trụ mà kỳ trung tâm thẳng đứng rơi đập. Bên trong cột ánh sáng bộ, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy cuồng bạo hồ quang điện, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến mấy chục vạn độ. Cột ánh sáng mục tiêu không phải Ishiki bản thân, mà là chung quanh hắn. Phương viên 1 km tất cả khu vực, toàn bộ bao trùm đả kích. Áp xúc trong không gian Ishiki sắc mặt đại biến. Hắn muốn lần nữa sử dụng sủ cụ nạ bị cô nạ đem lôi đỉnh cột sáng thu nhỏ. Nhưng lôi đỉnh cột ánh sáng tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Cột sáng rơi đập, đại địa trong nháy mắt bốc hơi. Một cái đường kính 1 km, sâu không thấy đáy hố to tại trong lôi đỉnh sinh ra. Mà tại hố to biên giới, một cái nám đen bóng người lăn xuống đi ra. Là Sasuke Isiki. Hắn còn chưa có chết. Tại thời khắc sống còn, đem toàn bộ trả cờ dạ dùng để phòng ngự. Sasuke Isiki nằm trên mặt đất, cơ thể đã không thành hình người. Phân nửa bên trái cơ thể hoàn toàn tiêu thất, từ bả vai đến phần eo bị lôi đỉnh triệt để bốc hơi. Nửa bên phải cơ thể cũng cháy đen như than, làn da cùng cơ bắp diện tích lớn thành than, lộ ra phía dưới đứt gãy xương cốt. Duy nhất hoàn hảo, chỉ có đầu của hắn, tại thời khắc cuối cùng, hắn đem tất cả còn thừa trả cờ dạ tập trung ở đầu, bảo vệ đại não cùng con mắt. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Hắn không động được. Thậm chí ngay cả điều động trả cờ dạ chữa trị cơ thể đều không làm được. Thể nội trả cờ dạ đã khô kiệt, mắt phải sủ cụ nã bị cổ nạ cũng bởi vì quá độ sử dụng mà triệt để mù, chỉ còn dư một mảnh vận đủ kim sắc. Khu cụ ỷ sĩ kỳ ho ra máu đen thối, thuần bạch mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi hạ xuống sở xa nổ ho. Hôn huyết. Tập trùng sở xa nổ ho tiêu tan. Sợi dị rơi xuống từ trên không, đứng tại trước mặt ỷ sĩ kỳ. Trên người hắn kim sắc tiên thuật áo khoác đã rút đi, cắt mạ chi đường vân cũng một lần nữa ẩn vào làn da, chỉ có cái chán song rắc còn bảo lưu lấy, chứng minh vừa rồi cuộc chiến đấu kia không phải là ảo giác. Đắc tội còn muốn chạy trốn. Sợi dị cúi đầu nhìn xem ỷ sĩ kỳ, ánh mắt bình tĩnh. Ngàn năm sau đó, xuất thủ kỳ ỷ sĩ kỳ điều động cả dạ tổ chức đến tập kích qua làng lá, hắn bây giờ xem như sớm báo thủ. Tosuki cạ gù ra tới. Phốc phốc. Sắc bén trả cơ dạ tạo thành một cây đao một dạng vật thể, trong nháy mắt bổ về phía Tosuki Isiki. Tosuki Isiki vội vàng né tránh ở giữa, chỉ có thể vội vàng tránh né. Nhưng hắn nửa người dưới vẫn là bị chém xuống. A. Tosuki Isiki bị đau một tiếng, trơ mắt nhìn mình nửa người dưới rơi xuống. Hắn không có cách nào, đành phải liều mạng nghiền ép tự thân trả cơ dạ, đem tự thân tiếp tục thu nhỏ, tiếp đó hướng về phương xa chạy tới. Thương hẳn là so nguyên tắc trọng. Sợi gì không có thay đổi quá nhiều quá khứ. Dù sao hắn còn nghĩ trở lại ngàn năm sau tương lai, quỷ mới biết số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ chết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại chỉ cần hắn nửa chết nửa sống đi lấy mệnh liền có thể. Chờ trở lại ngàn năm sau đó, không có số sủ kỳ cả cụ dạ hỗ trợ, một mình hắn cũng có lòng tin đánh bại số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ. Dù sao hắn hiện tại sắp liền muốn ăn vào trả cờ dạ trái cây, đáng tiếc để cho hắn chạy trốn. Số sủ kỳ cả cụ dạ ngữ khí bên trong có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng biết, chỉ cần uống trả cờ dạ quả thực số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ sẽ rất khó có cơ hội báo thù. Xây gì cả rủ kỳ đêm đồng thời nhìn về phía viên kia trái cây. Bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Dựa theo ước định, trái cây hẳn là chia đều. Nhưng ước định chỉ là miệng ước định, không có bất kỳ cái gì cưỡng chế lực kết thúc. Bây giờ số sủ kỳ ỷ sĩ kỳ đã chết, chướng ngại duy nhất tiêu thất. Nếu như xảy gì hoặc cả cụ dạ bên trong bất kỳ bên nào muốn nuốt một mình trái cây, như vậy chiến đấu có thể còn sẽ tiếp tục. Cả cụ dạ bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, thuần bị ạ tiệu gẳng con mắt nhìn chằm chằm xảy gì. Nàng trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, nhưng còn chưa tới tình cảnh không cách nào chiến đấu. Nếu như xảy gì phản bội, nàng chí ít có sức đánh một trận. Xảy gì phát giác nàng đề phòng. Hắn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, giữa bọn họ hợp tác vốn là xây dựng ở lợi ích cùng lợi dụng lẫn nhau trên cơ sở, tín nhiệm loại vật này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Yên tâm. Sợi Di mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh như trước. Ta nói qua chia đều, liền sẽ chia đều. Hắn hướng đi thần thụ, dưới chân mỗi bước ra một bước, nám đen mặt đất liền sẽ lớn lên ra màu xanh lá cây chồi non. Đó là hắn dùng một độn thúc đẩy sinh trưởng thực vật, tại chữa trị mảnh này bị chiến đấu tàn phá thổ địa. Đi đến thần thụ phía dưới, Sợi Di ngẩng đầu nhìn tán cây đỉnh trái cây. Tiếp đó, hắn đưa tay ra. Dọc theo hoàn mỹ tỷ lệ đem trái cây một phân thành hai, không nhiều không ít, vừa vặn đều chiếm một nửa. Tiếp đó, trái cây thật sự nứt ra. Hai quả nửa viên trái cây chậm rãi bay xuống, rơi vào sợi dị trung tâm. Hắn quay người, hướng đi cả cụ dạ. Mỗi một bước đều đi rất ổn, không chút do dự. Đi đến số sủ kỳ cả cụ dạ trước mặt, hắn dừng lại, đưa tay phải ra. Lòng bàn tay là trong đó nửa viên trái cây. Cho. Sợi dị nói. Người cái kia một nửa. Số sủ kỳ cả cụ dạ ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy sợi dị trưởng tâm nửa viên trái cây, lại xem sợi dị bình tĩnh khuôn mặt, thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt lần thứ nhất xuất hiện tên là hoang mang cảm xúc. Nàng thật sự lấy được, đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì cả bấy, không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Dựa theo dự đoán của nàng, khả năng nhất tình huống là sợi dị phản bội, hai người tái chiến một hồi, người thắng nhận được hoàn chỉnh trái cây. Lần một điểm tình huống là sợi dị đưa ra càng nhiều yêu cầu, tỉ như muốn càng lớn phân ngạch, hoặc muốn nàng trả giá khác đại giới. Nhưng giống như vậy, trực tiếp, dứt khoát, phòng thủ hẹn mà đưa ra nửa viên. cái này vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Vì cái gì? Cả cụ dạ không có lập tức đi đón, mà lại hỏi. Ngươi rõ ràng có thể độc chiếm. Bây giờ ta đây, không phải là đối thủ của ngươi. Đây là lời nói thật. Trong chiến đấu mới vừa rồi, xây gì cho thấy thực lực đã triệt để nghiền ép Isiki. Mà xuất xù kỳ cả cụ dạ tự hỏi, thực lực của nàng so thời kỳ toàn thịnh xuất xù kỳ là hơi kém một bậc. Trừ phi phục dụng trả cơ dạ quả thực tiến hành tăng cường. Bằng không thì nàng cũng không cần đi đánh lén. Bởi vì ước định chính là ước định. Xây gì thản nhiên nói. Con người của ta, có lẽ không tính là người tốt lành gì, nhưng ít ra thủ tín, đáp ứng chia đều, cũng sẽ không đổi ý. Cả cụ dạ trầm mặc rất lâu. Tiếp đó, nàng đưa tay ra, nhận lấy cái kia nửa viên trái cây. Nàng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, đó là cái tinh cầu này ngàn năm tích lũy tinh hoa, đủ để cho thực lực của nàng phát sinh bay vọt về chất. Cảm tạ. Cả cụ dạ nhẹ nói. Đây là nàng lần thứ nhất đối với Seiji nói cái từ này. Seiji cười cười, không có trả lời. Hắn quay người đi ra mấy bước, nhìn xem trong tay chính mình nửa viên trái cây, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cắt mạ tiến hóa, Josuki kiến thức thu hoạch, còn có. Hắn quay đầu liếc cả cụ dạ một cái. Sinh sôi đời sau vật chứa. Những thứ này cũng sẽ ở nuốt vào trái cây sau từng bước thực hiện. Cũng không biết, chạ cụ dạ xì rồ tư vị, lại là dạng gì. Chương 485 cùng xuất xù kỳ cạ cụ dạ sinh hạ hậu đại. 1. Chương 485 cùng xuất xù kỳ cạ cụ dạ sinh hạ hậu đại. 1. Xuất xù kỳ cạ cụ dạ nâng nửa viên trái cây, đi đến một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống. Nàng khoanh chân ngồi xuống, đem trái cây đặt trước đầu gối. Xây gì thì lùi đến 50m bên ngoài, tựa ở một gốc bị chiến đấu dư ba gãy một nửa trên cành cây, yên tĩnh quan sát. Hắn biết, phục dụng chạ cơ dạ trái cây quá trình cực kỳ trọng yếu, tốt nhất đừng quấy rầy. Tosuki Kagura hít sâu một hơi, thuần bị ạ tiệu gặm con mắt chậm rãi khép kín. Nàng mở ra tươi đẹp cánh môi, lộ ra bên trong mềm mại khoang miệng, tiếp đó cắn răng, nuốt vào. Trong ngay mắt, nguyên bản là khổng lồ trả cờ dạ lượng bắt đầu bao nhiêu cấp tăng trưởng, điên cuồng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nhấc lên cuộn phòng. Tiếp theo là chán của nàng, bóng loáng chính giữa cái chán, làn da bắt đầu hơi hơi xuất hiện biến hóa, nứt ra một cái khe này bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái hoàn toàn mới ánh mắt. Con mắt kia cùng nàng bị ạ tiệu gặm khác biệt, con ngươi là sâu củ hệ loại sắc. Trong đó có 9 khỏa câu ngọc xoay chậm chậm, đó là 9 câu ngọc luân hồi xạ dị đằng. Tosuki Kagura cơ thể hơi run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, chạ cơ dạ còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Nhiều lắm, vượt xa khỏi nàng mong muốn. Viên tinh cầu này tự nhiên năng lượng quá dư thừa, so với bọn hắn phía trước đi qua bất luận cái gì tinh cầu đều phải dồi dào. Nửa viên trái cây bên trong năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ tương đương với những tinh cầu khác hoàn chỉnh trái cây. Thân thể của nàng bắt đầu phình to. Nơi bụng truyền đến một loại trướng bụng cảm giác, phản phất có đồ vật gì ở bên trong lớn lên bành trướng. Đây không phải là chân thực vật thể, mà là độ cao áp xúc trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng tại thể nội chấm tích, không cách nào bị hoàn toàn hấp thu biểu hiện. Tosuki Kagura cắn chặt răng, thuần bị ạ tiệu gẳng con mắt mở ra, cái chán chín câu ngọc luân hồi xạ dịn gẳng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Nàng tại nếm thử cưỡng ép hấp thu, luyện hóa những thứ này trả cờ dạ. Nhưng hiệu quả có hạn. Trả cờ dạ nhiều lắm, nhiều đến liền nàng Tosuki thể chất đều có chút không chịu nổi. Nô Tosuki Kagura kêu lên một tiếng, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng ý thức được, chính mình có thể khinh thường. Nàng hẳn là khôi phục thêm một hồi trả cờ dạ lại tiến hành ướt, mà không phải hiện tại chiến đấu sau khi kết thúc liền lập tức nuốt vào. Nửa viên trái cây. Vốn cho rằng lấy nàng thể chất có thể nhẹ nhõm hấp thu, nhưng hiện tại xem ra, viên tinh cầu này trái cây chất lượng viễn siêu tưởng tượng. Nên làm cái gì? Cưỡng ép hấp thu, có thân thể sụp đổ phong hiểm. Ngừng hấp thu, những cái kia đã tiến vào trong cơ thể năng lượng biết mất đi khống chế, tại thể nội tán loạn, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Tiến thối lương nan. Ngay tại xuất sủ kỳ cạ cụ dạ do dự lúc, một thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Cần rút một tay không? Là sợi gì? Chẳng biết lúc nào, hắn đã chạy tới bên người Tsutsuki Kagura. Tsutsuki Kagura mở to mắt, thuần bị ạ tiệu gặm trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nàng đương nhiên cần rút. Nhưng để cho một cái mới quen không lâu, vẹn vẹn bởi vì lợi ích mà hợp tác đồng bạn đúng tay chính mình hấp thu trái cây quá trình, nguy hiểm này quá lớn. Bạn nhất đối phương thừa cơ động thủ. Người đang do dự. Sợi gì xem thấu tâm tư của nàng, bình tĩnh nói. Muốn lấy tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như trễ khai thông thể nội trả cơ dạ, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Thân thể của ngươi liền sẽ bắt đầu sụp đổ, mặc dù không đến mức chết, nhưng biết bị thương nặng, trái cây hiệu quả cũng biết giảm mất đi nhiều. Tosuki Kagura trầm mặc. Nàng biết Seiji nói là sự thật. Cảm thụ được thể nội càng ngày càng bành trướng trạ cơ dạ, cảm thụ được nơi bụng chuyển đến trướng bụng cảm giác, nàng cuối cùng làm ra quyết định. "Giúp ta." Hai chữ từ môi nàng ở giữa phun ra. Seiji gật đầu, hắn đi đến Kagura trước mặt, một chân quỳ xuống. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nàng có thể cảm nhận được Seiji thở ra khí hơi thở phất qua bụng của nàng. "Vương lòng." Seiji nói. Tosuki Kagura hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng căng thẳng cơ thể. Nàng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, nhưng ít ra không còn kháng cự xảy gì tới gần. Xảy gì đưa tay ra, nhấc lên Tosuki Kagura quần áo và áo. Động tác này để cho Kagura cơ thể hơi cứng đờ, thuần bị ạ tiệu gặm con mắt vô ý thức hiện ra một vòng cảnh giác. Nhưng nàng không có ngăn cản. Quần áo bị nhấc lên, lộ ra Kagura bằng phẳng khiết bạch bụng dưới. Cái kia da thịt bạch tích như tuyết, bóng loáng như ngọc. Chỉ là bây giờ, nơi bụng hơi hơi nô lên, đó là trạ cờ dạ chấm tích dấu hiệu. Xảy gì bàn tay gián bảo. Lòng bàn tay ấm áp, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, cơ thể của Tsutsuki Kagura lại là cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được Seiji trưởng tâm nhiệt độ, có thể cảm giác được cái kia cô ấm áp trả cờ dạ theo làn da của nàng rót vào thể nội. Đó là cùng nàng trả cờ dạ hoàn toàn khác biệt sức mạnh, càng tăng nhiệt độ hơn cùng, càng thêm bao dung, phản phất có thể chứa đựng vạn vật. Dù sao sợi dị trả cờ dạ, có thể nói là dung hợp rất nhiều thể hệ. Chớ khẩn trương. Sợi dị thấp giọng nói, ta chỉ là giúp ngươi khai thông trả cờ dạ. Hắn bắt đầu điều động tự thân trả cờ dạ, rót vào trong cơ thể của sở sủ kỳ cạ cụ dạ. Cái kia trả cờ dạ tiến vào cạ cụ dạ thân thể trong nháy mắt, liền cùng trầm tích tại nàng nơi bụng trả cờ dạ sinh ra của mình. Sợi dị thông qua hắn mạn dễ kỳ xạ dìn gặng động lực, có thể nhìn đến trong cơ thể của cạ cụ dạ trả cờ dạ di động. Thần thụ trả cờ dạ tại cạ cụ dạ kinh mạch trong hệ thống mạnh mẽ đâm tới, tính toán tìm kiếm thổ lộ mở miệng, lại bị sở sủ kỳ cạ cụ dạ tự thân trả cờ dạ hàng rào ngăn cản, chỉ có thể tại nơi bụng không ngừng trầm tích, áp xúc, tạo thành một cái trả cờ dạ Uzumaki. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp, Uzumaki càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng nứt vỡ cả cụ dạ kinh mạch hệ thống. Sợi dị bắt đầu dẫn đạo, hắn trả cờ dạ hóa thành vô số tơ mỏng, rót vào trong năng lượng Uzumaki cùng những cái kia cuồng bạo trả cờ dạ dung hợp. Quá trình này cần cực cao khống chế lực, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát trả cờ dạ bạo động, dẫn đến hai người đồng thời bị phản vệ. Nhưng sợi dị làm được rất ổn, hắn dẫn đạo trả cờ dạ dọc theo sủ kỳ kinh mạch hệ thống chậm chậm lưu động, dung nhập nàng toàn thân. Sủ kỳ cả cụ dạ có thể cảm giác được, nơi bụng trướng bụng cảm giác tại giảm bớt. Những cái kia trầm tích trả cờ dạ bắt đầu di động, bắt đầu bị thân thể của nàng hấp thu, luyện hóa. Một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Nàng trả cờ dạ đang tăng trưởng, nàng động lực tại tăng lên, thân thể của nàng tại thuế biến. Đây chính là trả cờ dạ quả thực sức mạnh. Nhưng vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết. Trả cờ dạ nhiều lắm, cho dù bị khai thông, bị hấp thu, vẫn như cũ có bộ phận còn thừa. Sợi gì trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới liên quan tới sủ sủ kỳ cả gù dạ truyền thuyết. Tại trong hồ cả nguyên tắc, cả gù dạ ăn trái cây sau, sinh ra hai đứa con trai. Sốt sủ kỳ hạ gõ rồ mồ cùng sốt sủ kỳ hạ mù dạ. Nhưng ở trong hạn niệm, đó là nàng cùng tổ chi quốc đại danh kết hợp về sau sinh hạ hải tử, là huyết nục chi khu. Mà bây giờ, cả cụ dạ rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào kết hợp. Như vậy những thứ này đang tại dựng dục sinh mệnh. Đúng rồi. Bản mạn gạ trong thiết lập, dị huynh đệ cũng không phải là thông qua thông thường phương thức sinh ra, mà là chịu đến vạn linh chúc phúc sinh hạ hải tử. Loại thuyết pháp này không khác thần thoại. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này cũng không phải là thần thoại, mà là một loại nào đó tầng thứ cao hơn sức mạnh vận hành, là âm dương độn chi thuật thể hiện. Trả cờ dạ trái cây bên trong lần chứa không chỉ có là năng lượng, còn có viên tinh cầu này sinh mệnh tin tức. Khi cả cụ dạ ăn vào trái cây lúc, những tin tức kia cùng nàng sở sủ kỳ huyết mạch kết hợp, rất có thể là dùng âm dương độn chi thuật sáng tạo sinh mệnh, đem bộ phận này dư thừa trả cờ dạ chia lịa ra ngoài. Cho nên sở sủ kỳ cả cụ dạ một mực nói là thu về trả cờ dạ. Xây gì minh mạch, phối hợp ta. Xây gì nói, tiếp lấy tay của hắn vẫn như cũ dán tại sở sủ kỳ cả cụ dạ trên bụng. Hắn bắt đầu điều động to lớn hơn trả cờ dạ, rót vào trong cơ thể của sở sủ kỳ cả cụ dạ. Lần này, hắn không chỉ có khai thông trả cờ dạ, còn tại phóng thích nhất thuật, âm dương độn chi thuật. Xây gì đối với âm dương thuộc tính trả cờ dạ lý giải cũng đến một cái mức độ kinh người. Xây gì mặc dù không tinh thông âm dương độn chi thuật vốn lấy hắn cảnh giới bây giờ, lý giải hắn nguyên lý cũng không khó. Cái gọi là âm dương độn chính là hòa giải âm dương, lấy dương độn sáng tạo hình thể, lại rót vào âm độn sáng tạo sinh mệnh. Bây giờ hình thể đã có hình thức ban đầu, hắn cần làm là hoàn thiện nó, giao phó nó hoàn chỉnh kết cấu. Xây gì nhắm mắt lại, màn rễ kỳ xạ dìn gẳng bên trong kỳ dị đồ án bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Hắn đồng lực thấm vào trong cơ thể của sở sủ kỳ cạ cụ dạ, cùng những cái kia trả cờ dạ tiếp xúc. Sợi dị bắt đầu dẫn đạo. Hắn trả cờ dạ hóa thành vô số thật nhỏ đao khắc, tại trên trả cờ dạ tạo hình, tạo hình. Xương cốt, cơ bắp, khí quan, kinh mạch. Từng chút, dần dần rõ ràng. Sở sủ kỳ cạ cụ dạ có thể cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Phản phất có đồ vật gì đang tại từ trong cơ thể nàng tách ra đi. Nàng cúi đầu nhìn về phía sợi dị. Sợi dị sở chia bộ phận trả cờ dạ từ bụng của nàng kéo ra đi ra. Bộ phận kia trả cờ dạ phân làm hai đoạn. Bàn tay của hắn vẫn như cũ chương 485 cùng sở sủ kỳ cạ gù dạ sinh hạ hậu đại. 2, chương 485 cùng sở sủ kỳ cạ gù dạ sinh hạ hậu đại. 2, dán tại trên bụng của nàng, ấm áp trả cờ dạ liên tục không ngừng tiến hành duy trì. Sở sủ kỳ cạ gù dạ bỗng nhiên ý thức được, nam nhân này có thể thật sự không có ác ý, nếu như hắn muốn hại nàng, có quá nhiều cơ hội. Không cần chờ tới bây giờ, không sẽ giúp nàng khai thông trả cờ dạ. Có thể, hắn thật chỉ là thủ tín. Có thể, hắn thật chỉ là nghĩ chia đều trái cây, tiếp đó theo như nhu cầu. Ý nghĩ này để cho trong lòng sụt sủ kỳ cạ cụ ra một loại nào đó vật cứng hơi hơi bung lỏng. Nàng giơ tay lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên sợi dị trên đầu. Động tác kia rất nhẹ, mang theo một loại nào đó thử dò xét ý vị. Cạ cụ ra ngón tay xuyên qua sợi dị tóc đen, chạm đến trán của hắn sống rác. Góc kia tính chất cứng rắn, về mặt sáng bóng trơn trượt, xúc cảm hơi lạnh. Nàng có thể cảm giác được sừng nội bộ chạy trả cơ dạ, đó là một loại cùng nàng đồng nguyên, nhưng lại có chỗ khác biệt sức mạnh. Sụt sủ kỳ sức mạnh, nhưng trên thân sợi dị còn có những thứ khác sức mạnh. Tiên thuật, đồng thuật, cùng với một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được khác sức mạnh. Cái này hôn huyết thật sự rất đặc biệt. Nàng vô ý thức ôm lấy sợi dị đầu, đó là một cái gần như bản năng động tác. Sợi dị khuôn mặt vùi vào nàng nhân tâm, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là trên thân sủ sủ kỳ cạ cụ dạ mùi vị đặc hữu, giống như tuyết hậu rừng tùng, thanh lãnh mà tinh khiết. Sợi dị sững sờ, là bởi vì rút ra trả cờ dạ quá đau không, cả cụ dạ còn phải ôm lấy hắn. Sột sù kỳ cả cụ dạ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực sợi gì, thuần bị ạ tiệu gẳng trong mắt thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục. Cả cụ dạ âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng tựa hồ nhiều một loại nào đó nhiệt độ. Ta giúp ngươi bổ sung trả cơ dạ. Nói xong, nàng bắt đầu chủ động điều động thể nội trả cơ dạ, thông qua thân thể tiếp xúc truyền lại cho sợi gì. Đó là phục dụng nửa viên trả cơ dạ trái cây sau, đi qua tinh luyện, luyện hóa hoàn toàn mới trả cơ dạ. Càng thêm tinh thuần, to lớn hơn. Sợi gì có thể cảm giác được, liên tục không ngừng trả cơ dạ từ trong cơ thể của cả cụ dạ tuôn ra, thông qua thân thể hai người tiếp xúc truyền vào trong cơ thể hắn. Cái kia trả cơ dạ ấm áp mà bao dung, phản phất mẫu thân ôm ấp. Hắn không do dự nữa, một lần nữa tập trung tinh thần, tiếp tục dẫn đạo sinh mệnh tạo hình. Có cả cụ dạ trả cơ dạ bổ sung, quá trình thuận lợi rất nhiều. Hai cái khá lớn sinh mạng thể đầu tiên hoàn thành tạo hình. Đó là hai cái bé trai hình dáng, tứ chi kiện toàn, ngũ quan rõ ràng, thể nội đã tạo thành hoàn chỉnh kinh mạch hệ thống, trả cơ dạ ở trong đó tự động tuần hoàn. Sợi gì đột nhiên nghĩ đến, này lại không phải là lục đạo tiên nhân huynh đệ. Cái kia đã như vậy, có thể hay không nhiều hơn nữa sáng tạo một điểm đâu. Sợi gì nhìn xem trả cơ dạ, cuối cùng đem hai đoàn trả cơ dạ riêng phần mình gạt ra một bộ phận trả cơ dạ, đã sáng tạo ra đoàn thứ ba trả cơ dạ. Hắn phân ra một bộ phận chính mình trả cơ dạ, rót vào đoàn thứ ba trả cơ dạ. Cái kia trả cơ dạ bên trong đã bao hàm hắn đúng nữ tính lý giải cùng định nghĩa. Thế là tạo hình bắt đầu gia tăng tốc độ, tứ chi trở nên tinh tế, ngũ quan trở nên nhu hòa, kết cấu thân thể bắt đầu chuyển hóa. Cuối cùng một cái bé gái hình dáng hình thành. Ba cái sinh mạng thể, toàn bộ tạo hình hoàn thành. Kế tiếp là sau cùng trình tự, rót vào sinh mệnh. Sợi gì hít sâu một hơi, điều động toàn bộ tâm thần. Cùng ta cùng một chỗ dùng âm dương độn. Sợi gì nói. Nghe vậy, cả cụ giả cũng đem chính mình âm dương độn chi lực rót vào ba đám chuột bên trong. Nàng cảm thấy trên không trôi nổi ba đám trạ cơ dạ, đột nhiên có khác biệt. Tim đập, hô hấp, trạ cơ dạ di động, dấu hiệu sinh mạng bắt đầu hiện ra. Trạ cơ dạ đoàn dần dần trở nên ngưng thực, cuối cùng hóa thành ba cái đứa bé sơ sinh hình thái. Hai cái nam hải, một cô gái. Bọn hắn thân thể co do, như cùng ở tại trong mẫu thể ngủ say, làn da bạch tích tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo khả ái. Đứa nam hải thứ nhất tóc là màu nâu, thứ hai cái nam hải tóc là màu đen, cùng sợi gì màu tóc tương cận. Nữ hải tóc nhưng là lam màu trắng, cùng xuất xù kỳ cạ gù dạ giống nhau như lúc. Ba cái hải nhi chậm rãi rơi xuống đất, nằm ở mềm mại trên đồng cỏ. Bọn hắn đồng thời mở mắt, con mắt cũng là thuần màu trắng, đó là xuất xù kỳ nhất tộc bì ạ tiểu gắng. Nữ hải ánh mắt nhưng là màu tím đậm, trong con mắt có ba viên câu ngọc xoay chậm chậm, đó là luân hồi xạ dìn gẳng hình thức ban đầu. Sợi gì nhìn xem cái này ba cái hài nhi, đông nhiên nhíu nhíu mày, có chút xấu. Hắn thực sự nói thật, mặc dù ngũ quan tinh xảo, nhưng dù sao cũng là vừa mới đản sinh sinh mệnh, làn da còn có chút nhăn đúng, nhìn cũng không tính đặc biệt khả ái. Tôn Sù Kỳ Cạ Cụ Dạ, nàng cúi đầu nhìn xem ba đứa hài tử, thuần bị ạ kiệu gặng trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Đây là con của nàng, mặc dù sinh ra phương thức đặc thù, mặc dù cùng nàng không có quan hệ máu mủ, nghiêm ngặt tới nói, bọn hắn là từ trả cờ dạ quả thực sức mạnh cùng nàng trả cờ dạ cùng sợi gì trả cờ dạ cùng sáng tạo, nhưng đúng là từ trong cơ thể nàng tách ra đi. Bọn hắn là nàng tạo vật, là nàng hậu đại. Sợi gì nghĩ nghĩ lại duỗi ra tay, hắn lần nữa điều động trả cơ dạ, lần này không phải tạo hình mà là mỹ hóa. Ôn hỏa trả cơ dạ bao phủ ba cái hài nhi, vớt lên bọn hắn ra nhăm nheo, để cho màu da trở nên càng thêm củ hệ mẻ nhuận khỏe mạnh, để cho ngũ quan trở nên càng thêm nhu hòa khả ái. Làm xong những thứ này, sợi gì mới thỏa mãn gật gật đầu. Bây giờ tốt hơn nhiều. Sợi gì từ trên y phục của mình kéo xuống mấy cái bố, dùng thủy độn trả cơ dạ thanh tẩy, sau đó dùng hỏa độn trả cơ dạ hong khô, tiếp đó đem ba cái hài nhi bao vây lại. Tosuki cả cụ dạ lặng lặng nhìn xem, không nói gì. Nàng có thể cảm giác được, xây gì thái độ đối đãi những hải tử này, không hề giống đối đãi công cụ hoặc tạo vật, mà là thật sự coi bọn họ là làm sinh mệnh mà đối đãi. Nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Xây gì đem ba cái hải nhi song song đặt chung một chỗ, tiếp đó lui ra phía sau một bước, nhìn về phía cả cụ dạ. Cho bọn hắn đặt tên a. Cả cụ dạ sửng sốt một chút. Tên? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tosuki nhất tộc bình thường sẽ không cho công cụ đặt tên, nhưng những hải tử này tựa hồ không chỉ là công cụ, bọn hắn là có sinh mạng cá thể, là nắm giữ độc lập ý thức tồn tại. Cả cụ dạ trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng. Tosuki Hạ Gọ Dô Mô. Nàng chỉ hướng cái kia mái tóc màu nâu nam hải. Tosuki Hạ Mù Dạ. Nàng chỉ hướng một cái khác mái tóc màu đen nam hải. Tương lai lục đạo tiên nhân huynh đệ, cứ như vậy bị Tosuki cả cụ dạ đơn giản tiến hành mệnh danh. Xây gì đầu lông mày nhướng một chút, thật cũng không nói cái gì. Tiếp đó, nàng nhìn về phía nữ hải kia, do dự một chút. Tosuki. Vũ Vũ Tử. Xây gì nhíu mày. Vũ Vũ Tử. Cái tên này có chút khả ái, không quá phù hợp cả cụ dạ gió lạnh lạnh cách, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ là gật đầu một cái. Tên không tệ. Cả cụ dạ nhìn về phía sợi gì, thuần bị ạ kiệu gẳng trong mắt thoáng qua một tia hỏi thăm. Bọn hắn xem như ta vì ngươi sinh hạ hậu đại sao? Vấn đề này rất trực tiếp, cũng rất vi diệu. Dựa theo ước định, sợi gì cần cả cụ dạ xem như sinh sôi đời sau vật chứa, mà bây giờ ba đứa hải tử từ trong cơ thể của cả cụ dạ sinh ra, mặc dù sinh ra phương thức đặc thù, nhưng chính xác cùng cả cụ dạ có khắc sâu liên hệ. Như vậy bọn hắn có tính không xảy gì cùng cả cụ dạ hậu đại. Xảy gì trầm mặc phút chốc, hắn nhìn xem ba cái hài nhi, lại nhìn về phía cả cụ dạ. Cả cụ dạ đứng ở nơi đó, lam màu trắng tóc dài tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, cái trán chín câu ngọc luân hồi xạ dịn gẳng đã khép kín, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn. Dung nhan của nàng vẫn như cũ hoàn mỹ đến không giống phàm nhân, thế nhưng song thuần bị ạ cựu gặm trong mắt, tựa hồ nhiều một loại nào đó di vãng chưa từng có đồ vật. Đó là cái gì? Xây gì nói không rõ. Có lẽ là mẫu tính. Có thể chỉ là đối với tạo vật tinh thần trách nhiệm. Không tính. Xây gì cuối cùng cấp ra đáp án. Bọn hắn là từ trả cờ giả quả thực sức mạnh sáng tạo, là người ta cùng dẫn dắt kết quả, nhưng nghiêm ngặt tới nói, bọn hắn cũng không phải là thông qua thường quy sinh sôi phương thức sinh ra. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Bất quá. Bọn hắn chính xác cùng ngươi có khắc sâu liên hệ, ngươi là bọn hắn người sáng tạo, cũng là bọn hắn sức mạnh đầu nguồn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi có thể tính là bọn hắn mẫu thân. Cạ Cụ Dạ trầm mặc. Mẫu thân? Cái từ này đối với nàng tới nói rất lạ lẫm. Nhưng nhìn xem cái này ba đứa hài tử, trong lòng Cạ Cụ Dạ chính xác dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Ta minh bạch. Tsutsuki Cạ Cụ Dạ nhẹ nói. Nàng đi đến ba cái hài nhi bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào bé gái gương mặt. Xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Bé gái tựa hồ cảm thấy nàng đụng vào, quay đầu, dùng thuần bạch ánh mắt nhìn xem nàng. Tiếp đó nhếch môi, lộ ra một cái không răng nụ cười. Cạ Cụ Dạ ngón tay có chút dừng lại. Tiếp đó, nàng cũng lộ ra một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy nụ cười. Nụ cười kia rất nhạt, giống như băng tuyết sơ tan lúc một tia dương quang, nháy mắt thoáng qua. Nhưng sợi gì thấy được? Hắn đột nhiên cảm giác được, quy nệ lúc nào cũng lãnh lược băng xương nữ nhân, có lẽ không hề giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy. Tới phía ta. Sợi gì nói? Hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra chính mình nửa viên trái cây. Cạ Cụ Dạ đứng lên, lui sang một bên, lặng lặng nhìn xem. Nàng biết kế tiếp xảy gì cũng muốn ăn vào trái cây. Không biết cái này thần bí hôn huyết, ăn vào trái cây sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Xảy gì nhìn xem trong tay nửa viên trái cây, hít sâu một hơi. Tiếp đó, hắn trực tiếp đem hắn đưa vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ấm áp chất lỏng, theo cổ họng chảy vào bên trong cơ thể. Sau một khắc, năng lượng cuồng bạo bạo phát. So cả Cụ Dạ vừa rồi to lớn hơn, càng thêm tinh thuần năng lượng tại trong cơ thể của xảy gì nổ tung. Cơ thể của xảy gì run rẩy kịch liệt. Làn da mặt ngoài, màu đen cắt mạ chi văn bắt đầu điên cuồng lan tràn, cơ hồ bao trùm toàn thân. Cái chán song rắc bắt đầu lớn lên, trở nên càng thêm trắng kiện, càng thêm sắc bén, mặt ngoài hiện ra màu vàng đường vân. Hai mắt mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng bắt đầu xoay tròn, đồ án trở nên càng thêm phức tạp. Dịn nghệ gẳng hình thức ban đầu bắt đầu ngưng kết, tử sắc quang mang tại đáy mắt lấp lóe. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trạ cờ dạ còn tại tràn vào, còn tại để thăng. Xây gì có thể cảm giác được, thân thể của mình đang phát sinh một loại nào đó căn bản tính chất thuế biến. Đó không phải chỉ là sức mạnh tăng lên, mà là cấp độ sống thăng hoa. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, trạ cờ dạ trái cây, cụ hệ loại sắc. Dòng thuộc tính trả cờ dạ trái cây, cụ hệ loại sắc, đạt tới yêu cầu, phục dụng trả cờ dạ trái cây tiến độ đã hoàn thành, hiệu quả, ngươi trả cờ dạ tổng lượng tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi trả cờ dạ tốc độ khôi phục tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi trả cờ dạ khống chế độ chính xác tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi trả cờ dạ tính chất biến hóa thiên phú tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi huyết kế giới hạn thức tỉnh sát suất tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi huyết kế giới hạn uy lực tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi tiên thuật thiên phú tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600. Ngươi tiên thuật uy lực tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 600, chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai cụ hệ mệ sắc dòng thuộc tính, mà lại là toàn phương vị tăng phúc cụ hệ mệ sắc dòng thuộc tính. Xây gì có thể cảm giác được, chính mình sức mạnh đang điên cuồng tăng trưởng. Trạ cơ dạ tổng lượng lật ra gấp 6 lần không ngừng, không phải ra pháp đơn giản, mà là phép nhân. Lấy hắn nguyên bản là viễn siêu thường nhân trạ cơ dạ lượng làm cơ số, nhân với gấp 6 lần sau, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hắn có huyết kế giới hạn cũng đều toàn bộ tăng lên tới tầng thứ hoàn toàn mới. Càng quan trọng chính là hắn thu được Tsutsuki thể chất. Ý vị này, từ trên cấp độ sống, hắn đã triệt để thoát ly nhân loại phạm chủ. Hơn nữa hắn Tsutsuki thể chất, tựa hồ so với bình thường Tsutsuki còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Xây gì từ từ mở mắt. Chỉ tiếc, không phải hoàn chỉnh trái cây, cho nên dịn nghệ gẳng mở mắt còn kém một bước. Cả Cụ Dạ có thể mở mắt, đoán chừng là đi qua tích lũy đã đủ. Nhưng xây gì cũng không lo lắng. Hắn còn có một khỏa thần thụ đâu, chuyện chỗ này, liền đi phục dụng mới trái cây, mở ra dịn nghệ gẳng. Chương 486 thời không bế hoàn, 1, chương 486 thời không bế hoàn, 1, ăn vào trả cờ dạ trái cây sau sợi gì, cảm thụ được thể nội dâng trào hoàn toàn mới sức mạnh. Tsutsuki Cạ Cụ Dạ đứng tại cách đó không xa, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nàng có thể cảm giác được trên thân sợi gì phát sinh biến hóa, loại kia trả cờ dạ bay vọt về chất, thậm chí để cho nàng cái này vừa dùng qua nửa viên trái cây người đều cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức của ngươi, bất đồng rồi. Tsutsuki Cạ Cụ Dạ âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. Xây gì hoạt động một chút ngón tay, cảm thụ được thể nội rồi rào đến cơ hồ muốn tràn ra trả cơ dạ. Nửa viên trái cây công hiệu so ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn nhìn về phía Cạ Cụ Dạ. Người cảm giác như thế nào? Cạ Cụ Dạ túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lòng bàn tay hướng về phía trước, một đoàn tinh khiết trả cơ dạ trong tay ngưng kết xoay tròn. Ta cần thời gian thích ứng những thứ này trả cơ dạ. Tô Sù Kỳ Cạ Cụ Dạ âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng so với trước đây tuyệt đối lạnh lùng, tựa hồ nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Bọn chúng quá to lớn, giống như là muốn nứt vỡ thân thể của ta. Xây gì gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn đứng tại Tsutsuki Cạ Cụ Dạ bên cạnh thân, ánh mắt đảo qua nàng hoàn mỹ bên mặt. Ăn vào nửa viên trả cờ dạ trái cây sau Tsutsuki Cạ Cụ Dạ, da thịt càng thêm bạch tích sáng long lanh. Quanh thân nàng tán phát trạ cơ dạ chập chờn cũng càng kinh khủng. Hiện tượng bình thường. Xây gì nói, thân thể của ngươi đang tại thủy biến, lấy thích ứng mới sức mạnh cấp độ, quá trình này có thể cần mấy ngày thậm chí mấy tuần. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra ba cái đứa bé sơ sinh trạng thái. Tsutsuki Vũ Ý cùng Tsutsuki Hamu Dạ đã ngủ, tiểu lồng ngực có quy luật phập phồng. Tsutsuki Vũ Vũ Tử vẫn còn mở to cặp mắt kia nhìn xem Seiji. Seiji nghĩ nghĩ, đi đến ba cái hải nhi bên cạnh ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm tại bé gái Vũ Vũ Tử trên trán, rót vào một tia ôn hòa trạ cơ dạ. Bọn hắn cũng cần chiếu cố. Seiji nói, mặc dù bọn hắn không phải bình thường đản sinh sinh mệnh, nhưng đã có hình thể, liền cần đồ ăn, bảo hộ, còn có giáo dục. Mặc dù đối với dì Kỳ Minh đệ hai cái nghịch tử vô cảm, nhưng Seiji dự định thật tốt dạy bảo một chút. Dạy bảo không được mà nói, còn có thể khắp nơi dì Kỳ Minh đệ trên thân lưu lại hậu chiêu, dạng này trở lại ngàn năm sau đó, cũng có phương pháp đối phó. Tsutsuki Kagu ra trầm mặc phút chốc. Nàng cúi người dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Tsutsuki Vũ Vũ Tử gương mặt, động tác không lưu loát, phản phất tại đụng vào một kiện dễ bể đồ sứ. Bé gái chớp chớp mắt, tay nhỏ vô ý thức bắt được Tsutsuki Kagu ra ngón tay. Cái kia xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Ta trước tiên bố trí một cái kết giới, cam đoan an toàn của bọn hắn. Ngươi ở nơi này trông nom một hồi, ta có một số việc cần xử lý. Xây gì nói? Ra ngoài. Tsutsuki Kagu ra hơi nghi hoặc một chút. Ân, đi xử lý một số việc. Xây gì đứng lên, nhìn về phía phương tây sa mạc phương hướng. Rất nhanh trở về, người trước tiên ở đây thích ứng sức mạnh, thuận tiện trông nom bọn nhỏ. Sau một khắc, Izuka ra tại mặt đất bố trí xuống phức tạp hơn thủ hộ kết giới. Kết giới này có thể duy trì 7 ngày. Xây gì giảng giải? Gặp nguy hiểm tới gần sẽ tự động phòng ngự, ta cũng biết cảm giác được. Cẩn thận. Tsutsuki Kagu ra nói. Bây giờ Tsutsuki một thức mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ có khả năng đi ra đả thương người. Xây gì có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Cái này lúc nào cũng mà không thay đổi Tsutsuki, vậy mà lại nói ra cẩn thận như vậy. Hắn cười cười, không có nhiều lời, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tsutsuki một thức mặc dù từ lúc trước hắn bố trí trong kết giới chạy ra ngoài, nhưng đoán chừng cũng không gì sức chiến đấu. Tsutsuki cả cụ già đứng tại chỗ, nhìn xem xảy gì biến mất phương hướng, rất lâu mới thu hồi ánh mắt. Nàng một lần nữa nhìn về phía ba cái hài nhi. Mẫu thân. Cái từ này đối với nàng tới nói quá mức lạ lẫm. Tại Tsutsuki nhất tộc, sinh sôi chỉ là vì chuyển thừa sức mạnh cùng hoàn thành nhiệm vụ, tình cảm mối quan hệ hầu như không tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này ba cái từ trong cơ thể nàng tách ra đi trả cơ dạ, cái này ba cái nàng tự tay tham dự sáng tạo tồn tại. Xây gì đứng ở giữa Umi ạ cụ thung lũng biên giới, nhìn lại cái kia phiến bị hắn tiêu tận sau lại lần nữa bị giữa Umi ạ cụ trả cờ dạ tầm bổ, mơ hồ nổi lên màu xanh biếc đất khô cằn. Thần thụ trái cây đã phân, cùng xuất sủ kỳ cả cụ dạ tạm thời đồng minh cũng bởi vì ba cái ngoại ý muốn đản sinh hài tử mà trở nên phức tạp vi diệu. Nhưng ngay sau đó, còn có một việc nhất thiết phải xử lý, ngàn năm sau có thể để cho hắn bay về neo điểm. Hắn cần bảo đảm giữa Umi ạ cụ trả cờ dạ truyền thừa. Thân hình như gió, xây dị lần nữa về tới cái kia phiến nguyên thủy làng xóm chỗ nham thạch nhóm. Mà khi xây dị thân ảnh trọng mới xuất hiện ở chân trời lúc, toàn bộ làng xóm trong nháy mắt sôi trào. Thần minh trở về. Ạ mạ tệ giặt đại thần chiếu cố. Mọi người quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát nóng bỏng đất cát, không dám nhìn thẳng đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Xây dị chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn nhìn thấy cái kia từng tính toán cảnh cáo hắn thiếu nữ. Bây giờ, nàng bị đám người vây quanh tại phía trước nhất, trên thân đổi một kiện tương đối tinh xảo màu trắng vải bố trường bào, tóc dài bị cẩn thận bện, mang lên trên dùng xương thú cùng thải sắc cục đá xuyên thành đồ trang sức. Trên mặt của nàng bôi chét lấy phức tạp hơn văn hải, trong tay nâng một khối rèn luyện bóng loáng màu đen bàn đá, trên bàn đá chứa tươi mới hoa quả hòa thanh liệt ý dù mỹ thủy. Thiếu nữ ngẩng đầu, màu lúa mỹ gương mặt bởi vì kích động mà hiện cùng êm ẻ, sáng tỏ trong đôi mắt hôn tạp kính sợ, sùng bái, cùng với một tia chính nàng cũng không phát giác. Chờ mong, nàng tiến lên ba bước, lấy cực kỳ trang trọng tư thái quỳ một chân trên đất, đem bàn đá giơ cao khỏi đỉnh đầu. Dần, cung nên ngã mạ tệ giạt đại thần trở về. Thanh âm trong trẻo của nàng mang theo thời đại này ngôn ngữ đặc hữu cổ pháp. Xây gì nao nao. Dần, không. Không chỉ là tên, xây gì phát ra được, trong miệng thiếu nữ dần cũng không phải là người đơn thuần tên. Từ ngữ này tại làng xóm cổ lão trong lời nói, tựa hồ có hàm nghĩa đặc thù. Xây gì quay đầu lại hỏi thăm bên cạnh những cái kia hết sức sợ sệt người bình thường sau, hắn minh bạch là có ý gì. Dần tại trong lời nói của bọn họ, là tế tự thánh nữ ý tứ, là cung phụng, hiến tế cho thần minh nữ nhân. Mà hắn, xây gì, đương nhiên đó là bọn hắn nhận định, cần bị hiến tế hầu hạ thần minh. Một cỗ lịch sử dòng lũ cảm giác trong nháy mắt dội rửa qua xây gì trong lòng. Ngàn năm sau đó, phong quốc sa mạc chỗ sâu sẽ có một cái tên là Giản Cổ Quốc Di Tích. Nơi đó phong ấn lấy khổng lồ giới Umi ạ cụ trả cơ dạ, nơi đó nữ vương đời đời chuyển thừa lấy thủ hộ giới Umi ạ cụ chức trách, người ở đó nhóm tin tưởng liên quan tới thần minh cùng tế tự truyền thuyết cổ xưa. Thì ra, hết thảy đầu vườn, tại lúc này, thời không bế hoàn, vẫn là lịch sử sửa đổi. Xây gì sờ lên cằm, nhìn xem quỳ dạp trên đất, thân thể run nhẹ nhẹ lại cố gắng bảo trì dáng vẻ thiếu nữ dặn, nhìn xem trong tay nàng trong bàn đá nước trong veo mặt phản chiếu lấy liệt nhật cùng thân ảnh của hắn. "Đứng lên đi." Xây gì nói, "Ta đã biết ạ cả sủ kỳ các ngươi thành kính." Xây gì tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua tất cả quỳ lạy người. Mảnh đất này phía dưới, tại ngủ say tên là giới Umi ạ cụ vĩ đại sức mạnh, nó tầm bổ bật bật, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Các ngươi đời đời cư trú ở này, chịu hắn ân huệ, diệt thụ kỳ uy hiếp. Hôm nay,
ta đem ban cho ngươi nhóm khống chế phần này sức mạnh không quan trọng ra lông tư cách, ngón tay nhập lại định dặn Sợi Dị chỉ hướng thiếu nữ. Xem như cái này sức mạnh thủ hộ giả. Tiếng nói rơi xuống, Sợi Dị đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ lại chạ cơ dạ. Chạ cơ dạ thoát ly Sợi Dị đầu ngón tay, chậm rãi trôi hướng dặn cái trán. Dặn mở to hai mắt, nhìn xem điểm này màu vàng chạ cơ dạ không có vào mi tâm của mình. Trong chốc lát, một cú cảm giác ấm áp quét sạch toàn thân của nàng. Đồng thời, nàng cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ bị mở ra cái gì. Này, đây là Dặn tự lẩm bẩm, cảm thụ được trước nay chưa có biến hóa. Đây là chạ cơ dạ hạt giống. Sợi Dị giải thích nói, hơn nữa ta ở bên trong rót vào một chút đặc thù chạ cơ dạ, nó có thể để ngươi cảm giác giữ mị ạ cụ. Tiếp xuống mấy ngày, Sợi Dị lưu tại làng xóm. Hắn không có kiến tạo cung điện hoa lệ, chỉ là khoanh chân ngồi ở kia khối lớn nhất tế đàn nham thạch bên trên. Dặn bị chỉ định ngồi ở trước người hắn gần nhất vị trí, trong làng mạc vài tên thông tuệ nhất, cường tráng nhất người trẻ tuổi cũng bị cho phép ngồi quanh ở cạnh ngoài. Sợi Dị từ cơ sở nhất chạ cơ dạ cảm giác, rút ra bắt đầu giảng giải. Tiếng nói của hắn đơn giản trực tiếp, phối hợp với thực tế biểu thị. Khi hắn giảng giải tinh luyện chạ cơ dạ lúc, hắn đưa ra trên bàn tay liền hiện ra nhàn nhạt chạ cơ dạ tia sáng. Khi hắn giảng giải chạ cơ dạ tinh chất biến hóa lúc, đoàn kia chạ cơ dạ liền theo thứ tự chuyển hóa làm nhảy nhót hỏa diễm, lưu chuyển sóng nước, cứng rắn miếng đất, sắc bén lên gió, kích động hồ quang điện. Đối với những chương 486 thời không bế hoàn 2, chương 486 thời không bế hoàn 2, thứ này chưa bao giờ tiếp xúc qua siêu tự nhiên sức mạnh nguyên thủy tiên dân mà nói, cái này không khác nào thần tích tái hiện. Bọn hắn như nói như khát mà ký ức, bắt trước, nếm thử. Dần tiến bộ nhất là thần tốc. Trong cơ thể nàng chạ cơ dạ hạt giống vốn là Sợi Dị tự mình gieo xuống, phẩm chất cực cao, cùng nàng độ phù hợp cũng hoàn mỹ. Bất quá 3 ngày, nàng đã có thể ổn định để luyện ra chạ cơ dạ, đồng thời sơ bộ thử đem hắn bám vào tại ném trên hòn đá, khiến cho tầm bắn cùng uy lực lại tăng. Nàng đối với dư ú mị ạ cụ cảm giác cũng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ dự cảm tới địa mạch năng lượng nhẹ dao động. Sợi Dị trọng điểm truyền thụ mấy cái thực dụng nhất thuật, cũng chính là tam thân thuật. Sau đó Sợi Dị liền biểu thị chính mình phải ly khai một đoạn thời gian. Dần thân thể mềm mại run lên, trong mắt trong nháy mắt phun lên không muốn cùng bối rối, "A mạ tệ giả đại thần, ngài muốn đi đâu?" "Dần, Dần cùng tộc nhân, có phải hay không là yêu cầu đi theo phụ dưỡng? Đi ta nên đi chi địa." Sợi Dị quay người, nhìn về phía cái này bị đích thân hắn đẩy lên lịch sử võ đài thiếu nữ. "Các ngươi không cần đi theo. Sứ mạng của các ngươi ở đây, thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ giới Umi Aku, đem hôm nay sở học truyền thừa xuống, để cho tộc đàn ở đây phồn diễn sinh sống, thành lập được thuộc về các ngươi văn minh." Sau đó Sợi Dị liền rời đi. Hắn đoán chừng phải qua hảo một đoạn thời gian mới trở về. Thần minh ban cho chúng ta sức mạnh cùng sứ mệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Dặn cổ quốc cũng chính là cung phụng thần minh quốc độ. Dặn, Dặn, Dặn. Tiếng hoan hô lần thứ nhất ở mảnh này hoang vu mà cổ lão thổ địa bên trên, tràn đầy hy vọng cùng sức mạnh. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, hoàn toàn hoang lương vùng núi đường mòn bên trên, một cái tuổi trẻ tăng lữ đang đi ở trên đường nhỏ. Hắn không có chú ý tới, một hạt so bụi trần còn muốn nhỏ bé điểm đen, đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, từ phương xa phía chân trời bay tới. Chính là chỉ còn lại đầu người cùng bộ phận lồng ngực, dựa vào một điểm cuối cùng chạ cơ dạ cưỡng ép thu nhỏ duy trì hình thái sinh mạng xuất sụ kỳ một thức. Hôn huyết tạp trùng. Các u dạ tiện nhân. Các ngươi chờ lấy. Chờ lấy ý sĩ kỳ còn sót lại ý thức đang điên cuồng gào thét. Đào vong trên đường, hắn cảm nhận được Sợi Dị cùng xuất sụ kỳ cả u dạ ăn vào trái cây sau tăng gọt chạ cơ dạ. Bị phản bội cảm giác để cho xuất sụ kỳ một thức lên cơn giận dữ. Nhưng hắn không thể chết. Hắn là cao quý xuất sụ kỳ. Hắn muốn đem đôi cậu nam nữ kia hết thảy nghiền nát. Nhưng hắn thương thế quá nặng đi, trọng đến liền duy trì nhỏ nhất hình thái sủ cụ nạ bị cổ nạ đều nhanh muốn không cách nào kéo dài. Hắn nhu cầu cấp bách một cái khí một cái có thể để cho hắn ký sinh, hấp thu chất dinh dưỡng. Tiếp đó, hắn thấy được trên phía dưới đường mòn cái kia cô độc đi lại tăng lữ. Không đầy đủ, hèn mọn, nhưng sống sót. Cơ thể mặc dù dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng xem như tạm thời ở nhờ giường ấm, miễn cưỡng đủ. Chính là ngươi. Hèn mọn sâu kiến ỷ sĩ kỳ dùng hết khí lực sau cùng, thao túng nhỏ bé thân thể, giống như một hạt chân chính bụi trần, lặng yên không một tiếng động trôi lướng rải gần. Dại gần tựa hồ cảm thấy bên thai có gió nhẹ lướt qua, hắn mở mịt đưa tay vuốt vuốt lỗ thai, tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không biết, một sụt sụ kỳ một thức đã chui vào thai của hắn đạo chỗ sâu, giống như ký sinh trùng mở dạng, bắt đầu chậm rãi hấp thu hắn máu thịt bên trong không đáng kể dinh dưỡng, đồng thời đem tự thân hóa thành càng nhỏ bé bộ dáng. Khôi phục quá trình sẽ cực kỳ dài dòng buồn chán, lấy trăm năm, thậm chí ngàn năm kế. Sụt sụ kỳ một thức tại hắc ám cùng trong yên tĩnh, lâm vào nửa ngủ say. Chờ xem, Kakuza, ta sẽ trở lại. Lần tiếp theo, ta muốn đem các ngươi, tính cả cái này đáng chết tinh cầu, cùng một chỗ hủy diệt. Thần thụ phụ cận, Sợi Dị kiến tạo trước nhà gỗ. Tsutsuki Kakuza đứng ở cửa, thuần bị ạ tiệu gẳng con mắt có chút luống cuống mà nhìn xem trong phòng gia thú trên nệm song song nằm ba cái hài nhi. Hạ gọ rộ mồ, hạ mù dạ, vũ vũ tử. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, ba đứa hài tử sớm đã thoát ly mới sinh lúc nhăn ba bộ dáng, tại Sợi Dị còn để lại ôn hòa trạ cờ dạ tầm bổ cả dù kỳ đêm vô ý thức tản mát năng lượng trong hoàn cảnh, bọn hắn bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Mặc dù coi như vẫn giống như là mấy tháng lớn hài nhi, nhưng bọn hắn ánh mắt đã tương đương linh động, có thể chuẩn xác truy tung di động vật thể, ngẫu nhiên thậm chí sẽ phát ra ý nghĩa không rõ hễ a âm thanh, tính toán bung vậy không hào phóng. Nhất là xuất sủ kỳ vũ vũ tử, lúc nào cũng lặng lặng nhìn qua cả gù dạ, khi cả gù dạ nhìn về phía nàng, nàng sẽ tuét ra dụng hết răng miệng nhỏ, lộ ra nụ cười thuần khiết. Nụ cười này để cho cả gù dạ cảm thấy một loại xa lạ, kỳ dị mềm mại cảm giác, nhưng tùy theo mà đến chính là sâu hơn mờ mịt. Nàng nên làm cái gì? Cho ăn. Nhưng nàng chưa bao giờ ăn qua thức ăn bình thường, bọn nhỏ tựa hồ cũng từ sấy gì lưu lại trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Dấu ngủ. Bọn hắn tựa hồ không cần quá ngủ nhiều ngủ, tinh lực thịnh vượng. Dạy bảo. Bọn hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói. Làm bạn. Nàng không biết nên như thế nào làm bạn. Vị này phất tay có thể đóng băng sơn mạch, chấn động đại địa, xé rách không gian sụp sụ kỳ cả gù dạ. Đối mặt ba cái mềm mại sinh mạng nhỏ, lần thứ nhất cảm nhận được theo một ý nghĩa nào đó bất lực. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, dùng bị ạ tiểu gặng thời khắc chú ý bọn nhỏ thể nội trả cờ dạ di động phải trang bình ổn, phòng ngừa bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Thằng đến sợi gì thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên người, sụp sụ kỳ cả gù dạ thở dài một hơi, một mực hơi hơi căng thẳng bả vai buông lỏng xuống. Sợi gì rơi xuống đất, liền nhìn thấy sụp sụ kỳ cả gù dạ đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía hắn, lại cực nhanh nhìn lướt qua bên trong nhà hài tử. Cái kia thanh lãnh dẹt đẹp dung mạo bên trên, tựa hồ thoáng qua một kia. Thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Ta trở về. Sợi gì đến gần, liếc mắt nhìn trong phòng. Ba tên tiểu gia hỏa nghe được động tĩnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Hạ gò rổ mổ cùng hạ mù dạ tò mò chấp bị ạ kiểu gặng, vũ vũ tử thì hướng sợi gì phương hướng đưa ra tay nhỏ, hê a một tiếng. Bọn hắn. Trưởng thành rất nhanh. Cả gù dạ nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng sợi gì nghe được hoang mang. Hơn nữa, ta không biết nên như thế nào. Ứng đối. Sợi gì đi vào trong nhà, ngồi xổm ở nệm bên cạnh. Rồi ra ngón tay treo chọc đùa vũ vũ tử tay nhỏ, tiểu gia hỏa lập tức nắm chặt ngón tay của hắn, khí lực càng là không nhỏ. Bọn hắn cũng không phải là bình thường thụ thai đàn sinh huyết đục chi khu. Sấy gì giải thích nói, đồng thời cảm thụ được ba đứa hải tử thể nội dư thừa sức sống cùng ngưỡng bước tăng trưởng trạ cơ dạ. Trên bản chất là từ độ cao áp xúc trạ cơ dạ, tự nhiên năng lượng cùng với người ta rót vào âm dương độn sinh mệnh tin tức ngưng kết mà thành huyết đục. Bọn hắn tốc độ phát triển xa nhanh hơn phổ thông nhân loại hài đồng, có lẽ không dùng đến mấy năm, bọn hắn liền có thể nắm giữ cơ bản hành động cùng nhận thức năng lực. Tosu kỳ cạ cụ dạ như có điều suy nghĩ. Sau cái kia đâu? Bọn hắn có tác dụng gì? Xây gì đứng lên, nhìn về phía Sủ Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa gỗ, tại trên nàng lam màu trắng tóc dài mạ một lớp vàng bên cạnh. Bọn hắn là chúng ta sáng tạo sinh mệnh, mà không phải là công cụ. Xây gì nhấn mạnh một câu, nhưng biết Sủ Sủ Kỳ tư duy hình thái không phải nhất thời có thể thay đổi, liền lời nói xoay chuyển. Bất quá, sự hiện hữu của bọn hắn, cùng với tương lai càng nhiều giống tồn tại xuất hiện, đối với chúng ta thật có đại dụng. Càng nhiều. Sủ Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ bắt được từ mấu chốt. Không tệ. Sấy gì đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phương xa thần thụ hình dáng. Kakuza, ngươi phục dụng trái cây, thu được khổng lồ trả cơ dạ cùng động lực, nhưng thần thụ trưởng thành, thậm chí tương lai chúng ta có thể cần càng nhiều quả thực cần gì. Kakuza theo ánh mắt của hắn nhìn về phía thần thụ, sinh mệnh bên trong lực, cùng với tinh cầu tự nhiên năng lượng ngưng kết thành trái cây. Đúng, sinh mệnh lực cùng tự nhiên năng lượng. Sấy gì gật đầu. Cái tinh cầu này tự nhiên năng lượng dồi dào, động thực vật xanh tươi, sinh mệnh lực khổng lồ. Cho nên có thể kết xuất phẩm chất cực cao trái cây, nhưng tự nhiên sinh trưởng sinh mệnh, hắn sinh mệnh năng lượng chất lượng cao thấp không đều, lại hấp thu chuyển hóa hiệu suất có bên trên hạn. Hắn xoay người, nhìn thẳng cả cụ dạ ánh mắt, nếu như chúng ta chủ động bồi dưỡng ra một loại cao hơn công hiệu sinh mệnh năng lượng sản xuất giả đâu. Cả cụ dạ thuần bị ạ cựu gẳng con mắt hơi hơi trợ to. Xây gì tiếp tục nói, loại sinh mạng này, giáo hội chúng ta bọn hắn tinh luyện, vận dụng trả cơ dạ vốn là năng lượng tinh thần cùng cơ thể năng lượng kết hợp hoàn mỹ, là chất lượng cao sinh mệnh lực thể hiện. Bọn hắn thông qua tu luyện trở nên mạnh hơn, sinh mệnh lực cũng theo đó càng thịnh vượng. Khi bình hắn chết đi, linh hồn sẽ mang theo khi còn sống ngưng tụ trả cờ dạ cùng sức mạnh. Hắn dừng lại một chút, để cho cả cụ dạ tiêu hóa tin tức này. Thần thụ, hoặc có lẽ là chúng ta, phải chăng có thể nghĩ cách thu thập những thứ này tiêu tán linh hồn, thậm chí có thể dẫn đạo những cái kia cường đại linh hồn, hóa thành một loại nào đó có thể cung cấp điều động hoặc hấp thu tư nguyên. Xây gì tiếp tục nói, đã như thế, chúng ta cũng không cần hoàn toàn ỷ lại tại bị động chờ đợi tinh cầu tự nhiên sinh mệnh chậm chạp tích lũy. Chúng ta có thể chủ động gieo hạt bồi dưỡng ra số lớn nỉ dạ, đây là ta đối nó xưng hô. Bọn hắn sau khi chết lại có thể thu thập những linh hồn này nuôi nấng thần thụ, trở thành ngưng kết mới trái cây chất dinh dưỡng, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tosu kỳ cạ cụ ra ngây ngẩn cả người. Nàng thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt không nháy mắt nhìn xem sợi gì, cái tia trương như băng tuyết trên mặt lãnh đạm hiếm thấy xuất hiện rõ ràng chập chờn, là một loại mở ra hoàn toàn mới con đường riêng bừng tỉnh đại ngộ. Chủ động bồi dưỡng nỉ dạ xem như có thể cầm tục thu hoạch chất lượng cao trả cơ dạ. Ý nghĩ này quá tốt rồi. Tosu kỳ nhất tộc xưa nay chỉ là lựa chọn sinh mệnh năng lượng đầy đủ tinh cầu, gieo xuống thần thụ, chờ đợi thu hoạch. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể chủ động tham gia tốc thậm chí ưu hóa quá trình này. Cái này hoàn toàn vượt qua Tosu kỳ truyền thống cướp đoạt thức tư duy mô thức, tiến nhập một loại cao hơn công hiệu, càng có thể khống chế nuôi dưỡng phạm chủ. Người Tosu kỳ cả cụ dạ há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo từ đáy lòng sợ hãi than trần thuật. Rất thông minh. Biểu tình như cũ của nàng không có thay đổi gì, âm thanh cũng vẫn là lạnh lùng, thế nhưng song thuần bạch ánh mắt lại sáng kinh người, thẳng tắp nhìn chằm chằm sợi gì. Loại này chứng trạc đàng hoàng, mà không thay đổi tán dương, phối hợp nàng dẹp thế vô song dung mạo cùng lạnh lạnh khí chất thoát tục, tạo thành một loại kỳ dị tương phản cảm giác. Sợi gì nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác được, vị này trong truyền thuyết ở sẹn no mẹ gệ mỹ có phải hay không có chút đần độn khả ái. Ý nghĩ này chợt lóe lên, sợi gì ho nhẹ một tiếng, đè xuống đáy lòng ý cười. Cho nên, bước kế tiếp. Sợi gì nghiêm mặt nói, chúng ta cần bắt đầu gieo giống, lựa chọn một chỗ nhân loại khu quần cư, truyền bá trả cờ dạ hạt giống, truyền thụ chủ cột tinh luyện cùng phương pháp ứng dụng, sàng lọc chọn lựa tư chất ưu dị giả, dẫn đạo bọn hắn tạo thành ban sơn nhị giả thể hệ, đồng thời thành lập được đối với ban cho sức mạnh giả tín ngưỡng cùng trung thành. Hắn nhìn về phía phương đông, đó là lúc trước hắn cảm giác được khá lớn quy mô nhân loại văn minh khí tức phương hướng. Phương đông có rất nhiều quốc độ, gần nhất một cái tựa hồ gọi tổ chi quốc, nơi đó nhân loại đã thành lập được bước đầu thành bang cùng chính quyền, nhân khẩu tương đối tập trung, trình độ văn minh cũng cao hơn sa mạc ranh giới bộ lạc, nơi đó thích hợp xem như chúng ta truyền bá trả cờ dạ chỗ. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, gật đầu một cái, đối với cụ thể địa điểm, nàng cũng không có ý kiến. Như vậy, lấy tên gì hào làm việc? Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ hỏi. Nàng ý thức được, nếu muốn truyền bá sức mạnh, thiết lập tín ngưỡng, một cái tác dụng uy hiếp cùng lực hiệu triệu danh hào là cần thiết. Sợi gì hơi suy nghĩ một chút, ta chi danh hiệu, liền vì Trạ Cụ Dạ Xì Rồ. Trạ Cụ Dạ Xì Rồ Cạ Cụ Dạ nhẹ giọng lặp lại. Đến nỗi ngươi. Sợi gì nhìn về phía nàng. Ngươi muốn bị xưng là cái gì? Cạ Cụ Dạ lộ ra hiếm thấy mở mịt thần sắc, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt chớp chớp, lông mi thật dài run rẩy. Nàng tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này, hoặc có lẽ là tên, xưng hào đối với nàng mà nói, từ trước đến nay chỉ là không quan trọng nhãn hiệu. Ta không biết. Nàng thanh thật mà trả lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Sấy Dĩ nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cái kia ti cảm thấy nàng tương phản khả ái cảm giác lại xông ra. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra liên quan tới nàng truyền thuyết cổ xưa. Liên kêu ở sèn no mẹ gẹ mì a. Sấy Dĩ nói. Chương 487 sổ sủ kỳ cả gụ dạ hôn, tư vị không tệ, 1, chương 487 sổ sủ kỳ cả gụ dạ hôn, tư vị không tệ, 1, sổ sủ kỳ cả gụ dạ lặng lặng nghe, đối với danh tự này cũng không có đặc biệt gì cảm thụ, nhưng nếu là sấy gì lên, nghe cũng không tệ, nàng liền gật đầu. Hảo, ta liền bị ở sèn no mẹ Demi. Trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời, màn đêm buông xuống, đầy sao bắt đầu tô điểm tương cung. Bên trong nhà gỗ, ba cái hài nhi chẳng biết lúc nào đã ngủ thật say, phát ra đều nhỏ xíu tiếng hít thở. Bên ngoài nhà gỗ, Sợi Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đứng song vai, nhìn về phía phương đông vô ngần hắc ám. Đi đi. Sợi Dị nói. Bây giờ nên đi truyền bá trả cờ dạ mầm móng. Sợi Dị ở đây lưu lại phi lôi thần tọa độ. Tiếp đó hai người cùng nhau bay hướng phương xa. Bởi vì Sợi Dị không có quốc gia khác tọa độ, cho nên cũng chỉ có thể dạng này tìm kiếm. Sau mấy tiếng, tổ chi quốc ở vào đại lục đông phương duyên hải phì nhiều phía trên vùng bình nguyên. Làm Sợi Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đến lúc, chính vào sáng sớm. Thái dương từ mặt biển chậm rãi dâng lên, màu vàng ánh sáng vại hướng đại địa, đem trọn phiến bình nguyên nhuộm thành ấm áp sắc điệu. Bên trên bình nguyên dòng sông ngang dọc, ruộng lúa liên miên, nơi xa có thể trông thấy lấy gỗ đá kiến tạo tường thành hình dáng, khói bếp từ trong thành lượn lờ dâng lên, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đây đã là thời đại này tương đương phát đạt văn minh. Xây Dị cùng Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ sóng vai đứng ở đám mây, nhìn xuống phía dưới tòa này kích thước hơi lớn thành bang. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt đảo qua những cái kia thấp bé nhưng hợp quy tắc kiến trúc, bận rộn đám người, canh tác đồng ruộng, trong mắt lóe lên một tia ước định thần sắc. So sa mạc làng xóm phát đạt rất nhiều. Nàng bình luận đạo, ngữ khí bình thản như trần thuật sự thật, cho nên càng thích hợp xem như điểm xuất phát. Sấy Dị nói, văn minh hạt giống tại phì nhiều trong đất tài năng càng nhanh sinh rụt nảy mầm. Hai người hạ thấp độ cao, ở ngoài thành một mảnh không người trong rừng cây hạ xuống. Sấy Dị đổi lại một thân tương đối trang trọng màu đậm trường bào, sau lưng diễm quạt tròn đồ án bị hắn biến mất, thay vào đó là lấy trả cờ dạng ngưng tụ ra, tượng trưng thủy tổ đơn giản hóa đồ đằng, một vòng bị dây leo quấn quanh thái dương. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vẫn như cũ mặc nàng cái kia thân đơn giản màu trắng trường bào, lam màu trắng tóc dài xóa tại bên hông cùng bộ ngực bên trên. Sấy Dị nhìn nàng một cái, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, đợi một chút nhìn thấy nhân loại, ngươi có thể cần thu liễm một chút khí tức. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ quay đầu, thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt hiện lên nghi hoặc, thu liễm. Ngươi bây giờ trả cờ dạ chập trần quá mạnh mẽ. Sấy Dị giải thích nói, đối với những thứ này không có sức mạnh người bình thường mà nói, giống như đứng tại miệng núi lửa bên dưới, sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi thậm chí ngạt thở. Chúng ta cần chính là tín đồ, để cho bọn hắn đi tiến hành trả cờ dạ tu hành, mà không phải bị sợ bể mật nô lệ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ như có điều suy nghĩ, lập tức gật đầu một cái. Nàng nhắm mắt lại, quanh thân cái kia cố mênh mông như biển trả cờ dạ chập chấn bắt đầu chậm rãi nội liễm, từ phun ra núi lửa biến thành sâu không thấy đáy hồ nước, mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng không còn cho người ta trực tiếp cảm giác các bách. Khi nàng một lần nữa mở mắt ra lúc, cả người nhìn bình thường rất nhiều, nếu như không nhìn cặp kia không phải người thuần bị ạ tiểu gặng con mắt cùng dẹt thế dung mạo lời nói. Dạng này có thể chứ? Nàng hỏi. Sợi Dị cảm thụ một chút, gật đầu, có thể. Hai người đi ra khỏi rừng cây, dọc theo nền vững chắc đường đất hướng cửa thành đi đến. Cửa thành thủ vệ nguyên bản đang lười nhác mà tựa ở bên tường, khi Sợi Dị cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đến gần, bọn hắn lập tức đứng thẳng người lên, ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng kinh diễm hôn tạp thân sắc. Cảnh giác là bởi vì hai cái này người xa lạ quần áo khí chất bất phàm, rõ ràng không phải phổ thông nữ nhân, kinh diễm thì hoàn toàn là đối với Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, nàng cái kia siêu việt nhân loại tưởng tượng mỹ mạo, làm cho những này kiến thức có hạn thủ vệ cơ hồ nhìn ngây người. Dừng lại, các ngươi là người nào? Từ lâu tới, cầm đầu thủ vệ miễn cưỡng thu hồi tâm thần, tiến lên một bước ngăn ở giữa lộ, trường mâu trong tay chỉ xuống đất, đây là biểu thị đề phòng nhưng không chủ động tư thái công kích. Sấy Dị dừng bước lại, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chúng ta đến từ phương xa, nghe tổ chi quốc văn minh hương thịnh, chuyên tới để thăm hỏi. Phương xa, thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, trong mắt hoài nghi chưa tiêu. Có gì chứng tử? tổ chi quốc không chào đón không rõ lai lịch người. Sợi gì không có tranh luận, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay hơi hơi mở ra. Sau một khắc, một đoàn nhu hòa trạ cơ dạ quang cầu tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, tản ra ấm áp tia sáng. Quang cầu nội bộ, năm loại cơ sở trạ cơ dạ tính chất theo thứ tự hiện ra, hỏa diễm nhảy vọt, dòng nước xoay tròn, thổ nhưỡng ngưng kết, gió nhẹ lưu chuyển, hồ quang điện lấp lóe. Bọn thủ vệ trừng to mắt, há to miệng, trường mâu trong tay bịch một tiếng rớt xuống đất. Này, đây là cầm đầu thủ vệ âm thanh run rẩy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống đi. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua dạng này thần tích. Này, cái này nhất định là phương xa tới tiên nhân, là tiên nhân hàng thế a. Không chỉ là hắn, đi ngang qua dân chúng cũng là rất là kinh ngạc. Đây là trạ cơ dạ. Xây gì âm thanh rõ ràng, tại trạ cơ dạ phụ trợ phía dưới truyền khắp toàn bộ cửa thành khu vực. Chúng ta chuyến này chính là vì truyền bá trạ cơ dạ hạt giống mà đến. Hắn thu hồi quan cầu, nhìn về phía những cái kia trận mắt ốc mồm thủ vệ, thỉnh cầu thông báo tổ chi quốc đại danh, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Bọn thủ vệ như ở trong ngộng mới tỉnh, liền lăn bò mà xông vào thành đi thông báo. Còn lại thủ vệ thì kính sợ thối lui đến hai bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tin tức giống dã hỏa ở trong thành lan tràn. Làm Xây Dị cùng Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tại thủ vệ dẫn đạo phía dưới hướng đi tổ chi quốc đại danh phụ lúc, hai bên đường phố đã chen đầy hiếu kỳ dân chúng. Bọn hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán, ánh mắt tại Xây Dị cùng trên thân Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vừa đi vừa về di động, nhất là Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, nàng cái kia không thuộc về trần thế mỹ mạo cùng lạnh lạnh khí chất thoát tục, làm cho tất cả mọi người đều nhận định nàng nhất định là thần nữ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu không phải Xây Dị vừa mới thể hiện ra thần tích, nhìn xem Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ song giấc cùng bí ạ tiểu gặng, chỉ vì cho rằng là yêu nữ. Nhưng thường thường, yêu nữ cùng thần nữ chỉ ở một ý niệm. Tổ chi quốc đại danh phủ là trong thành cao lớn nhất, tuyệt đẹp nhất kiến trúc, lấy cường tráng gỗ thô cùng mài hòn đá kiến tạo, nóc nhà phủ lên lung gồm ngói, cửa ra vào đứng thẳng hai tôn tượng đá dị thú. Khi Xây Dị cùng Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đến lúc, tổ chi quốc đại danh đã mang theo một đám gia thần tại cửa ra vào chờ. Tổ chi quốc đại danh là cái trẻ tuổi nam tử, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng. Ánh mắt của hắn tại Xây Dị cùng trên thân Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đảo qua, nhất là khi nhìn đến Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lúc, trong mắt lóe lên rõ ràng kinh diễm. Hai vị chính là tự xưng đường xa mà đến khách nhân. Tổ chi quốc đại danh mở miệng, chính là Xây Dị khẽ gật đầu. Chúng ta vì truyền bá tri thức, ban cho sức mạnh mà đến. Sức mạnh? Tổ chi quốc đại danh meo mắt lại. Loại nào sức mạnh? Lại như thế nào chứng minh? Xây Dị biết, chỉ dựa vào ngoài cửa thành bày ra còn chưa đủ, hắn cần càng rung động, càng trực quan chứng minh. Thì mượn đỉnh viện dùng một chút. Xây Dị nói. Tổ chi quốc đại danh do dự một chút, vẫn gật đầu, ra hiệu đám người rời bước trong phủ trung ương đỉnh viện. Đỉnh viện rộng rãi, phủ lên ao phiến đá, bốn phía trồng chút hoa cây quả mục, chính giữa có một ngụm thạch thế giếng nước. Xây Dị đi đến trong đình viện, quay người đối mặt tổ chi quốc đại danh cùng tụ tập tới gia thần, võ sĩ, nô bộc. Tsutsuki Kagura yên tĩnh đứng tại hắn bên cạnh thân sơ qua vị trí. Trạ cơ dạ là năng lượng tinh thần cùng cơ thể năng lượng kết hợp hoàn mỹ, là khu động hết thể thuật thức nơi phát ra. Xây Dị bắt đầu giảng giải, âm thanh tại trạ cơ dạ phóng đại phía dưới rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Mà hắn ứng dụng thiên biến văn hóa, hai tay của hắn kết ấn, đây là một cái đơn giản hỏa độ lớn thức. Bây giờ Xây Dị không cần kết ấn cũng có thể dùng ra nhẫn thuật, nhưng bây giờ vì biểu thị vẫn là tiến hành kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một đoàn đường kính vượt qua 30 mét hỏa cầu khổng lồ từ trong miệng hắn phun ra, ngọn lửa nóng bỏng trên không trung lăn lộn tiêu đốt, tản ra nhiệt độ cao để cho cách gần đó người liên tiếp lui về phía sau, kinh hô liên tục. Hỏa cầu kéo dài vài giây sau mới chậm rãi tiêu tan, trong không khí tràn ngập nóng dực khí tức. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, Xây Dị lần nữa kết ấn. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Trong đình viện miệng giếng nước kia mặt nước đột nhiên sôi trào, một đạo cường tráng dòng nước phóng lên trời, trên không trung chương 487 sở sủ kỳ cả gù dạng hồn, tư vị không tệ, 2. Chương 487 sở sủ kỳ cả gù dạ hôn, tư vị không tệ, 2, ngưng kết thành một đầu trông rất sống động thủy long. Thủy long xoay quanh bay múa, lân phiến dưới ánh mặt trời lập lòe, cuối cùng hóa thành đầy trời mưa phùn rơi xuống, dễ chịu toàn bộ đỉnh viện. Thổ độn thổ lưu bích. Mặt đất tầm vang chấn động, một mặt thật dày tường đất từ dưới đất dâng lên, cao tới 5m, rộng hơn 10m, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương. Phong độn đại đột phá. Xây Dị chỉ là nhẹ nhàng thổi, một cỗ mãnh liệt gió lốc vô căn cứ tạo ra, cuốn lên trong đỉnh viện rơi diệp trần thổ, tạo thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, gào thét lên bay lên bầu trời. Lôi độn địa tẩu. Hắn một tay theo địa, màu xanh da trời dòng điện theo mặt đất lan tràn, giống như mạng nhện quyết tán, những nơi đi qua ao phiến đá hơi hơi biến thành màu đen, trong không khí tràn ngập đốt cháy hương vị. Trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, tổ chi quốc đại danh, gia thần, võ sĩ, nô bộc toàn bộ đều cứng tại chỗ, con mắt trừng lớn đến cực hạn, miệng vô ý thức mở ra. Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Đây cũng không phải là sức mạnh có thể hình dung. Đây là thần tích. Này, cái này tổ chi quốc đại danh âm thanh âm khô khốc, ngón tay run rẩy chỉ vào sợi gì. Đây là tiên thuật. Vẫn là đây là trả cờ dạ ứng dụng, tên là nhẫn thuật. Xây Dị thu hồi tất cả thuật thức, đình viện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có những cái kia bị thay đổi vết tích chứng minh vừa rồi hết thảy không phải là ảo giác. Dẹp lại bộ phận người cũng có thể học tập, nắm giữ, chỉ cần có tương ứng thiên phú cùng cố gắng. Dẹp lại bộ phận người. Tổ chi quốc đại danh lặp lại cái từ này, trong mắt bạo phát ra ánh sáng nóng bỏng. Ngài nói là, ta võ sĩ, con dân của ta, cũng có thể học tập loại này. Nhẫn thuật. Đúng vậy. Xây Dị gật đầu. Nhưng cần chỉ đạo, cần truyền thừa, cần thời gian, mà chúng ta tới đây chính là vì gieo xuống truyền thừa này hẳn giống. Hắn đi đến trong đình viện, chà cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại lòng bàn tay ngưng kết tạo hình. Đó là một cái lập thể phong ấn thuật thức, từ vô số nhỏ bé phong ấn thuật thức cấu thành, lập loè đạm kim sắc quang mang. Thuật thức nội bộ, xây dị rót vào chính mình đối với chà cờ dạ tinh luyện nguyên lý giải, đối với năm loại tính chất biến hóa sơ bộ giải thích, cùng với đối với tam thân thuật hoàn chỉnh tin tức. Càng quan trọng chính là, hắn tại thuật thức hoạch tâm lưu lại chính mình nhược hóa sau chà cờ dạ. Bất luận cái gì tiếp xúc cái này người thức phong ấn thuật, thể nội đều sẽ bị động địa sinh ra yếu ớt chà cờ dạ phản ứng, giống như bị nhen lửa hỏa trùng. Loại phản ứng này sẽ dẫn đạo bọn hắn tự động thử đem năng lượng tinh thần cùng cơ thể năng lượng kết hợp, giảm mạnh tinh luyện chà cờ dạ cánh cửa. Đây là chà cờ dạ truyền thừa chi ấn. Xây dị đem hoàn thành phong ấn thuật thức nâng trong lòng bàn tay, nó thoạt nhìn như là một cái từ quang tạo thành, xoay chậm chậm hình nổi án. Để cho tất cả nguyện ý tiếp nhận truyền thừa người đến đây tiếp xúc, cảm ngộ, tiếp xúc giả thể nội sẽ bị gieo xuống chà cờ dạ hạt giống, sau đó chỉ cần dựa theo ấn bên trong chỉ dẫn phương pháp tu hành, liền có thể từng bước nắm giữ sức mạnh. Tổ chi quốc đại danh cơ hồ phải quỳ xuống. Hắn run rẩy tiến lên, muốn đụng vào cái kia quang ấn, lại không dám đưa tay. "Này, cái này vĩ đại ban ân, chúng ta tổ chi quốc có tài đức gì?" Thanh âm của hắn nghẹn ngào. "Đây là ta cùng ở Sẻn No Mẹ Gệ Mỹ đặc biệt tới cảm hóa thương sinh." Sầy Di liếc mắt nhìn Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. "Vậy ngài là, ngươi có thể xưng ta là Trạ Cụ Dạ Xì Rồ?" Sầy Di thản nhiên nói. "Là." Tổ chi quốc đại danh kích động đến nói năng lộn xộn. Sầy Di không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vẫn đứng ở một bên, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt quan sát lấy tất cả mọi người phản ứng, đem bọn hắn kính sợ, cùng nhiệt, khát vọng thu hết vào mắt. Khi Sầy Di nhìn về phía nàng lúc, nàng khẽ gật đầu. "Chúng ta cần phải đi." Sầy Di nói. "Thủy tổ đại nhân, nữ thần đại nhân, mời đến thiếu lưu lại dùng cơm, để chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị tổ chi quốc đại danh đội vàng giữ lại." "Không cần." Sầy Di cự tuyệt. "Hữu duyên lúc, chúng ta tự sẽ lại đến." Nói xong, hắn giữ chặt Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay, hai người thân hình thoát một cái, hóa thành lưu quang phóng lên trời, tại vô số đạo rung động, kính sợ, ánh mắt sùng bái bên trong biến mất ở phía chân trời. Thẳng đến bọn hắn rời đi rất lâu, trong đình viện đám người mới từ từ lấy lại tinh thần. "Thần, thật là thần Trạ Cụ Dạ Xì Rồ. Ở Sen No Mẹ Gệ Mì chúng ta tổ chi quốc, bị thần chọn chúng." Tiếng hoan hô, tiếng nghị luận, tiếng khóc đan vào một chỗ. Tổ chi quốc đại danh đứng tại trong đình viện, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tân sinh, yếu ớt nhưng sắc thực tồn tại ấm áp năng lượng, trong mắt bốc cháy lên củ mạ gấu dã tâm cùng hy vọng. "Một thời đại mới, từ hôm nay trở đi." Thần thụ phụ cận, trước nhà gỗ. Sầy Dị cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thân ảnh hiện lên. Rời đi tổ chi quốc không hơn nửa ngày, nhưng đối với Sầy Dị mà nói, cái kia văn minh hạt giống đã gieo xuống, còn lại chính là chờ đợi nó nảy mầm, lớn lên. Hắn buông ra Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay, cái kia xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại, giống như thượng đẳng ngọc thạch. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua. Sầy Dị cũng thích ứng thể nội sức mạnh. Vài ngày trước vẫn là hài nhi bộ dáng ba đứa hài tử, bây giờ nhìn đã giống như là 3-4 tuổi nhân loại trẻ thơ. Sở Sủ Kỳ Vũ Ý cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ đang trên mặt đất bò qua bò lại, lẫn nhau truy đuổi, phát ra tiếng cười khanh khách. Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử thì an tĩnh ngồi ở trên nệm, trong tay vướt vướt một khối bóng loáng tảng đá, nhìn chằm chằm tảng đá hoa văn. Khi nhìn xem Sầy Dị tới, ba đứa hài tử đồng loạt quay đầu. Yên lặng ngắn ngủi sau, Sở Sủ Kỳ Vũ Ý phản ứng đầu tiên. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, mãi thanh mãi khí mà hô, "Phụ, phụ thân." Sở Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ cũng đứng lên, đi theo hô, "Phụ thân." Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử thả xuống tảng đá, lặng lặng nhìn qua Sầy Dị, không có hô lên âm thanh. Thế nhưng ánh mắt rõ ràng phản chiếu lấy Sầy Dị thân ảnh. Sầy Dị ngồi xổm hạ thân, giang hai cánh tay. Sở Sủ Kỳ Vũ Ý cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ lập tức nhào vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ tại trước ngực hắn cọ qua cọ lại. Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử do dự một chút, cũng chậm chậm đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, duỗi ra tay nhỏ giữ chặt góc áo của hắn. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đứng ở cửa, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn xem một màn này, cái kia trương như băng tuyết trên mặt hiện ra cực kỳ nhạt hoang mang. Nàng tựa hồ không minh bạch loại này cử động thân mật ý vị như thế nào, nhưng ở sâu trong nội tâm một nơi nào đó, lại hơi hơi bỗng lúc đích. Sầy Dị ôm lấy Sở Sủ Kỳ Vũ Ý cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ, để cho Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử ngồi ở trên chân của mình, từ trong không gian tùy thân lấy ra trước khi chuẩn bị bánh kẹo, đó là hắn từ ngàn năm sau mang tới, có phong ấn quyển trục tiến hành phong tồn, cho nên theo Sầy Dị cùng tới đến nơi này cái thời đại, cũng là dùng giấy dầu chú tâm đóng gói kẹo hoa quả, cho các ngươi lễ vật. Hắn mở ra giấy gói kẹo, đem ba viên màu sắc khác nhau bánh kẹo phân biệt đưa cho ba đứa hải tử. Sở Sủ Kỳ Vũ Ý cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ tò mò tiếp nhận, học Sầy Dị dáng vẻ đem bánh kẹo để vào trong miệng, lập tức nhãn tình sáng lên, phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử thì cẩn thận liếm liếm bánh kẹo, cảm nhận được vị ngọt sau, mới chậm rãi ngậm vào, con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ bộ dáng, Sầy Dị cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẫn đứng ở cửa Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, chợt nhớ tới một sự kiện. "Đúng." Hắn thả xuống bọn nhỏ, đứng lên, đem Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ kéo đến địa phương khác. Liên quan tới phía trước nói, sinh sôi đời sau chuyện. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ quay đầu, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn về phía hắn, biểu lộ bình tĩnh, bây giờ liền có thể. "Sầy Dị." Hắn lần nữa bị Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ loại này thẳng bạch đến gần như ngây thơ trả lời hế trụ. Nữ nhân này là không phải hoàn toàn không hiểu cái gì gọi luyện chuyển, cái gì gọi là bầu không khí. Ý của ta là Sầy Dị cân nhắc dùng từ. Đó là một kiện cần chuẩn bị sự tình. Hơn nữa, ngươi bây giờ bộ quần áo này hắn đánh giá trên thân Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ món kia đơn giản màu trắng trường bào. Mặc dù rất phù hợp nàng thanh lãnh khí chất thoát tục, nhưng nói thật, quá mộc mạc. Quần áo. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ túi đầu nhìn một chút chính mình, quần áo thế nào? Xây dị từ trong không gian tùy thân lấy ra một kiện quần áo, sâu cụ hệ mẹ sắc làm nền, thêu lên màu vàng đường vân, cắt xén khảo cứu sườn xám. Thử xem cái này. Hắn đem sườn xám đưa cho Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. Thay đổi đi gặp nhìn rất đẹp. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tiếp nhận sườn xám, thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt hiện ra tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Nàng dùng ngón tay vuốt ve bóng loáng tơ lụa sợi tổng hợp, cảm thụ được phía trên tinh tế thêu thùa đường vân. Đối với nàng tới nói, quần áo chỉ là che đậy thân thể công cụ, kiểu dáng, mỹ cảm cũng là không quan trọng khái niệm. Nhưng nếu là xây gì cho, nàng gật đầu một cái, cầm sần sám đi vào phòng trong. Xây gì chờ ở bên mộ hải. Nơi này cách ba đứa hải tử rất xa, bởi vì lúc đó xây gì thiết lập, đem chỗ ở xây rất nhiều lớn. Mấy phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Tosuki cạ gù ra đi ra. Xây gì ngẩng đầu nhìn lại, tiếp đó ngây ngẩn cả người. Cụ hệ này sắp sườn sám hoàn mỹ dán vào lấy thân hình của nàng, phát họa bay bổng được cong. Sườn sám xẻ ta chỗ, mơ hồ có thể thấy được nàng thon dài bạch tích bắp chân. Lam màu trắng tóc dài bị nàng đơn giản kéo lên, dùng một rụt gậy gỗ cố định, mấy sợi sợi tóc rủ xuống bên gáy, tăng thêm mấy phần lười biếng. Nhưng để cho người mắt long lon, là nàng bản thân. Cái kia trương hoàn mỹ phải không giống phàm nhân khuôn mặt, tại sườn sám nổi bật thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được, thuộc về nữ tính ôn nhu cùng. Dù hoặc, thân hình của nàng nguyên bản là vô cùng tốt, chỉ là bị thả lỏng trường bào che giấu. Giờ khắc này ở sườn sám phát họa phía dưới, nở nang bộ ngực, vòng eo thon gọn, mượt mà bờ mông đường cong nhìn một cái không sót gì. Sợi gì cảm giác hô hấp của mình hơi chậm lại. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đi đến trước mặt hắn, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình thời khắc này tinh diễm. Nàng thậm chí nhẹ nhàng xoay người, để cho sợi gì có thể nhìn đến sườn sám toàn cảnh. Dạng này mặc đúng không? Nàng hỏi, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Đúng. Sợi gì thu hồi tâm thần, nói, nhìn rất đẹp. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nghiêng đầu một chút, tựa hồ phát giác cái gì. Khí tức của ngươi trở nên rồn rập một chút. Sợi gì lắc đầu nói, đương nhiên sẽ, bất kỳ một cái nào bình thường nam tính nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này, khí tức đều biết trở nên gấp rút. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chớp chớp mắt, thuần bị ạ tiểu gặng trong mắt hiện ra chân chính nghi hoặc, vì cái gì? Sợi gì nhìn nàng kia phó hoàn toàn không dành thế sự bộ dáng, trong lòng cái kia cố tương phản khả ái cảm giác lại xung ra, nhưng lần này hỗn hợp một chút cái khác, phức tạp hơn cảm xúc. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này nắm giữ hủy diệt tinh cầu sức mạnh ở sèn no mẹ ghệ mì tại trên chuyện nam nữ có thể thật là một tấm giấy. Một tấm chờ đợi bị thoa lên màu sắc bạc giấy. Ý nghĩ này để cho trong lòng của hắn hơi động một chút, bởi vì lực hấp dẫn. Xây gì tận lực dùng nàng có thể hiểu được phương thức giảng giải. Mỹ lệ khác phái sẽ dẫn phát bản năng hảo cảm cùng khát vọng, đây là sinh vật sinh sôi cơ sở. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi khát vọng cùng ta sinh sôi hậu đại là bởi vì ta mỹ lệ. Không hoàn toàn là. Xây gì cảm thấy cái đề tài này thâm nhập hơn nữa xuống sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tóm lại, ngươi bây giờ dạng này rất tốt. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gật đầu một cái, không hỏi tới nữa. Nàng đi đến Sợi Dị trước mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến Sợi Dị có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thanh lãnh hư khí. Vậy bây giờ muốn bắt đầu sinh sôi sao? Nàng hỏi, ngữ khí nghiêm túc giống là đang thảo luận học thuật vấn đề. Sợi Dị, hắn hít sâu một hơi, quyết định thay cái phương hướng. Ở trước đó hắn thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ màu hồng nhạt trên bờ môi. Môi của nàng hình dạng hoàn mỹ, màu sắc giống như mới nở hoa anh đào, nhìn mềm mại mà mê người. Trước tiên có thể hôn ta một cái, Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lần nữa lộ ra biểu tình khốn hoặc, thân. Nàng rõ ràng không hiểu động tác này hàm nghĩa. Sợi Dị chỉ bờ môi của mình, vừa chỉ nàng, giống như dạng này, bờ môi nhẹ nhàng chạm thử. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn xem hắn, thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt thoáng qua suy tính thần sắc. Mấy giây sau, nàng hơi hơi nhón chân lên, nàng so Sợi Dị hơi thấp một chút, đem khuôn mặt xích lại gần. Tiếp đó, nàng học Sợi Dị nói, đem bờ môi chính mình nhẹ nhàng khắc ở Sợi Dị trên môi. Cái kia xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại, mang theo nàng đặc lưu lưu khí. Chỉ là như chuồn chuồn lướt nước đụng một cái, lập tức tách ra. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lui ra phía sau một bước, nhìn xem Sợi Dị, dường như đang chờ đợi đánh giá, đủ chưa? Chương 488 nhẫn chi lực, 3 đoạn. 1. Chương 488 nhẫn chi lực, 3 đoạn. 1. Sợi Dị nhìn nàng kia phó nghiêm túc hỏi thăm bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này ở một phương diện khác đơn giản đơn thuần đến đáng sợ. Không đủ. Sợi Dị mở miệng nói. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chớp chớp mắt, lần nữa xích lại gần, lại tại Sợi Dị trên môi nhẹ nhàng đụng một cái, so với lần trước thời gian dừng lại hơi dài một chút, nhưng vẫn như cũ chỉ là đơn giản đụng vào. Hiện tại thế nào? Nàng hỏi. Sợi Dị nhìn xem nàng thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt cái kia không chút nào giảm bạo hoang mang, đống nhiên cười. Hắn tự tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ làn da trắng bạch, da thịt bóng loáng, sờ lên rất là thủy nột. Sợi Dị không biết đây là Tô Sủ Kỳ nhất tộc thể chất duyên cớ, vẫn là Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ ăn vào trà cờ dạ quả thực nhân tố. Tóm lại, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ làn da là Sợi Dị sờ qua tốt nhất một loại kia. Còn lại cũng chính là Sủ Nạ quanh năm chịu qua âm phong ấn tẩm bổ làn da rất tốt. Bất quá Mỹ Cổ Tỏ, Nộ Hạ Dạ Jin, Cờ Tí Nạ bọn người, Sợi Dị cũng cho bọn hắn chú nhan thuật. So với âm phong ấn chú nhan hiệu quả không kém bao nhiêu, là Sợi Dị cố ý phá giải đi ra ngoài. Tạm thời đủ. Sợi Dị nói. Còn lại, về sau từ từ sẽ đến. Sầy Dị ngược lại không gấp tại cái này nhất thời. Tsutsuki Kakuza gật đầu một cái, tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng. Nàng quay người dự định đổi đi quần áo, bởi vì sườn xám mặc trên người nàng có vẻ hơi nhanh. Sầy Dị trông đi qua, có thể trông thấy sườn xám theo động tác của nàng phát họa ra càng thêm đường cong mê người. Bây giờ mặt trời chiều ngã về tây, chân trời giấy lên sáng lạng dáng chiều, đem toàn bộ sơn cốc nhuộm thành kim cụ hệ loại sắc. Ban đêm phủ xuống, ba đứa hài tử đang chơi đùa sau một ngày cuối cùng mệt mỏi, Sầy Dị dỗ bọn hắn nằm ngủ, vì bọn họ đắp kín mền. Tsutsuki vũ vũ từ trước khi ngủ, còn lôi kéo Sầy Dị ngón tay, nhỏ giọng nói một câu phụ thân ngủ ngon. Thu xếp tốt bọn nhỏ sau, Sầy Dị cùng Tsutsuki cả cụ dạ đi ra nhà gỗ, ngồi ở trước cửa trên thềm đá. Bầu trời đêm thanh tịnh, đầy sao đầy trời, một vầng minh nguyệt treo cao, tung xuống ánh sáng màu bạc. Nơi xa, thần thụ hình dáng tại trong hạt như ẩn như hiện. Cả cụ dạ, Sầy Dị bỗng nhiên mở miệng. Ân. Tsutsuki cả cụ dạ quay đầu, chuẩn bị ạ tiểu gẳng con mắt tại hạt phía dưới lộ ra càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Ngươi muốn học tập thể thuật hoặc nhẫn thuật sao? Sầy Dị hỏi. Trong mắt Tsutsuki cả cụ dạ hiện lên nghi hoặc, đó là cái gì? Không dựa vào huyết mạch bản năng, thông qua hệ thống huấn luyện nắm giữ kỹ xảo. Sầy Dị giảng giải. Tỷ như ta phía trước tại tổ chi quốc bày ra những cái kia nhẫn thuật, hoặc càng chủ cột thể thuật, ngươi mặc dù nắm giữ cường đại trả cờ dạ cùng đồng thuật, nhưng thủ đoạn quá ỷ lại huyết mạch thiên phú, học tập một chút thông dụng kỹ xảo, có thể để ngươi ứng đối càng đa dạng hơn chẳng cảnh. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mặc dù đối với thực lực ngươi bây giờ tới nói, những kỹ xảo kia có thể lộ ra nhỏ yếu nhưng lo trước khỏi họa, hơn nữa, dạy dỗ quá trình bản thân cũng là một loại tu hành. Tsutsuki Kakuzu trầm mặc phút chốc, dường như đang suy xét. Hãy hạt đẩy vào nàng lam màu trắng tóc dài cùng nàng màu trắng áo choàng bên trên, vì nàng dắt lên một tầng bị bạc. Gió đêm thổi qua, mang theo mấy sợi sợi tóc, phất qua nàng bạch tích gương mặt. Có thể. Cuối cùng nàng gật đầu. Ta học. Xây gì có chút ngoài ý muốn nàng biết đáp ứng như vậy dứt khoát. Hắn vốn cho là vị này ở sẻn no mẹ ghệ mỹ sẽ đối với những thứ này nhỏ yếu kỹ xảo chẳng thèm ngó tới. Vì cái gì đồng ý? Xây gì nhịn không được hỏi. Tsutsuki Kakuzu nhìn về phía hắn, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt tại hạt phía dưới lộ ra phá lệ thanh tịnh. Ngươi nói rất đúng, thủ đoạn quá đơn nhất. Hơn nữa nàng dừng một chút, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Ta nghĩ giải, ngươi là như thế nào trở nên mạnh như vậy, ngoại trừ huyết mạch cùng trái cây, ngươi nhất định còn nắm giữ cái gì khác. Xây gì trong lòng hơi động. Tsutsuki Kakuzu câu nói này, để lộ ra nàng đã bắt đầu suy xét siêu việt Tsutsuki truyền thống đường tắt có khả năng. Vậy thì từ cơ sở nhất bắt đầu đi. Xây gì đứng lên, đi đến trong đỉnh viện đất trống. Thể thuật, không cần trả cơ dạ, không cần đồng thuật, chỉ dựa vào thân thể sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo. Tsutsuki Kakuzu cũng đứng lên, đi đến đối diện hắn. Nàng cởi bỏ không tiện hoạt động dày, chân trần đứng tại trên đồng cỏ. Hay hạt phía dưới, mắt cá chân nàng tinh tế bạch tích, ngón chân giống như chân trâu giống như mượt mà. Ta trước tiên biểu thị mấy cái cơ sở động tác. Sầy Dị bày ra tư thế, bắt đầu chậm rãi biểu thị đấm thẳng, đá nghiêng, đón đỡ, né tránh trở cơ sở động tác. Hắn mỗi cái động tác đều rất tiêu chuẩn, kỹ xảo phát lực tinh diệu, mặc dù tận lực hãm lại tốc độ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó thực chiến tinh túy. Tsutsuki Kakuzu chuyên chú nhìn xem, chuẩn bị ạ cựu gẳng con mắt đi theo Sầy Dị mỗi một cái động tác di động. Năng lực học tập của nàng mạnh đến mức kinh người, chỉ nhìn một lần cũng đã đem động tác yếu lĩnh nhớ kỹ trong lòng. Ngươi đi thử một chút. Sầy Dị dừng lại, ra hiệu nàng tới. Tsutsuki Kakuzu đi đến hắn vị trí mới vừa rồi, bắt trước hắn tư thế, tiếp đó bắt đầu lặp lại những cái kia động tác. Mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng chỉ vẹn vẹn lần thứ hai lúc, động tác của nàng liền đã tương đương tiêu chuẩn, lần thứ ba lúc đã lưu loát tự nhiên, thậm chí ẩn ẩn mang tới chính nàng phong cách. Sầy Dị trong mắt lóe lên tán thưởng. Không hổ là Tsutsuki Kakuzu, phần này thiên phú chính xác kinh khủng. Rất tốt. Sầy Dị nói. Kế tiếp, chúng ta thực chiến đối luyện, chỉ cho phép dùng thể thuật, không cho phép dùng trả cờ dạ cùng động lực. Tsutsuki Kakuzu gật đầu, bày ra nên chiến tư thế. Tư thái của nàng rất tự nhiên, không có động tác dư thừa. Sầy Dị cũng bày ra tư thế. Hai người tại hạt phía dưới đứng đối mặt nhau, gió đêm thổi qua, mang theo cây cỏ tiếng xào xạc. Một giây sau, hai người đồng thời động. Tsutsuki Kakuzu trước tiên xuất kích, một cái đấm thẳng thẳng đến Sầy Dị mặt. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện. Sầy Dị nghiêng người né tránh, đồng thời một cái quét chân công nàng hạ bàn. Tsutsuki Kakuzu nhẹ nhàng bật lên, trên không trung quay người, một cái sau đá phản kích. Hai người tại trong đình viện nhanh chóng giao thủ, quyền cước va chạm âm thanh tại trong bầu trời đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Tsutsuki Kakuzu tốc độ học tập nhanh đến mức kinh người, nàng không chỉ có hoàn mỹ phục khắc Sầy Dị dạy cơ sở động tác, còn tại trong thực chiến cấp tốc điều chỉnh thích ứng. Mấy lần giao phong sau, nàng đã có thể dự phán Sầy Dị bộ phận công kích, đồng thời làm ra hữu hiệu ứng đối. Nhưng Sầy Dị dù sao thực lực càng mạnh hơn. An vào nửa viên trả cờ dạ trái cây sau, thân thể của hắn đã xảy ra bản chất thuế biến, sức mạnh, tốc độ, phản ứng, sức chịu đựng đều đạt đến không phải người cấp độ. Càng quan trọng chính là, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thiên truy bách luyện kỹ xảo. Hơn nữa bản về trả cờ dạ lượng mà nói, Sầy Dị bây giờ trả cờ dạ lượng chỉ có thể so Tsutsuki Kakuzu càng nhiều. 50 chiêu sau, Sầy Dị bắt được Tsutsuki Kakuzu một cái nhỏ bé sơ hở, nàng quay người trở về đã lúc, trọng tâm có trong nháy mắt bất ổn. Sầy Dị không có bỏ qua cơ hội này, hắn nhanh chóng đột tiến, khóa lại Tsutsuki Kakuzu cổ tay, thuận thế khu vực, đem nàng cả người kéo vào trong ngực. Động tác trong nháy mắt dừng lại. Tsutsuki Kakuzu bị Sầy Dị vòng trong ngực, có thể cảm giác được lồng ngực hắn nhiệt độ cùng hữu lực nhịp tim. Sầy Dị lòng bàn tay tại nàng bên gáy, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm để cho nàng thuần bị ạ cựu gẳng con mắt hơi hơi trở to. Hai người duy trì cái tư thế này, gió đêm phất qua, thổi lên sổ sủ kỳ cạ gù dạ trên trán sợi tóc, cũng lay động sợi gì góc áo. Mấy giây sau, sợi gì buông lỏng tay ra, lui ra phía sau một bước. Người thua. Hắn nói. Sổ sủ kỳ cạ gù dạ đứng tại chỗ, thuần bị ạ kiệu gẳng con mắt nhìn xem sợi gì, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Người rất lợi hại. Nàng bình luận. Không chỉ là sức mạnh, còn có kỹ xảo, kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ. Những thứ này, cũng là thông qua tu hành lấy được sao? Đúng vậy. Sợi gì gật đầu. Một ngày lại một ngày rèn luyện, vô số lần thực chiến. Huyết mạch cùng trái cây có thể cho ngươi cường đại cơ sở, nhưng như thế nào vận dụng phần này sức mạnh, ứng đối ra sao khác biệt địch nhân, khác biệt tình huống, cần chính mình đi học tập, đi lĩnh ngộ. Sosuke Kagura trầm mặc rất lâu. Ta minh mạch. Cuối cùng Sosuke Kagura nói. Dạy ta càng nhiều. Hảo. Xây gì gật đầu. Ngày mai lúc này, ta tới dạy ngươi. Sosuke Kagura gật đầu một cái. Thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua. Trong ngay mắt, mấy tháng đi qua. Thần thụ phụ cận vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng trong nhà gỗ cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Ba đứa hài tử, bây giờ có lẽ không thể lại xưng là hài tử, đã trưởng thành thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Sosuke Hagoromo 12-13 tuổi bề ngoài, màu nâu tóc ngắn. Tính cách hắn trầm ổn, ưa thích suy xét, thường xuyên một người ngồi ở thần thụ phía dưới minh tưởng. Sosuke Hamura nhìn so Kaka ít hơn một chút, cũng là tóc ngắn, đồng dạng thuần bị ạ kiểu gặm con mắt. Hắn càng hoạt bát hiếu động, đối với thể thuật cùng nhận thuật có hứng thú nồng hậu, thường xuyên quấn lấy sợi dị thỉnh giáo đủ loại vấn đề. Mà biến hóa chương 488 nhận chi lực, 3 đoạn. 2, chương 488 nhận chi lực, 3 đoạn. 2 lớn nhất là Sosuke Vũ tử. Nàng xem ra ước chừng trên dưới 10 tuổi, thế nhưng phần trầm tĩnh khí chất để cho nàng lộ ra so với tuổi thật thành thục rất nhiều. Nàng kế thừa Sosuke Kagura dẹt đại đa số đặc thù, lam màu trắng tóc dài dài đến thắt lưng, da thịt bạch tích, ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm nhân. Nếu như nói Sosuke Kagura đẹp là thanh lãnh, cao quý, giống như băng rủ kỳ ố nạ thần giống như làm cho người không dám kinh nhận, như vậy Sosuke Vũ tử đẹp thì mang theo một loại mới nở, ao chát chát kinh diễm. Một ngày này sáng sớm, Seiji đem ba người triệu tập đến sân vườn bên trong. Hạ gọ rộ mồ, hạ mù dạ. Hắn nhìn về phía hai cái thiếu niên. Ta cần rời đi một đoạn thời gian. Trong lúc này, thần thụ liền giao cho các ngươi trông coi. Sosuke hạ gọ rộ mồ cung kính con người, thỉnh phụ thân yên tâm, chúng ta biết bảo vệ cẩn thận thần thụ. Sosuke hạ mù dạ dùng sức gật đầu, ta biết mỗi ngày tuần sát chung quanh, dẹt không để cho bất cứ sinh vật nào tới gần. Xây gì thỏa mãn gật đầu, lại nhìn về phía Sosuke vũ tử, ngươi theo ta cùng đi. Sosuke vũ tử dương mắt con mắt, trong con mắt phản chiếu lấy xây gì thân ảnh. Nàng không có hỏi vì cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, là phụ thân. Sosuke Kagura từ trong nhà gỗ đi ra, nàng đổi lại một thân dễ dàng cho hành động đóng gói đơn giản, lam màu trắng tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, cả người lộ ra lưu loát rất nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Sosuke Kagura hỏi. Đi thôi. Xây gì nói. Hắn một tay giữ chặt Sosuke vũ tử, tay kia kết ấn, phi lôi thần phát động, thân ảnh của ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sosuke Hagoromo cùng Sosuke Hamura nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, rất lâu mới quay người hướng đi thần thụ. Nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng, không chỉ có muốn nhìn phòng thủ thần thụ, còn muốn tiếp tục xây dựng bố trí tu hành nhiệm vụ. Tổ chi quốc, mấy tháng sau cảnh tượng cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Xây dựng, Sosuke Kagura cùng Sosuke vũ tử xuất hiện ở ngoài thành mảnh rừng cây kia bên trong. Đi ra khỏi rừng cây trong nháy mắt, ba người đều cảm giác được một loại biến hóa rõ ràng. Trong không khí tràn ngập yếu ớt chạ cờ dạ chập chờn. Mặc dù còn rất mỏng manh, mặc dù còn rất lộn xộn, nhưng quả thật tồn tại. Giống như một mảnh hạn hán thổ địa bên trên, cuối cùng bắt đầu có thật nhỏ ý dù mị mắt tuôn ra xỉ mị dù. Cửa thành, thủ vệ trang phục cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn không còn mặc áo giáp đơn sơ, mà là đổi lại tương đối thống nhất chế phục, trước ngực thêu lên một cái đơn giản đồ án. Một vòng bị dây leo quấn quanh thái dương, đó là sợi gì trước đây bày ra thủy tổ đồ đằng. Càng làm người khác chú ý là, những thủ vệ này trên thân đều tản ra chạ cờ dạ chập chờn, mặc dù mạnh yếu không giống nhau, nhưng đúng là để luyện ra chạ cờ dạ. Khi sợi gì ba người đến gần lúc, bọn thủ vệ đầu tiên là sửng sở, lập tức nhận ra sợi gì cùng sở sủ kỳ cả đồ dạ. Bọn hắn lập tức quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng kính sợ, cung nên chạ cụ dạ xì rồ. Cung nên ở sèn no mẹ đệ mi. Âm thanh truyền ra, cửa thành đám người rối loạn lên. Mọi người nhao nhao quỳ lạy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua cái kia ba bóng người. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Sosuke Vũ giờ thí, lại là một hồi xì xào bàn tán, thiếu nữ này khuôn mặt đẹp, gần như không thua ở sèn no mẹ đệ mi, nhất là cặp mắt kia, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xây gì khẽ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp hướng nội thành đi đến. Ven đường qua, quỳ lạy đám người giống như thủy triều tách ra, vì bọn họ nhường ra con đường. Sosuke Vũ tử an chỗ yên tĩnh vắng lặng đi theo sợi dị bên cạnh thân, con mắt bình tĩnh đảo qua đám người xung quanh, kiến trúc, đường đi. Nàng có thể cảm giác được những người kia thể nội yếu ớt trả cờ dạ di động, có thể cảm giác được bọn hắn đối với mình tốt kỳ, kính sợ. Sosuke Kagura càng là ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chết đi. Đối với nàng tới nói, những thứ này nhân loại cùng có cây cắt đá không có bản chất khác biệt, cũng là trên viên tinh cầu này tồn tại mà thôi. Rất nhanh, ba người đến đại danh phủ. Tổ chi quốc đại danh đã xuất lĩnh một đám gia thần tại cửa ra vào chờ đợi thời gian dài. Nhìn thấy sợi dị ba người, hắn lập tức dẫn dắt tất cả mọi người quỳ xuống lạy, cung nên thủy tổ đại nhân, nữ thần đại nhân. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Mấy tháng này, tổ chi quốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trạ cơ dạ truyền bá so mong muốn càng thêm thuận lợi, cơ hồ tất cả mọi người đều đếm thử tiếp xúc xây dị lưu lại đồ vật, trong đó gần 3 thành người thành công để luyện ra trạ cơ dạ. Mặc dù Zetsu đại bộ phận người chỉ có thể làm đến cơ sở nhất tinh luyện, nhưng cái này đã để cho tổ chi quốc thực lực tăng vọt. Bởi vì trạ cơ dạ bám vào tại thân thể bộ vị, đều biết để cho nên bộ vị trở nên vô cùng lợi hại. Quán chú tại trên nắm tay, có thể một đấm đem một cái khác người bình thường đánh ngã. Càng quan trọng chính là, trạ cơ dạ mang tới không chỉ có là sức mạnh, còn có một loại hy vọng. Mọi người bắt đầu tin tưởng, chỉ cần cố gắng tu hành, liền có khả năng nắm giữ những cái kia đã từng chỉ tồn tại ở truyền thuyết, tiên nhân mới có sức mạnh. Toàn bộ quốc gia tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên. Mặc dù quốc gia này chỉ có một cái thành phố nhỏ lớn nhỏ. Đứng lên đi. Xây gì thản nhiên nói. Để cho ta nhìn một chút mấy tháng này, tổ chi quốc thành quả. Tổ chi quốc đại danh liền đội vàng đứng lên, cung kính đem ba người dẫn vào trong phủ. Đình viện đã bị một lần nữa bố trí qua, trung ương đứng lên một tòa bệ đá, phía trên trưng bày cái kia xây gì lưu lại trả cờ dạ chuyển thừa chi ấn. Bệ đá trung quanh, mấy trăm tên tổ chi quốc ưu tú nhất nhị dạ chỉnh tề xếp hàng. Trên người bọn họ tản ra mạnh yếu không đồng nhất trả cờ dạ chập chờn, người mạnh nhất đã có thể miễn cưỡng dùng ra cơ sở nhất tam thân thuật. Sợi Di liếc nhìn một vòng, khẽ gật đầu. So với hắn dự chủ muốn tốt một chút. Cái thời đại này nhân loại mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua trả cờ dạ, nhưng cơ thể trưởng kỳ tại tự nhiên năng lượng dư thừa trong hoàn cảnh sinh hoạt, thể chất cơ sở so ngàn năm sau người phải tốt hơn nhiều. Tăng thêm không có thành thể hệ nhân thuật chuyển thừa quá nhiều, bọn hắn dựa theo trả cờ dạ chuyển thừa chi ấn bên trong phương pháp tu hành, ngược lại thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cũng không tệ lắm. Sợi Di bình luận. Nhưng còn chưa đủ hệ thống. Trạ cơ dạ tu hành cần định lượng, cần tiêu chuẩn, yêu cầu cấp độ. Hắn đi đến trong đình viện, hai tay bắt đầu kết ấn. Một lần này ấn thức so trước đó phức tạp nhiều lắm, tầng tầng lớp lớp. Âm độn trạ cơ dạ cùng thổ độn trạ cơ dạ tuôn ra, trên không trung ngưng kết tạo hình, cuối cùng hóa thành một tấm bia đá. Bia đá cao chừng 3m, rộng 2m, toàn thân đen như mực, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương. Bia đá chính diện khắc lấy hoa văn phức tạp, đó là phong ấn thuật cùng cảm giác nhận thuật kết hợp. Mặt sau thì khắc lấy 10 cái khắc độ, từ dưới lên trên theo thứ tự ghi chú một đoạn đến 10 đoạn. Đây là trạ cơ dạ lượng bi. Sầy Dị giải thích nói, nó đem dò xét bên trong cơ thể trả cờ dạ tổng lượng, đồng thời đem hắn định lượng vì 10 cái đẳng cấp, một đoạn yếu nhất, 10 đoạn tối cường, vượt qua 10 đoạn giả, liền có đủ để được xưng là hạ nhẫn trả cờ dạ lượng. Tổ chi quốc đại danh nhãn tỉnh sáng lên, hạ nhẫn, đó là cái gì? Đó là nhị dạ thể hệ thứ nhất chính thức đẳng cấp. Sầy Dị nói, hạ nhẫn phía trên còn có trung nhẫn, thượng nhẫn, bất quá đối với các ngươi bây giờ tới nói, đàm luận những cái kia còn quá sớm, trước tiên lấy thập đoạn làm mục tiêu a. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đem bia đá đứng ở trả cờ dạ chuyển thừa chi ấn bên cạnh, để cho tất cả người tu hành đến đây khảo thí, ghi chép mỗi người đẳng cấp, thiết lập hồ sơ, cái này đem có trợ giúp hệ thống tính chất mà bồi dưỡng nhân tài. Tổ chi quốc đại danh kích động đến liên tục gật đầu, xin nghe thủy tổ đại nhân chi mệnh. Sầy Dị lui sang một bên, ra hiệu có thể bắt đầu khảo thí. Thứ nhất tiến lên chính là một cái trẻ tuổi võ sĩ. Hắn khẩn trương đưa tay đặt tại trên tấm bia đá phần đáy đường vân sáng lên hào quang nhỏ yếu, lan tràn lên phía trên, cuối cùng đứng tại một đoạn cùng nhị đoạn ở giữa. Nhẫn chi lực, một đoạn nữa. Sầy Dị tuyên bố. Trẻ tuổi võ sĩ có chút thất vọng lui ra. Tiếp theo là thứ hai cái thứ ba, cái thứ tư. Một giờ đi qua, khảo nghiệm gần trăm người, thành tích tốt nhất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhị đoạn. Phần lớn người đều ngừng lưu lại một đoạn thậm chí nửa đoạn. Cái này cũng không kỳ quái, trả cờ dạ tinh luyện là cái quá trình khá dài, ngắn ngủi mấy tháng, có thể để luyện ra trả cờ dạ đã là thiên phú dị bẩm. Đám người bắt đầu có chút bạo động. Mọi người xì xào bàn tán, có người thất vọng, có người không cam lòng, cũng có người may mắn mình không phải là kém nhất. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đám người hậu phương đi lên trước. Đó là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, mặc đơn giản mã bị váy, cùng chung quanh những cái kia áo gấm da thần võ sĩ không hợp nhau. Bước tiến của hắn rất ổn, ánh mắt bình tĩnh, không có những người khác khẩn trương hoặc kích động. Đó là ai? Hồ Mù Dạ Giờ. Hắn sao lại tới đây? Mấy năm trước hắn không phải là bị xưng là thiên tài sao? Về sau không biết vì cái gì đột nhiên bình thường trước mấy ngày còn giống như có người đi nhà hắn từ hôn đâu tiếng bàn luận xôn xao chuyển vào Hồ Mù Dạ Giờ trong hai, nhưng hắn giống như không nghe thấy. Hắn đi đến trước tấm bia đá, đối với Sầy Dị cúi người hành lễ, tiếp đó đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Trong nháy mắt, bia đá đường vân phát sáng lên. Tia sáng từ dưới đáy cấp tốc lan tràn lên phía trên, vượt qua một đoạn, nhị đoạn, ba đoạn, cuối cùng vững vàng đứng tại ba đoạn khắc độ bên trên. Nhẫn chi lực ba đoạn. Sầy Dị không nhanh không chậm nói, lông mày hơi hơi bốc lên. Cái này bày ra, như thế nào có chút quen mắt. A lời của hắn rơi xuống sau đó, đình viện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ba đoạn. Đây là cho đến trước mắt cao nhất thành tích, mà lại là xa xa dẫn đầu ba đoạn. Sầy Dị trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này gọi Hổ Mù Dạ Giờ thanh niên. Có thể ở thời đại này, dùng thời gian mấy tháng đem trả cờ dạ tinh luyện đến loại trình độ này, thiên phú quả thật không tệ. Càng quan trọng chính là, hắn từ Hổ Mù Dạ trong cơ thể của giờ cảm thấy hỏa độn trả cờ dạ. Hẳn là vô sự tự thông, học xong chuyển hóa hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất. Chỉ là bây giờ cũng sẽ không lấy nhận thuật phương thức phóng xuất ra. Người gọi Hổ Mù Dạ Giờ. Xây gì mở miệng. Hổ Mù Dạ Giờ thu tay lại, lần nữa không người, là thủy tổ đại nhân. Tư chất tốt. Xây gì bình luận. Tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái hỏa độn quyển trục, ném cho Hổ Mù Dạ Giờ. Đây là một chút hỏa thuộc tính nhận thuật cơ sở nguyên lý cùng phương pháp tu luyện, có thể hay không học được, xem chính ngươi. Hổ Mù Dạ Giờ tiếp lấy quyển trục, con mắt trừng lớn, sửng sốt một hồi lâu. Sau đó trong thanh âm hắn mang theo đè nén kích động, Tạ Thủy Tổ đại nhân ban cho cơ duyên. Trung quanh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Phía trước những cái kia xì xào bàn tán người, bây giờ đều đổi lại hâm mộ, ghen ghét, thậm chí định hót biểu lộ. Các gia thần vây quanh, mồm năm miệng mười chúc mừng, lấy lòng. Trước mấy ngày đi hổ mũ dạ dở nhà từ hôn cái kia gia tộc đại biểu, bây giờ sắc mặt một hồi đau một hồi bạch, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hổ mũ dạ dở không để ý đến cái này một số người. Hắn nắm thật chặt quyền chủ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Những cái kia xem thường hắn người, những cái kia chế giễu hắn bình thường người, những cái kia từ hôn nhục nhã hắn người, hắn sẽ dùng thực lực chứng minh hết thảy. Sầy gì đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cảm giác có loại 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo cảm giác. Hắn đối với tổ chi quốc đại danh nói, khảo thí tiếp tục, ta qua một đoạn thời gian còn có thể lại đến. Đến lúc đó, ta hy vọng nhìn thấy càng nhiều tam đoạn thậm chí tứ đoạn. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng Xuân Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử. Đi thôi. Ba người lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người. Thẳng đến bọn hắn rời đi rất lâu, trong đình viện đám người mới từ từ lấy lại tinh thần. Mọi người vây quanh bia đá, nghị luận ầm ĩ thủy tổ đại nhân nhất định là ở tại tiên giới a đó còn cần phải nói. Ngươi không thấy nữ thần đại nhân cùng bị kia tiểu nữ thần sao? Dung mạo kia, khí chất kia, tuyệt đối là tiên nữ hạ phàm. Hồ Mù Dạ Dở lần này phát đạt, lấy được thủy tổ đại nhân tự mình ban cho hử, bất quá là vận khí tốt thôi. Hồ Mù Dạ Dở nghe những nghị luận này mà không biểu tình. Hắn nắm quyển trục, quay người rời đi. Con đường của hắn còn rất dài, trong quyển trục nội dung cần nghiên cứu, trà cờ dạ cần tiếp tục tinh luyện. Nhưng ít ra, hắn có một cái điểm xuất phát, một cái thay đổi vận mệnh điểm xuất phát. Trở lại thần thụ sơn cốc sau, Sầy Dị không có nghỉ ngơi, mà là đem Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ dẫn tới sâu trong sơn cốc một chỗ yên lặng chỗ. Ta cần mở một cái dị không gian. Sầy Dị khai môn đạp núi, một cái có thể dung nạp linh hồn, chứa đựng trà cờ dạ không gian đặc thù, cái này chính là kế hoạch chúng ta hệ tâm, thu thập nhị dạ sau khi chết linh hồn cùng trà cờ dạ, chuyển hóa làm thần thụ chất dinh dưỡng. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn xem hắn, ngươi muốn ta hỗ trợ. Chương 489 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đai đeo váy, 1, chương 489 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đai đeo váy, 1, đúng vậy. Sầy Dị gật đầu. Mở không gian cần khổng lồ trả cờ dạ cùng đối với thời không lý giải, ta một người có thể làm được, nhưng nếu có trợ giúp của ngươi, hiệu suất biết cao hơn nhiều, không gian cũng biết càng thêm ổn định. Hắn hết chỗ chê là, cái không gian này tương lai có thể sẽ phát triển thành tịnh thổ hình thức ban đầu. Mạt Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ sức mạnh rót vào, sẽ để cho cái không gian này hình thành tốc độ tăng tốc. Hơn nữa bởi vì Sầy Dị người chủ đạo, tương lai khống chế nơi này, Sầy Dị đem chiếm giữ rất lớn quyền chủ động. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ không do dự, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Một đoàn tinh khiết, bên mông như biển trạ cờ dạ tại nàng lòng bàn tay ngưng kết, đó là trạ cờ dạ chất biến sau ăn vào nửa viên trái cây, hơn nữa ẩn chứa nàng khổng lồ động lực. Cần bao nhiêu? Nàng hỏi. Có bao nhiêu tới bao nhiêu? Xây gì nói. Trước mắt có thể tác động đến toàn bộ giới lý giả thuật, vô cùng thiếu, cũng chỉ có thần thụ giới hàng lâm cùng vô hạn nguyệt độc cùng với nguồn gốc từ ổn sột sụ kỳ sĩ và sức mạnh toàn năng. Muốn thu nạp toàn bộ giới lý giả linh hồn, như vậy tịnh thổ tất nhiên không thể quá nhỏ. Chủ yếu là xem như không gian ổn định neo điểm. Xây gì nói tiếp. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gật đầu, đoàn kia trả cờ dạ từ nàng lòng bàn tay bay ra, chậm rãi bay về phía Sầy Dị. Nàng có thể cảm giác được Sầy Dị bây giờ trả cờ dạ lượng so với nàng còn muốn khổng lồ. Cái này khiến Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đáy lòng đều không hiểu dâng lên một cố khát vọng. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, chính mình đối đầu Sầy Dị phần thắng không lớn. Cho nên coi như giao ra trả cờ dạ, cũng không có gì thiệt hại. Sầy Dị đưa tay tiếp lấy, đoàn kia trả cờ dạ lập tức dung nhập trong cơ thể hắn, cùng bản thân hắn trả cờ dạ dung hợp. Một giây sau, Sầy Dị động. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Phức tạp như vậy thuật, cần hắn kết ấn tài năng hoàn thành. Theo dấu tay hoàn thành, quanh người hắn trả cờ dạ bắt đầu sôi trào, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ phóng lên trời. Cột sáng không có phóng hướng thiên không mà là tại đạt đến cái nào đó độ cao sau bắt đầu đổ lượng, gấp, giống như bút vẽ trên không trung phát họa. Không gian bắt đầu vặn mèo, tia sáng bắt đầu chết sạng, cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ mơ hồ. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng có thể nhìn đến Sầy Dị đang dùng trả cờ dạ cưỡng ép xé rách không gian thực tế, tại không gian tường kép bên trong mở ra một cái mới pha thế giới. Đây không phải đơn giản thời không nhân thuật, mà là chân chính sáng thế cử chỉ, mặc dù quy mô rất nhỏ. Nàng tiến lên một bước, một bên tinh luyện trả cờ dạ, vừa đem tay đè tại Sầy Dị trên lưng. Càng nhiều trả cờ dạ tràn vào, là không gian ổn định cung cấp trèo trống. Hai người trả cờ dạ đan vào một chỗ, trong hư không mở. Thời gian một chút trôi qua, từ giữa trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến đêm kia. Khi mặt trăng lên tới bên trong thiên thời, không gian hình thức ban đầu cuối cùng hoàn thành. Đó là một cái lơ lửng tại thực tế tường kép bên trong hình tròn không gian, đường kính hẹn ngàn mét, nội bộ không có vật gì, chỉ có thuần túy trả cờ dạ đang lưu động chậm chậm. Không gian biên giới là một tầng dưới trong suốt màng, xuyên thấu qua màng có thể nhìn thấy ngoại giới mơ hồ cảnh tượng, giống như dưới nước cái bóng. Hoàn thành Sầy Dị thu tay lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Dù cho có dòng thuộc tính hệ thống gia trì, dù cho có Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ trợ giúp, mở một cái ổn định dị không gian cũng là cực lớn tiêu hao. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cũng thu tay lại, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn chăm chú lên tên học sinh mới kia không gian. Còn kém một điểm cuối cùng. Sầy Dị nói, cần thiết lập linh hồn dẫn dắt cơ chế, bất quá cái kia có thể từ từ sẽ đến. Hôm nay tới đây thôi. Sầy Dị nói. Mặc dù chỉ có ngàn mét, nhưng đây là từ không tới có hành động vĩ đại, hoàn toàn trội hơn hắn trước đó làm cho tử thần bụng không gian. Chỉ cần không ngừng hoàn thiện, cái không gian này khoảng cách liền có thể không ngừng tiến hành mở rộng, mãi đến bao trùm giới nhị dạ mỗi một cái xó xỉnh. Một khi có người chết đi, linh hồn liền sẽ chịu đến dẫn dắt, từ đó bị kéo vào trong tịnh thổ. Đương nhiên, cụ thể thuật xảy gì còn cần sáng tạo. Hai người rời đi sâu trong sân gốc, trở lại nhà gỗ. Bóng đêm càng thâm, ba đứa hải tử đã ngủ rồi. Hãy hạ từ cửa sổ sái nhập, trên mặt đất bỏ ra màu bạc quang ban. Xảy gì cùng số sủ kỳ cả gù ra ngồi ở trước cửa trên thềm đá, nhìn qua trong bầu trời đêm đầy sao. Lần này xảy gì bỗng nhiên nói, muốn lâu một chút, phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, bây giờ cũng nên hưởng thụ một chút. Tô Sủ Kỳ cả gù dạ chớp chớp mắt, còn không có phản ứng lại, Sẩy Dị khuôn mặt đã đến gần. Lần này, không phải như chuồn chuồn lướt nước đục vào. Sẩy Dị môi đặt lên môi của nàng. Cái kia xúc cảm vẫn như cũ lạnh buốt mềm mại, nhưng lần này, Sẩy Dị không có lập tức rời đi. Tô Sủ Kỳ cả gù dạ cơ thể hơi cứng đờ. Nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Sẩy Dị hô hấp đập tại trên mặt của nàng, rất là ấm áp. Tô Sủ Kỳ cả gù dạ kỳ dị phát hiện, thân thể của mình có từng đợt xa lạ cảm giác tê dại, cánh tay của hắn vòng lấy eo của nàng, đem nàng rút ngắn, hai người cơ thể áp sát vào cùng một chỗ. Càng làm cho nàng hoang mang chính là chính nàng phản ứng. Trái tim bắt đầu không nhận khống chế mà ra tốc nhảy lên, từ vững vàng tiết tấu trở nên gấp rút mà hữu lực. Hô hấp chẳng biết lúc nào trở nên hỗn loạn, mỗi một lần hấp khí đều mang sợi dị khí tức, mỗi một lần hơi thở đều mang không hiểu nhiệt độ. Sâu trong thân thể dâng lên một cỗ kỳ dị xúc động, để cho nàng muốn càng tới gần, muốn ôm. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng nàng bản năng biết, cái này cùng trước đây đụng vào hoàn toàn khác biệt. Sợi dị cảm thấy biến hóa của nàng. Hắn thoáng tối lui, nhìn xem nàng. Tôn Sủ Kỳ cả cụ dạ gương mặt nổi lên nhàn nhạt củ hệ mày choáng, này đối Tôn Sủ Kỳ tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Nàng thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt là nhiều một tia mờ mịt, một tia hoang mang. Đây là cảm giác gì? Tôn Sủ Kỳ cả cụ dạ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đủ, đủ chưa? Nàng hỏi, âm thanh so bình thường mềm nhẹ rất nhiều. Sấy Dĩ nhìn xem nàng, nhìn nàng kia xong dần dần nhiễm lên khói lửa nhân gian đôi mắt, không thể nín được cười cười. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng hất ra nàng trên trán một tia sợi tóc. Tạm thời đủ. Sấy Dĩ nói, bánh gà tổ chính là muốn từng điểm ăn mới được. Lần tiếp theo, liền không đơn thuần là miệng, mà là hoàn chỉnh nhấm nháp tư vị. Còn lại, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Tô Sủ Kỳ cạ cụ dạ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở. Sầy Dị đứng dậy, đi đến ngoài phòng. Lớn ống một cạ cụ dạ đang đứng tại trong đình viện, đối mặt mặt trời mới mọc, nhắm mắt ngưng thần. Gió sớm phất qua, thổi bay nàng lam màu trắng tóc dài cùng cái kia thân vĩnh viễn không đổi màu trắng trường bào. Áo choàng trong gió phát họa ra nàng thon dài ưu mỹ thân hình hình dáng, giống như là đỉnh núi chi tuyết, thanh lãnh cao ngạo. Sấy Dị nhìn nàng một hồi, đột nhiên mở miệng, ngươi tựa hồ lúc nào cũng mặc quần áo này. Tô Sủ Kỳ cả cụ già mở mắt ra, thuần bị ạ cựu gẳng con mắt chuyển hướng hắn, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu, quần áo khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn. Sấy Dị đi đến bên người nàng, khác biệt quần áo chiến lãng hội hiện khác biệt khí chất, mang đến khác biệt tâm tình. Hơn nữa hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một cái phong ấn quần trụ, đưa cho cả cụ già. Ngoại trừ lần trước ta đưa cho ngươi sơn sám, ta còn rất nhiều những thứ khác quần áo, ngươi có thể thử xem. Tô Sủ Kỳ cả cụ già tiếp nhận quần trụ, bày ra. Trong quyển trục bộ là một cái không gian chữ vật, chỉnh tề gấp lại lấy đủ loại kiểu dáng quần áo, tơ lụa váy dài, khinh bạc áo lót, thậm chí còn có một chút nàng chưa từng thấy qua, từ nửa trong suốt hàng dệt tơ cùng có dán vải vóc chế thành kỳ quái quần áo. Đây là nàng dùng ngón tay bút lên một kiện màu đen, khinh bạc như cánh ve tất chân, thuần bị ạ tiệu gẳng trong mắt tràn đầy hoang mang. Cái này gọi là chỉ đen. Xây dị giản giải, xuyên tại trên đùi, có thể tân trang chân hình, đây là đai đeo, thiếp thân mặc rất thoải mái dễ chịu, những này là hắn giới thiệu sơ lược mấy loại hiện đại trang phục. Tóm lại, ngươi có thể nếm thử thay đổi phong cách. Tô Sủ Kỳ cả cụ già đem quyển trục thu hồi, gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ không hiểu. Đúng. Sầy Dị quay người nhìn về phía trong đình viện đất trống. Hôm nay bắt đầu, ta dạy cho ngươi nhẫn thuật. Tô Sủ Kỳ cả cụ già trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Lần trước cùng Kỳ Dỗ Hạ Dạ cùng một chỗ đối luyện thể thuật, nàng lần này ngược lại là muốn nhìn một chút Kỳ Dỗ Hạ Dạ biết những cái kia thiên kỳ bách quái nhẫn thuật. Hảo. Hai người đi đến một chỗ đất trống đứng đối mặt nhau. Nhẫn thuật bản chất là thông qua trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, sinh ra đủ loại hiệu quả. Sầy Dị bắt đầu giảng giải. Ngươi đã nắm giữ trụ cột trả cờ dạ không chế, sau đó muốn học tập là đem trả cờ dạ chuyển hóa làm cụ thể thuộc tính sức mạnh. Hai tay của hắn kết ấn, động tác chậm chạp mà rõ ràng. Đầu tiên là hỏa độn, hỏa độn hào hỏa diệt cước. Một đoàn vài trăm mét lớn nhỏ biển lửa từ trong miệng hắn phun ra, hỏa diễm lan lộn, tàn mát ra nhiệt độ cao rừng rực, bay về phía bầu trời. Nhìn qua giống như là bầu trời đột nhiên nhiều một khối củ hệ nệ sắc hải dương. Hỏa thuộc tính trả cờ dạ đặc điểm là nóng bỏng, bạo phát, xâm lược. Tôn Sủ Kỳ cả cụ dạ chuyên chú nhìn xem, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt phản chiếu lấy khiêu động hỏa diễm. Nàng học Sầy Dị dáng vẻ, hai tay kết ấn, ngón tay của nàng thon dài bạch tích, kết ấn động tác tinh chuẩn giống như có thước đo. Tiếp đó, nàng há miệng, thả ra cùng Sầy Dị một dạng nhẫn thuật, kéo dài gần 10 giây mới tiêu tan, lưu lại sóng nhiệt để cho chung quanh hoa cỏ cũng hơi khô héo. Sầy Dị nhíu mày, đây chính là sổ sủ kỳ nội tình sao? Lần thứ nhất thi triển hỏa độn liền có loại uy lực này. Quả nhiên, lý dạ chiến đấu chính là trả cơ dạ chiến đấu. Rất tốt, hắn bình luận. Nhưng uy lực không phải duy nhất, khống chế quan trọng hơn, kế tiếp là thủy độn. Thủy độn đại bộ bố chi thuật. Sầy Dị trong miệng phun ra hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tan, lại biến thành một vùng biển rộng, giống như biển cả sôi trào, màn trời rủ xuống, gào thét hướng chạy chân núi. Tô Sủ Kỳ cả cụ dạ lần nữa kết ấn, cũng là phun ra một mảnh hải dương một dạng thủy. Tại Sấy Dị cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ trả cờ dạ lượng trước mặt, vô luận phóng cái gì nhận thuật đều biết rất mạnh. Chương 489 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đai đeo váy 2, chương 489 Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đai đeo váy 2, Sấy Dị trong mắt lóe lên tán thưởng, tiếp tục dạy học. Phong độn đại đột phá. Hắn nhẹ nhàng thổi, một cỗ gió lốc tạo ra, cuốn lên bên trong dãy núi lại tụ. Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ học bộ dáng của hắn, thở phào một hơi. Trong ngay mắt, một vùng núi cây đều bị thổi đánh gãy. Lôi độn hắt lôi. Sấy Dị một tay đè địa, đầu ngón tay thả ra một tia chớp màu đen, đem núi xa xà phòng đều đánh rơi. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ duỗi ra một cây ngón tay, bất quá nàng phóng thích ra là thương màu xanh ra trời sấm sét, đem sắt vách sơn phòng đánh rơi. Thủ độn địa động hạch. Sấy Dị kết ấn, đem vừa mới chém nát sơn mạch một lần nữa thăng lên. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cũng giống như thế, đi theo làm theo. Năm loại cơ sở tính chất biến hóa, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ toàn bộ một lần nắm giữ, hơn nữa uy lực, khống chế đều vượt xa phổ thông nhị dạ tiêu chuẩn. Sấy Dị nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cảm thán. Đây chính là huyết mạch cùng trái cây mang tới thiên phú sao? Phổ thông nhị dạ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm tài năng nắm giữ kỹ xảo, nàng chỉ dùng không đến một buổi sáng. Người học nhanh vô cùng. Sấy Dị nói. Nhưng nhân thuật không chỉ là uy lực, càng là ứng đối tình huống khác nhau công cụ. Có đôi khi, một cái đơn giản phân thân thuật hoặc biến thân thuật, so hủy thiên diệt địa đại hỏa cầu càng hữu dụng. Những thứ này đằng sau ta sẽ dạy ngươi. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gật đầu, nàng tựa hồ bắt đầu lý giải vì cái gì Sấy Dị muốn nàng học tập những thứ này nhỏ yếu kỹ xảo. Không phải truy cầu mạnh hơn lực phá hoại, mà là truy cầu càng nhiều khả năng. Kế tiếp là hình thái biến hóa. Sấy Dị tiếp tục dạy học, đem trả cờ dạ tạo thành cụ thể hình thái, thì như dạ sẽ gặng. Tay phải hắn lòng bàn tay, một đoàn cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cầu ngưng kết thành hình, phát ra ông vang lên. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn xem đoàn kia trả cờ dạ cầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Loại này đem trả cờ dạ độ cao áp xúc, xoay tròn, duy trì kỹ thuật, cần cực kỳ tinh vi khống chế. Nàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Trả cờ dạ bắt đầu ngưng kết, áp xúc, xoay tròn. Nhưng lần thứ nhất nếm thử thất bại, trả cờ dạ cầu tại tạo thành phía trước liền giải tán. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhíu nhíu mày, đây là Sấy Dị lần thứ nhất tại trên mặt nàng nhìn thấy nhíu mày loại vẻ mặt này. Không cần phải gấp gáp. Sấy Dị nói. Dạ sen gẳng chỗ khó ở chỗ duy trì xoay tròn cân bằng, trước tiên từ đơn giản nhất xoay tròn bắt đầu. Hắn biểu diễn trả cờ dạ cầu ngưng kết phương pháp, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lần nữa nếm thử. Dạy học kéo dài cả một cái buổi sáng. Khi giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến đất trong lúc, Sấy Dị tuyên bố nghỉ ngơi. Buổi chiều ta đi ra ngoài một chuyến. Sấy Dị nói. Đi tổ chi quốc xem tiến độ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gật đầu, không có hỏi nhiều. Nàng bắt đầu luyện tập buổi sáng học được đủ loại kỹ xảo, nhất là dạ sen gẳng hình thái biến hóa. Tổ chi quốc. Sấy Dị xuất hiện ở ngoài thành rừng cây lúc, có thể rõ ràng cảm thấy trong cảm giác trả cờ dạ số lượng nhiều rất nhiều. Rõ ràng, tổ chi quốc những người tu hành tại hệ thống dưới sự chỉ đạo lấy được tiến bộ nhảy vọt. Hắn đi vào cửa thành, bọn thủ vệ cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy cung nhiệt. Nội thành hai bên đường phố, có thể nhìn đến không ít người đang luyện tập trả cờ dạ ứng dụng, có tại nếm thử leo cây, có đang luyện tập đạp nước, có đang đối với cọc gỗ luyện tập thể thuật. Mặc dù kỹ xảo còn rất non nớt, thế nhưng cố mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn là thật sự. Càng làm cho Sấy Dị bất ngờ là, nội thành nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Từ trang phục, khẩu âm, hình dạng đến xem, rõ ràng không phải tổ chi quốc dân bản địa. Thủy tổ đại nhân. Tổ chi quốc đại danh nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, đi theo phía sau một đám gia thần cùng vài tên quần áo rõ ràng khác biệt sứ giả. Những này là Sấy Dị nhìn về phía những người xa lạ kia. Trở về thủy tổ đại nhân đại danh cung kính nói, đây đều là xung quanh quốc gia sứ giả. Nghe ta tổ chi quốc thu được thần minh chúc phúc, chuyên tới để thăm hỏi, học tập. Sấy Dị liếc nhìn những sứ giả kia, tuổi bọn họ khác nhau, trang phục cũng khác biệt. Thủy tổ đại nhân một người mặc cù hệ mễ sắc cờ bảo, đầu đội hỏa diễm hình dáng trang sức vương miện nam tử trung niên tiến lên một bước, túi người chào thật sâu. Khẩn cầu thủy tổ đại nhân đem trả cờ dạ chi đạo cũng ban cho nước ta, hỏa chi quốc nguyện tôn thủy tổ vì duy nhất tiên nhân, cả nước cung phụ. Quốc gia của ta cũng nguyện ý không tệ, ta đám sứ giả nhau nhau tỏ thái độ, tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Sấy Dị đưa tay, ý bảo yên lặng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, cung kính chờ đợi hắn lên tiếng. Trả cờ dạ chi đạo vốn là ban ơn cho chúng sinh. Sấy Dị chậm rãi nói, tổ chi quốc chỉ là bắt đầu, mà không phải là điểm kết thúc. Đám sứ giả nhãn tình sáng lên. Nhưng Sấy Dị lời nói xoay chuyển, sức mạnh truyền bá cần trật tự, vô tự sức mạnh chỉ có thể mang đến hỗn loạn cùng hủy diệt. Hắn nhìn về phía tổ chi quốc đại danh, trả cờ dạ chuyển thừa chi ấn cùng trả cờ dạ lượng bi hiệu quả như thế nào. Đại danh vội vàng trả lời, trở về thủy tổ đại nhân, hiệu quả rất tốt. Trước mắt tổ chi quốc đã có 3 thành dân chúng có thể tinh luyện trả cờ dạ, trong đó đạt đến nhất đoạn giả hơn bạn, nhị đoạn giả 3000, tam đoạn giả 500, tứ đoạn giả 50. Kẻ ưu tú nhất đã đạt đến ngũ đoạn. Ngũ đoạn, dựa theo Sấy Dị thiết định tiêu chuẩn, đã tiếp cận nửa cái hạ nhẫn trả cờ dạ lượng. Rất tốt. Sấy Dị gật đầu. Các quốc gia phái người đến đây tổ chi quốc, tiến hành giao lưu cùng tỷ thí, người chiến thắng sẽ thu hoạch được cao cấp hơn truyền thừa cùng chỉ đạo. Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao không người đáp dạng. Xin nghe thủy tổ đại nhân chi mệnh. Sấy Dị thỏa mãn gật đầu. Đây chính là hắn mong muốn, lấy tổ chi quốc làm trung tâm, thiết lập một cái bao trùm toàn bộ đại lục trả cờ dạ tu hành mạng lưới. Cái này mạng lưới trở thành thu thập linh hồn cơ sở, cũng trở thành hắn tương lai kế hoạch cơ thạch. Hắn đi đến trong thành quảng trường. Nơi đó, nguyên bản lẻ loi chơi trọi trả cờ dạ chuyển thừa chi ấn cùng trả cờ dạ lượng bi bên cạnh, đã thành lập được một tòa bằng đá điện đường. Điện đường cửa ra vào, sắp xếp đội ngũ thật dài, cũng là đến đây khảo thí người đẳng cấp trả cơ dạ. Sợi Dĩ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Hồ Mù Dạ Giờ. Mấy tháng không thấy, cái này thanh niên khí chất đại biến. Khi xưa nội liễm trong trầm ổn, nhiều một cỗ sắc bén phong mang. Hắn đang hướng dẫn mấy người trẻ tuổi tu hành, trong tay thỉnh thoảng sẽ dâng lên một nhỏ ngọn lửa, hiển nhiên đã sơ bộ nắm giữ hỏa độn trả cơ dạ tính chất biến hóa. Hồ Mù Dạ Giờ nhìn thấy Sợi Dĩ, lập tức dừng lại chỉ đạo, bước nhanh về phía trước, cúi người chào thật sâu, "Thủy Tổ đại nhân." Sợi Dĩ gật đầu, tiến bộ không tệ. Hồ Mù Dạ Giờ trong mắt lóe lên kích động, toàn do đại nhân ban cho cơ chủ. Sợi Dĩ không nói gì nữa, chỉ là vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp tục tuần sát. Toàn bộ buổi chiều, hắn đi khắp tổ chi quốc phố lớn ngõ nhỏ, quan sát lấy cái này bởi vì hắn mà thay đổi quốc gia. Lúc hoàng hôn, Sợi Dĩ rời đi tổ chi quốc. Sợi Dĩ trở lại nhà gỗ lúc, phát hiện Xuất Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử một thân một mình ngồi ở trong đình viện trên băng ghế đá, nhìn qua bầu trời đêm mờ người. "Phu thân." Xuất Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử nghe được động tĩnh, quay đầu, trong mắt màu đen ở trong màn đêm lộ ra phá lệ tinh mịch. "Như thế nào một người ở đây?" Sợi Dĩ hỏi. "Các ca ca đến trông coi thần thụ." Vũ Vũ Tử nói. "Mẫu thân đang tu hành." Sợi Dĩ tại bên người nàng ngồi xuống, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời đêm, đầy sao đầy trời. "Ngươi cũng nghĩ tu hành nhẫn thuật sao?" Sợi Dĩ hỏi. Vũ Vũ Tử gật đầu, lại lắc đầu, "Mẫu thân học được rất nhanh, ta sợ học không được." Nàng ngữ khí rất bình thản, nhưng Sợi Dĩ nghe được một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Sợi Dĩ trong lòng hơi động. "Tu Su Kỳ Vũ Vũ Tử thiên phú cũng không kém, ngươi không cần cùng người khác so." Sợi Dĩ nói, "Mỗi người đều có thích hợp bản thân con đường. Như vậy đi, ta trước tiên dạy ngươi một cái khác đồ vật. Ngoại trừ trả cơ giả nhẫn thuật, còn có một loại sức mạnh hệ thống, có lẽ thích hợp ngươi hơn." Sợi Dĩ ngừng một chút nói, "Nó gọi là tiên thuật." "Tiên thuật?" "Đó là hấp thu tự nhiên năng lượng, cùng tự thân trả cơ giả dung hợp, tạo thành tiên thuật trả cơ giả tu hành pháp." Sợi Dĩ giảng giải. "Tiên thuật trả cơ giả uy lực viễn siêu phổ thông trả cơ giả." Hắn đứng lên, chỉ hướng sâu trong sân gốc, phủ cận đây có một chỗ tự nhiên năng lượng nồng nặc nhất chỗ, rất thích hợp tu hành tiên thuật, ngươi muốn thử xem sao? Vũ Vũ Tử cơ hồ không có do dự, gật đầu một cái. "Hảo." Sợi Dĩ nói, "Ngày mai ta dẫn ngươi đi." Sáng sớm ngày hôm sau, Sợi Dĩ mang theo Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ sắp tới đến sâu trong sơn cốc một chỗ có nồng đậm tự nhiên năng lượng chỗ. "Chính là chỗ này." Sợi Dĩ nói, "Tiên thuật tu hành bước đầu tiên là cảm giác tự nhiên năng lượng, ngươi cần tính toán, minh tưởng, thả ra thể xác tinh thần, đi cảm thụ chúng quanh không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng." Hắn truyền thụ tiên thuật tu hành cơ sở pháp môn, tiếp đó lưu lại Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử một người ở đây. "Lúc nào có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng, lúc nào đi ra tìm ta." "Không cần phải gấp gáp, tiên thuật tu hành cần kiên nhẫn." Sở Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử gật đầu, khoanh chân ngồi ở bên hồ, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Sợi Dĩ tiếp lấy rời khỏi nơi này, trở lại nhà gỗ. Tô Sủ Kỳ Hạ Gọ Rồ Mộ cùng Sở Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đã xuất phát đến trông coi thần thụ, đây là Sợi Dĩ cho bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày. Bây giờ, nhà gỗ chung quanh chỉ còn lại Sợi Dĩ cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ hai người. Sợi Dĩ nghĩ nghĩ, đi vào phòng bếp, từ phong ấn trong quyển trục lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đi tới thế giới này sau, hắn quá bận rộn đủ loại kế hoạch, cơ hồ không có ăn thật ngon qua một bữa cơm. Bình thường hoặc là ăn trong núi rừng hái đơn giản một chút đồ ăn, hoặc là dứt khoát không ăn. Lấy Sở Sủ Kỳ thể chất, rất lâu ăn một lần cũng không vấn đề gì. Nhưng hôm nay, hắn muốn làm giờ không giống nhau. Sợi Dĩ tài nấu nướng không tệ. Tại toàn bộ giới Nị Dạ cũng là tồn tại cao cấp nhất, dòng thuộc tính đem tài nấu nướng của hắn đã ra chỉ đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Đến lúc cuối cùng một món ăn hoàn thành lúc, Sợi Dĩ đem mấy đĩa thức ăn cùng một chén canh bưng đến trong đình viện trên bàn đá. Hắn dọn xong bát đũa, tiếp đó hướng đi Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ gian phòng. "Cạ Cụ Dạ, ăn cơm đi." Hắn gõ cửa một cái. Không có trả lời. Sợi Dĩ đẩy khai môn, tiếp đó sững sờ ở cửa ra vào. Trong phòng, Tsutsuki Kakuza đang đứng tại trước gương. Nàng không có mặc cái kia thân ký hiệu màu trắng trường bào, cũng không có xuyên hôm qua Sợi Dĩ cho nàng bất luận một cái nào bình thường quần áo. Nàng mặc một kiện màu đen đai đeo. Chỉ có một kiện đai đeo. Đó là một kiện tơ chất, thiếp thân cắt xén đai đeo váy, màu đen đặc cùng nàng bạch tích da thịt tạo thành mánh liệt so sánh. Đai đeo rất nhỏ, miễn cưỡng treo ở trên vai của nàng, váy chỉ tới trong bắp đùi bộ, lộ ra thon dài thẳng hai chân. Hơn nữa đai đeo cổ áo mở rất thấp, mảng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ trong không khí, nở nang đường cong bị thật mỏng vải bóc phát họa. Nàng lam màu trắng tóc dài xoa xuống, mấy sợi sợi tóc rũ xuống chỗ xương vai xanh, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng phong tình. Tsutsuki Kakuza nghe được khai môn âm thanh, xoay người. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình thời khắc này mặc có bao nhiêu. Không thích hợp. Sợi gì? Nàng chớp chớp mắt, thuần bị ạ tiệu gẳng trong mắt tràn đầy tự nhiên. Người kêu ta. Chương 490 độc giác cự thú, khởi động. 1. Chương 490 độc giác cự thú, khởi động. 1. Sợi gì lông mày hơi nhíu. Tsutsuki Kakuza nữ nhân này, vô luận mặc cái gì cũng rất dễ nhìn, a đây chính là tiên sinh lệ chất sao? Sợi gì nghĩ như vậy nói. Bất quá Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ tâm quá lãnh đạm. Theo lý thuyết giới Mỹ Dạ chín thành chín người, ở trong mắt nàng cũng là vật tiêu hao, mà không phải người. Đương nhiên, tại trước mặt Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, Sợi gì bây giờ hẳn là một cái người hợp tác. Đến nỗi cao hơn một tầng, còn cần thời gian tích lũy. Dù sao nàng dạng này ba không thuộc tính ngốc bạch ngọn, đối với người nào cũng là u mê ngây thơ. Hơn nữa, Sợi gì cuối cùng có thể cảm giác được Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ đối với hắn thể nội trả cờ dạ khát vọng. Ta làm cơm, gọi ngươi đi ra ăn. Cơm. Tsutsuki Kakuza ngữ khí lạnh lùng. Loại kia dùng để bổ sung năng lượng đồ vật. Ta không cần. không chỉ là bổ sung năng lượng. Sấy gì nói, đồ ăn cũng có hương vị, có nhiệt độ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ trầm mặc một hồi, nàng gật đầu một cái, cứ như vậy chỉ mặc một kiện đai đeo đi ra khỏi phòng. Sấy gì, Kỳ Dụ Hạ Dạ có loại để cho Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đổi một bộ y phục xúc động, nhìn xem Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ bộ kia hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì biểu lộ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tính toán, ngược lại ở đây chỉ có hai người bọn họ. Hai người đi đến trong phòng khách ngồi xuống. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ túi đầu nhìn xem thức ăn trên bàn, mấy đĩa rau xào, một bát nước dùng, đơn giản lại tinh xảo. Nóng hôi hổi, mùi thơm nước muối. Nàng cầm đũa lên, động tác có chút xa lạ. Sấy gì thầm nghĩ Xuân Sủ Kỳ nhất tộc rất ít khi dùng loại này bộ đồ ăn. Nàng kẹp lên một mảnh áo thái, để vào trong miệng, nhấm nuốt. Tiếp đó, động tác của nàng dừng lại. Xuân Sủ Kỳ cạ cụ dạ thuần bì ả tiểu gẳng con mắt hơi hơi trợ to, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng biểu tình biến hóa, là một loại thuần túy, đúng vị giác kích thích phản ứng. Có chút, không đúng, thật là tốt ăn. Xuân Sủ Kỳ cạ cụ dạ hơi hơi nhíu mày. Trên cái tinh cầu này các phàm nhân làm mỹ thực nàng hưởng qua, lại đều không có Sấy gì làm đặc biệt. Nàng lại kẹp một đũa, lần này là một khối xào thịt, để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Sấy gì nhìn xem nàng, Tôn Su Kỳ Cạ Cụ Dạ biểu tình như cũ rất nhạt, thế nhưng song lúc nào cũng linh hoạt kỳ ảo lãnh đạm trong đôi mắt, nhiều một tia nhỏ xíu hào quang. Má của nàng giúp hơi hơi cổ động, nuốt lúc, bạch tích trên cổ hầu kết nhẹ nhàng nhấp nô, xương quai xanh ở dưới da thịt tùy theo chập trùng. Càng làm cho Sấy gì mắt lom lom chính là, theo nàng gấp thức ăn, nhấm nuốt, động tác nuốt, món kia đơn bạc đai đeo phía dưới, nở nang đường còn cũng theo đó run rẩy, mơ hồ có thể thấy được vải vóc phía dưới phập phồng hình dáng. Hương vị như thế nào? Sấy gì hỏi. Nói thật, tài nấu nướng của hắn hoàn toàn có thể đạt đến một ít thế giới bên trong bạo áo hiệu quả. Nói là một cái mỹ thực chi thần cũng không đủ. Dù là lại thấp kém nguyên liệu nấu ăn đến kỳ do hạ dạ trong tay, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đây chính là dòng thuộc tính chỗ cường đại. Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ ngẩng đầu, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn về phía hắn. Nàng gật đầu một cái, rất nghiêm túc đánh giá, không tệ. Tiếp đó, nàng lại kẹp một đũa. Xây dị cười. Hắn cầm chén đũa lên, cũng bắt đầu ăn. Ánh nắng vẩy vào trên thân Tosu Kỳ Cạ Cụ Dạ, vì da thịt của nàng rắt lên kim sắc, màu đen ngai đeo tại dưới ánh sáng hiện ra nhắn nhủi lộng lẫy. Đến lúc cuối cùng một ngụm canh uống xong, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ buông chén đũa xuống, nhìn về phía Sợi Di. Trên môi của nàng dính một điểm bóng loáng, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người. Loại thể nghiệm này rất đặc biệt. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chậm rãi nói, vị giác, nhiệt độ, nhấm nuốt xúc cảm, ta trước đó chưa bao giờ chú ý tới những thứ này. Sợi Di đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi môi nàng bóng loáng. Cái kia xúc cảm mềm mại mà ấm áp, sinh mệnh có rất nhiều đáng giá thể nghiệm đồ vật. Sợi Di nói, không chỉ là sức mạnh, không chỉ là tu hành. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn xem hắn, thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Nàng không có né tránh Sấy gì tay, chỉ là ngồi lặng lặng, tùy ý hắn ngón cái tại môi nàng dừng lại. Nàng không biết loại hành vi này có ý nghĩa gì, rõ ràng dùng vải xoa sẽ nhanh hơn biến sạch sẽ. Bất quá Sấy gì làm như vậy, nàng cũng không ghét chính là. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở Sấy gì. Sấy gì cùng nàng từng có giao dịch, lại là một cái siêu cấp cường giả. Sấy gì có thể cảm giác được Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ hô hấp rất bình ổn, nhưng so bình thường hơi nhanh hơn một chút. Ánh mắt của hắn từ Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ con mắt chuyển qua bờ môi nàng, xuống chút nữa, chuyển qua nàng bạch tích cổ, chuyển qua món kia màu đen đai đeo phía dưới phập phồng đường cong, bầu không khí trở nên tế nhị. Tôn Su Kỳ Cạ Cụ Dạ tựa hồ phát giác cái gì, nàng thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt hơi hơi chuyển động, nhìn xem Sấy gì ánh mắt nóng bỏng, trong mắt lại lần nữa hiện ra một tia hoang mang. Ánh mắt của ngươi Tôn Su Kỳ Cạ Cụ Dạ dừng một chút, nói tiếp, hòa bình lúc không giống nhau. Sấy gì không có trả lời, tay của hắn từ Tôn Su Kỳ Cạ Cụ Dạ trên bờ môi rời, trượt đến gương mặt của nàng, tiếp đó chậm rãi hương phía dưới, mơn trấn cổ của nàng, dừng ở chỗ xương quai xanh. Xương quai xanh nơi đó ra thịt tinh tế tỉ mỉ, ấm áp. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cơ thể hơi run lên. Sấy gì? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia chính mình cũng không có nhận ra được. Khẩn trương. Sấy gì nhìn xem nàng. Nàng vẫn là bộ kia ba không thiếu nữ lạnh nhạt biểu lộ, nhưng hơi hơi hiện củ hệ mẻ gương mặt cùng da tóc hô hấp bán rẻ nàng chân thực cảm thụ. Ta đang suy nghĩ. Sấy gì thấp giọng nói. Ngươi mặc bộ y phục này. Nhìn rất đẹp. Tay của hắn tiếp tục hướng xuống, nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng. Đai đeo váy vải vóc rất mỏng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng vòng eo mềm mại. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cơ thể hơi cứng ngắt lại, xuất hiện một chút phản ứng tự nhiên. Nàng thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt trợ to, nhìn xem Sấy gì, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng hoang mang. Nàng có thể cảm giác được Sấy gì bàn tay nhiệt độ, có thể cảm giác được hắn càng ngày càng gần khí tức, có thể cảm giác được chính mình tim đập gia tốc cùng thân thể lạ lẫm phản ứng. Nhưng nàng không biết đây là cái gì. Sấy gì đem nàng rút ngắn, mặt của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau. Hắn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương khí, hỗn hợp có vừa rồi đồ ăn dư vị, tạo thành một loại kỳ lạ dụ hoặc. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chớp chớp mắt. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, nhân tâm theo hô hấp phập phồng, màu đen đai đeo phía dưới, mơ hồ có thể thấy được cao sắc mạch máu tại bạch tích da thịt kéo dài xuống. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tuân theo bản năng nàng nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng mặt lên. Sấy gì cúi đầu, cơ thể của Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ triệt để cứng lại. Nàng trong tay ý thức bắt được Sấy gì vào áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện bạch. Một loại xa lạ, làm cho người mê mội xúc cảm bao phủ toàn thân. Sấy gì tay từ bên eo của nàng chậm rãi bên trên rời, mơn trớn nàng bóng loáng lưng, cuối cùng dừng ở trên đai đeo cầu vai. Cơ thể của Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ run lên bần bật, Nàng mở mắt ra, thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt thoáng qua một vẻ bối rối. Sấy gì bất chi bất giác, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lạnh nhạt âm thanh có biến hóa. Đây là nghi thức. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đối với phương diện này biết rất ít. Giết lại bộ phận Tô Sủ Kỳ cũng không có sinh sôi lưng thú, khắc vào trong xương cốt chỉ có Tô Sủ Kỳ ý chí tuân theo cô ý chí này, đi thu hoạch cái này đến cái khác tinh cầu, nuốt một khỏa lại một khỏa trả cờ dạ quả thực cuối cùng siêu thoát cái vũ trụ này, cùng Tô Sủ Kỳ chi thần một dạng, đi tới khác chiều không gian mới là bọn hắn muốn làm việc. Không sai biệt lắm. Sấy gì nói. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cảm thấy thân thể của mình đang phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa. Nhiệt độ tại lên cao, khí lực đang chảy mất, một loại chưa bao giờ có cảm giác trống rỗng từ sâu trong thân thể dâng lên. Nàng muốn đẩy ra sợi gì, nhưng tay lại kỳ quái có chút vô lực, rủ xuống. Nàng muốn nói điều gì, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra nhỏ vụn ố yết. Lúc này, sợi gì chợt ngừng lại. Hắn thối lui một chút, nhìn xem Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ. Gương mặt của nàng thông cụ hễ mẻ, hô hấp run rập, thuần bị ạ cựu gẳng trong mắt hơi hơi trừng lớn, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Còn lại chúng ta chuyển sang nơi khác. Hắn đứng lên, lôi kéo Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay, hướng đi càng sâu xa. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ lảo đảo theo sát hắn, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Đi vào gian phòng, Sấy Dị quan tới cửa. Hắn quay người nhìn xem Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, tiếp đó một tay kết ấn. Xoẹt. Kèm theo một tay kết ấn hoàn thành, một đầu dữ tợn thông linh thú xuất hiện giữa sân. Kỳ lạ nhất là nó có độc giác đặc thù. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật, thuần bị ạ tiểu gẳng trong mắt hiện ra chân chính hoang mang. Đây là cái gì? Nó gọi độc giác cự thú. Sấy Dị giảng giải, là một loại rất đặc thù thông linh thú, xương của nó có thể phóng thích một loại trả cơ dạ. Gia tốc trả cờ dạ tinh luyện cùng dung hợp, để cho tu hành làm ít công to. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, nói bổ sung, nói đơn giản, nó có thể để ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chớp chớp mắt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đây đúng là nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng vì cái gì bây giờ triệu hoán nó? Nàng hỏi. Sấy Dị đi đến trước mặt nàng, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng. Chương 490 độc giác cự thú, khởi động. 2, chương 490 độc giác cự thú, khởi động. 2, bởi vì tiếp xuống tu hành cần nó. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ méo đầu một chút, không hiểu rõ lắm. Nhưng nhìn xem Sấy Dị vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng do dự. Nàng gật đầu một cái. Hảo. Sau mấy tiếng, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cảm thụ được thể nội kỳ lạ trả cờ dạ, quả thật có thể cảm thấy chính mình trả cờ dạ lượng cũng có vi lượng dâng lên. Tại sao lại thần kỳ như thế? Rõ ràng đây không phải phồn. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn xem Sấy Dị, nàng cũng chưa từng nghe nói cái nào tộc nhân tế bào sẽ như thế lợi hại. Vì cái gì Sấy Dị tế bào có thể như vậy đặc thù? Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ không minh bạch. Nàng đối với Sấy Dị nói mình mệt mỏi, tiếp đó tiến đến những phòng khác. Đó là chính nàng gian phòng. Trong phòng, Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cảm thấy khoang miệng rất đau. Bất quá tại nàng cực kỳ cường hãn sức khôi phục trước mặt, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ túi đầu nhìn một chút trên người mình màu đen đai đeo váy, bộ quần áo này tựa hồ không quá thích hợp ra ngoài hoạt động. Nàng thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt đảo qua gian phòng, ánh mắt rơi vào trên tủ quần áo. Vài ngày trước, Sấy Dị vì nàng chuẩn bị mấy bộ thế giới này trang phục. Nàng kéo ra tủ quần áo, bên trong chỉnh tề gấp lại lấy mấy món thanh lịch quần áo. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vải vóc, cùng nàng món kia trả cờ dạ ngưng tụ quần áo khác biệt, những này là chân chính hàng dệt, mang theo nhỏ xíu hoa văn cùng thực vật mùi thơm ngát. Nàng cầm lấy một kiện màu trắng kimono, phía trên treo lên nhà tao sắc lá trúc đường vân. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ giải khai màu đen gai đeo cầu vai, tùy ý món kia đơn bạc quần áo trượt xuống trên mặt đất. Sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, da thịt của nàng giống như thượng đẳng nhất ngọc thạch, đường cong tại trong quang ảnh chập trùng, dáng người nở nang, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài. Nàng không có chút nào e lệ, đối với nàng mà nói, cơ thể bất quá là chịu tải trả cơ dạ vật chứa. Nàng bày ra kimono, học trong trí nhớ Sấy Dị mặc quần áo phương thức, cầm quần áo choàng tại trên vai, buộc lên ngay lưng. Động tác có chút xa lạ, nhưng cuối cùng vẫn chỉnh tề mà mặc xong. Nàng đi đến trước gương đồng, nhìn mình trong kính. Thuần trắng tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, màu trắng kimono nổi bật lên da thịt của nàng càng thêm mịn tích. Bên hông nhà tao sắc đai lưng buộc ra vòng eo mảnh khảnh, và áo hơi hơi tản ra. Cùng lúc trước món kia màu đen gai đeo khác biệt, mặc đồ này đoan trang mà thanh lịch, lại như cũng không thể che hết nàng trời sinh mỹ lệ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nghiêng đầu một chút, nàng trong kính cũng làm ra động tác giống nhau. Dạng này là được rồi. Nàng thấp giọng tự nói, đẩy cửa phòng ra. Tốt. Sấy Dị nói, đi tới nơi này cái thời đại lâu như vậy đến nay, cũng coi như là lần thứ nhất có nho nhỏ phong thích. Tương đối ở đây, nhưng không có thiện giải nhân ý mỉ cổ tỏ, hoặc bắt cờ tì nạ cực lớn su nạ, thanh xuân nổ hạ giả dìn, ngự tỷ ý hỉ cùng hệ lại các loại. Ân, ngươi không có gata, chính xác trở nên mạnh mẽ. Mặc dù quá trình này có chút không còn truyền thống, nhưng chính xác trở nên mạnh mẽ. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhạt nhẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vẻ nghiêm túc. Thấy vậy, Sấy Dị cười cười. Như thế, lại là mấy ngày trôi qua. Sấy Dị đang suy tư hắn sinh ra hồ điệp hiệu ứng, lại có thể trở lại ngàn năm sau phương pháp. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Phu thân đại nhân. Một thân ảnh như gió xông vào đình viện, trực tiếp nhào vào Sấy Dị trên lưng. Sấy Dị cây kéo trong tay một trận, có thể cảm giác được trên lưng mang theo một cái ấm áp trọng lượng, cùng với cái kia quen thuộc hô hấp. Vũ Vũ Tử, trở về. Hắn quay người tiếp lấy treo ở trên người mình thiếu nữ. Tô Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử bây giờ đang hai tay vòng quanh cổ của hắn, cả người treo ở trên người hắn. Nàng xem ra ước chừng nhân loại 15-16 tuổi niên kỷ, tóc dài đâm thành cao đuôi ngựa, một đôi tròng mắt nhìn xem Kỷ Dụ Hạ Dạ, tràn đầy linh động cùng sức sống. Nàng mặc lấy cạn màu xanh da trời quần áo, nhìn qua phong trần phó phó, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười hưng phấn. "Phụ thân đại nhân, ta học xong, ta cuối cùng học xong." Vũ Vũ từ từ trên thân sợi dị nhảy xuống, hai tay kết ấn. Nhìn, quanh thân của nàng ngưng tụ ra một vòng màu vàng trạ cơ dạ, giống như là xuyên qua một kiện màu vàng áo khoác. Sợi dị trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. "Không tệ, tiên thuật tu hành không tệ, xem ra lần này tu hành không có bạch phí." Vũ Vũ tử đắc ý hất cằm lên, lập tức lại nghĩ tới cái gì, xích lại gần sợi dị, con mắt lóe sáng lấp lánh. "Phụ thân đại nhân, ngài phía trước nói, chờ ta tiên nhân hình thức liền dạy ta lợi hại hơn tiên thuật là cái gì nha. Nhanh dạy ta." Sợi dị nhẹ nhàng gậy phía dưới trán của nàng. "Gấp cái gì?" Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang phương hướng. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đó, đứng bình tĩnh lấy, thuần bị ạ tiểu gẳng con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nàng đổi lại cái kia thân màu trắng kimono, tóc dài như thác nước. "Mẫu thân đại nhân." Vũ Vũ Tử cao hứng chạy tới, nhưng chạy đến một nửa, lại thả chậm cước bộ, trên thân Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ loại kia lãnh đạm khí tức, lúc nào cũng không để cho nàng dám quá mức thân cận. Tôn Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhìn xem Vũ Vũ Tử, gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Ánh mắt của nàng rơi vào Tôn Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử trên thân biến hóa chạ cơ dạ, trực tiếp thấu thị đến nội bộ. Loại này phương thức vận dụng rất thú vị. Sợi gì đi đến bên cạnh hai người, hắn nhìn về phía Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ. "Ngươi muốn cùng một chỗ học sao?" Tsu Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần bị ạ kiểu gẳng con mắt chuyển hướng hắn. "Đây là cái gì?" "Tiên thuật." Sợi gì phun ra cái từ này. Cạ Cụ Dạ thì hơi hơi nhíu mày, lấy nàng đối với trả cờ dạ lý giải, trên thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là tiên thuật. Trả cờ dạ bản thân liền là thần thụ sản phẩm, là cái tinh cầu này năng lượng hệ thống đỉnh điểm. Sợi gì nhìn ra nghi ngờ của nàng. "Tiên thuật là một loại năng lượng khác phương thức vận dụng, xem như trả cờ dạ một loại tiến giai ứng dụng, có thể trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng cùng tự thân năng lượng tinh thần, cơ thể năng lượng dung hợp tạo thành tiên thuật trả cờ dạ." Hắn dừng một chút, nói tiếp, đơn giản tới nói, nhận thuật đối với chúng ta loại tầng thứ này vô hiệu, tiên thuật lại có thể làm bị thương chúng ta. Trong mắt cả gũ dạ cuối cùng hiện ra rõ ràng hứng thú. Như vậy sao, chuyện này đối với nàng tới nói là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Tôn Sủ Kỳ nhất tộc thu hoạch tinh cầu, trên bản chất là cướp đoạt tinh cầu tự nhiên năng lượng cùng sinh mệnh lực chuyển hóa làm trả cờ dạ trái cây, nhưng trực tiếp vận dụng tự nhiên năng lượng. Trong cái này tại trong số sủ kỳ thể hệ cũng không tồn tại. "Dạy ta." Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ đơn giản trực tiếp nói. Sầy Dị cười. "Hảo, bất quá tiên thuật có tu luyện phong hiểm, nếu như tự nhiên năng lượng hấp thu quá nhiều, lại biến thành tượng đá." Tô Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử rụt cổ một cái, "Thành tượng đá? Cái kia phụ thân đại nhân vì cái gì không có cùng nàng nói?" Nhìn thấy Tô Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử biểu lộ, Sầy Dị giải thích nói, "Bởi vì ta một mực cảm giác ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ trực tiếp đi qua." "Dạng này a?" Cảm nhận được phụ thân đại nhân quan tâm, Tô Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử cười nói, "Cho nên bước đầu tiên là học tập cảm giác tự nhiên năng lượng." Sầy Dị ngồi xếp bằng ở phòng khách, ra hiệu Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cũng ngồi xuống. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ theo lời ngồi xuống, nhắm mắt lại, chạy không suy nghĩ, không cần tận lực đi cảm giác trả cơ dạ, mà là đi cảm thụ hết thảy xung quanh, gió di động, ánh nắng nhiệt độ, đất ngai khí tức, thực vật sinh mệnh, Sầy Dị nói. Tiếp đó hắn cho Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ trên cánh tay sức lên tới một tầng cát sủi dịch, cái này có thể có trợ giúp cảm giác tự nhiên năng lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhắm mắt lại, năng lực nhận biết của nàng vốn là cực kỳ cường đại. Bây giờ nàng thu liễm lại đối với trả cờ dạ mất cảm, đem ý thức quyết tán đến rộng lớn hơn phương diện. Mới đầu nàng chỉ có thể cảm thấy trả cờ dạ di động trong địa mạch mỏng manh trả cờ dạ, Tôn Sủ Kỳ Vũ Vũ Tử thể bên trong sống động trả cờ dạ, trong cơ thể của Sấy Dị cái kia sâu không lường được, làm nàng khát vọng trả cờ dạ. Nhưng thời gian dần qua, nàng cảm giác được những vật khác, không khí nhỏ bé chấn động, trong ánh nắng ẩn chứa ấm áp năng lượng, sâu trong lòng đất chậm chậm lưu động nhịp đập, trong đình viện cây kia sinh mệnh rung động. Những năng lượng này cùng trả cờ dạ khác biệt, bọn chúng càng thêm nguyên thủy, càng thêm phân tán, cũng không chỗ không tại. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thuần trắng lông mi hơi hơi rung động. Đây chính là tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, thân thể của nàng, nàng trạ cơ dạ đều tại bản năng kháng cự loại này ngoại lai năng lượng. Tự nhiên năng lượng tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, cùng trạ cơ dạ phát sinh xung đột. Tô Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ nhíu mày, cưỡng ép khống chế nổi năng lượng trong cơ thể xung đột, tính toán đem tự nhiên năng lượng cùng tự thân trạ cơ dạ dung hợp. Nhưng thất bại. Tự nhiên năng lượng quá mức cuồng bạo, cùng trạ cơ dạ tính chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như cưỡng ép dung hợp, chỉ có thể dẫn đến năng lượng mất khống chế. Nàng mở to mắt, Sầy Dị đang nhìn nàng, trong mắt mang theo hiểu rõ, cảm thấy. Cạ Cụ Dạ gật đầu một cái, tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ tính chất khác biệt, trực tiếp dung hợp hội xung đột. Không tệ, Sầy Dị nói, cho nên cần cân bằng. Tự nhiên năng lượng, cơ thể năng lượng tinh thần, ba nhất thiết phải bảo trì tuyệt đối cân bằng, tài năng tạo thành tiên thuật trả cờ dạ bất kỳ bên nào quá nhiều hoặc quá ít, đều biết dẫn đến thất bại. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra một đoàn năng lượng màu vàng kim nhạt, đó là một loại ấm áp kim sắc, tản ra bình thản mà khí tức cường đại. Đây chính là tiên thuật trả cờ dạ. Vũ Vũ Tử mở to mắt, tò mò nhìn đoàn kia năng lượng màu vàng nóng. Thật xinh đẹp tiên thuật trả cờ dạ, uy lực viễn siêu phổ thông trả cờ dạ, hơn nữa có rất nhiều năng lực đặc thù, cảm giác tăng cường, sức mạnh đề thăng, sức hồi phục tăng tốc, còn có thể thi triển một chút chỉ có tiên thuật tài năng sử dụng đặc thù nhất thuật. Sầy Dị thu hồi tiên thuật trả cờ dạ. Bất quá, tu luyện tiên thuật cần thời gian. Nhất là ngươi, Cạ Cụ Dạ. Hắn nhìn về phía Cạ Cụ Dạ. Ngươi trả cờ dạ lượng quá mức khổng lồ, tự nhiên năng lượng cần tương ứng tăng nhiều tài năng đạt đến cân bằng, cái này cần cực kỳ tinh tế khống chế lực. Tosuki Cạ Cụ Dạ trầm mặc một hồi, tiếp đó nghiêm túc gật đầu một cái. Ta biết nắm giữ nó. Tosuki Cạ Cụ Dạ nói. Mấy ngày kế tiếp, Tosuki Cạ Cụ Dạ ngay tại trong nhà tu luyện tiên thuật. Tosuki Cạ Cụ Dạ tiến triển so Tosuki Vũ Vũ Tử còn chậm một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nàng trả cờ dạ khống chế lực cũng rất mạnh, có thể chính xác mà điều chỉnh hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng nàng trả cờ dạ lượng thực sự quá lớn, cần tự nhiên năng lượng cũng tương ứng khổng lồ, dẫn đến nàng mỗi lần tu luyện đều biết gây nên chung quanh tự nhiên năng lượng kịch liệt chập chờn. Có một lần, nàng nếm thử hấp thu tự nhiên năng lượng lúc, phủ cận cây đột nhiên điên cuồng lớn lên, trong chớp mắt liền cao lớn mấy mét, đóa hoa nở phải lít nha lít nhít. Xây gì không thể không tùy thời chú ý tình trạng của nàng, phòng ngừa nàng hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng. Bất quá, cho dù kỳ cả cụ ra năng lực học tập chính xác kinh người. 3 ngày sau, nàng đã có thể ổn định hấp thu tự nhiên năng lượng, đồng thời bắt đầu nếm thử cân bằng 3 loại năng lượng. Ngay nọ buổi chiều, cả cụ dạ lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng nhắm mắt lại, thuần trắng tóc dài không gió mà bay. Trung quanh, tự nhiên năng lượng chậm rãi hướng nàng hội tụ, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy năng lượng vũ trụ mạc kỳ. Mặt ngoài thân thể của nàng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, đó là tiên thuật bắt đầu dung nhập dấu hiệu. Xây dị quan sát lấy cả cụ dạ trạng thái, cân bằng sắp đạt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cơ thể của cả cụ dạ trả cờ dạ đột nhiên kịch liệt chập chờn, đó là nàng bản năng đối với tự nhiên năng lượng bài xích. 3 loại năng lượng cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ, tự nhiên năng lượng bắt đầu bạo động. Tosuki cả cụ dạ trong mày, cơ thể hơi run rẩy. Nàng bên ngoài thân kim sắc đường vân lúc sáng lúc tối, trung quanh tự nhiên có thể lượng biến phải cuồng bạo, hoa cỏ bắt đầu điên cuồng lớn lên, tiếp đó khô héo, mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Mẫu thân đại nhân, Tosuki vũ vũ tử kinh hô. Sợi dị cấp tốc ra tay. Hắn một tay kết ấn, một trường đặt tại Tosuki cả cụ dạ trên lưng. Một cỗ cường đại trả cờ dạ tràn vào trong cơ thể của cả cụ dạ, cưỡng ép ổn định bùng nổ năng lượng. Thu liễm trả cờ dạ, không nên kháng cự tự nhiên năng lượng. Sợi dị âm thanh tại cả cụ dạ bên tai vang lên. Tưởng tượng chính ngươi là tự nhiên một bộ phận, mà không phải kẻ ngoại lai. Cả cụ dạ theo lời thu liễm trả cờ dạ, buông lỏng đối với thân thể khống chế. Nàng không còn kháng cự tự nhiên năng lượng, mà là tùy ý nó chảy vào thể nội, cùng trả cờ dạ, năng lượng tinh thần chậm rãi giao dung. Thời gian dần qua, 3 loại năng lượng một lần nữa đạt đến cân bằng. Cả cụ dạ bên ngoài thân kim sắc đường vân ổn định lại, tản mát ra tia sáng. Nàng mở to mắt, thuần bị ả tiệu gẳng trong mắt, con ngươi trung quanh hiện ra một vòng màu vàng nhạt câu ngọc, đó là tiên nhân hình thức tiêu chí. Thành công. Tosuki cả cụ dạ túi đầu nhìn mình tay. Nàng có thể cảm giác được, thể nội nhiều hơn một loại hoàn toàn mới năng lượng, mặc dù lượng kém xa nàng trả cờ dạ khổng lồ, nhưng tính chất bên trên càng thêm tinh thuần, hơn nữa cùng tự nhiên có liên hệ kỳ diệu. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu vàng tiên thuật trả cờ dạ. Cùng xây gì khác biệt, nàng tiên thuật trả cờ dạ bên trong mang theo một tia thuần màu trắng trạch, đó là nàng tự thân trả cờ dạ đặc tính. Cảm giác như thế nào? Xây gì hỏi. Tosuki cả cụ dạ suy tư phút chốc. Rất kỳ lạ. Ta có thể cảm giác được hết thể trung quanh, so trước đó càng thêm rõ ràng, hơn nữa, loại năng lượng này nàng nắm chặt bàn tay, tiên thuật trả cờ dạ tiêu tan. Rất có tiềm lực. Tosuki vũ vũ tử lại gần, chúc mừng nói, mẫu thân đại nhân thật là lợi hại. Xây gì vuốt vuốt nàng đầu.